Chương 164, Lý Tầm Hoan, ngươi thua rồi. Chương 164, Lý Tầm Hoan, ngươi thua rồi. Huyền Vũ cẩn thận. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan tiểu Lý Phi đao đáng sợ như thế, hậu phương Lục Tiểu Phượng cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Hắn chưa từng gặp đáng sợ như thế chiêu thức. Tiểu Lý Phi đao tuột tay trước mắt, dĩ nhiên giống như là thuần gì, mắt thấy liền muốn đâm vào Huyền Vũ thân thể, hai người khoảng cách dường như vô dụng, bị trong nháy mắt vượt qua. Loại này tâm đến đao đến tốc độ, thực sự là thật đáng sợ, căn bản không kém với hắn tâm đến chỉ đến linh tê nhất chỉ. Hắn đây là sao vậy làm được? Lục Tiểu Phượng khiếp sợ, phải biết hắn linh tê nhất chỉ là thân thể một phần, mà Lý Tầm Hoan phi đao có thể hoàn toàn là thân thể ở ngoài đồ vật. Hai người là hoàn toàn khác nhau, lại có thể làm được hoàn toàn nhất trí hiệu quả, này quá khó mà tin nổi. Đây chính là lệ không hư phát tiểu Lý phi đao sao? Huyền Vũ nhìn đã gần trong gang tấc băng lạnh phi đao, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Hắn cũng không phải kinh ngạc với tiểu Lý phi đao tốc độ, mà là kinh ngạc với tiểu Lý phi đao mặt trên mang vào làm người chấn động cả hồn phách tâm linh công kích. Không sai, đang đối mặt tiểu Lý phi đao lúc, Huyền Vũ cảm giác mình tâm thần bị kéo vào đến một hồi tử vong ảo giác ở trong. Ở cái kia trong ảo giác, hắn đã bị tiểu Lý phi đao xuyên thủng thân thể, chết ở Lý Tầm Hoan tiểu Lý phi đao bên dưới. Nay ảo giác vô cùng chân thực, bất kể là từ trong thân thể bắn mạnh đi ra máu tươi, vẫn là đau đớn kịch liệt, đều đang nói cho ngươi, đây là thật sự. Nếu là tâm trí không kiên người thấy cảnh này, sợ là sẽ phải tin là thật, sau đó ở hiện thực bên trong bị tiểu Lý phi đao chân chính xuyên thủng thân thể mà chết. Không trách những người bị tiểu Lý phi đao khóa chặt người, cuối cùng đều trở nên không hề có chút sức chống đỡ. Loại này sự sợ hãi vô hình, ở trong chiến đấu đưa đến tác dụng thực sự là quá to lớn, trực tiếp ảnh hưởng đối thủ đấu trí, này vô hình tăng cường tiểu Lý phi đao uy lực. Coi như là người tâm trí kiên định, tại đây tâm linh công kích dưới, cũng nhất định sẽ có một cái ngây người. Mà tại đây ngắn ngủi một cái ngây người, cũng đã đầy đủ tiểu Lý phi đao đem đối thủ thân thể xuyên thủng. Nhanh như tốc độ của tia chớp, thêm vào khác nào chân thực tâm linh ảo giác công kích, tiểu Lý phi đao có thể làm được bách phát bách trúng, lệ vô hư phát cũng là vô cùng bình thường, xác thực rất khó giải. Có điều, những này đối với ta có thể vô dụng. Huyền Vũ Di hồn đại pháp đã sớm đại thành, chỉ thấy hắn mở trừng hai mắt, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ xung kích mà ra, trước mắt ảo giác trong nháy mắt đổ nát. Nhìn xâm lanh tiểu Lý phi đao đã cách mình mì tâm chỉ có một tấc xa, có điều hắn không chút nào hoảng. Trong tay song kiếm ở trong gang tấc xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích, song kiếm hợp bích cùng tròn trịa kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, mịt mờ ánh sáng đang phi đao tới người trước bay lên, một cái hình cầu lồng ánh sáng đem Huyền Vũ cả người đều bao trùm vào. Đó là do kiếm khí biến thành kiếm cương. Này kiếm cương là do kiếm ý cùng tiên thiên chân khí ngưng tụ đến mức tận cùng tạo thành, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Đem Lý Tầm Hoan phi đao đỡ, là thừa sức. Dù sao tiểu Lý phi đao mạnh mẽ chính là có 102 tốc độ, cùng mặt trên mang vào mạnh mẽ tâm linh công kích. Chỉ cần đem hai người này đều phá vỡ, cái kia muốn đỡ lấy tiểu Lý phi đao cũng sẽ không khó khăn. Keng. Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã truyền ra, tiểu Lý phi đao liền trực tiếp bị Huyền Vũ song kiếm bắn ra ngoài. Tất cả trong nháy mắt liền kết thúc. Ngoài sân khán giả ngoại trừ Lục Tiểu Phượng, những người khác căn bản cái gì đều không thấy rõ. Bọn họ chỉ thấy được một cái băng lạnh phi đao bỗng nhiên đánh toàn sen vào hưng vân trang trên tấm bảng, đem mặt trên cái kia kim quang loẻ loẻ vân tự chia ra làm hai. Lý Tầm Hoan thời điểm nào ra đao? Những người ăn dưa quần chúng khiếp sợ không thôi. Nếu như không phải nhìn thấy trên tấm bảng cắm vào phi đao, bọn họ mãi đến tận hiện tại đều còn không phát hiện tiểu Lý phi đao đã ra tay rồi. Này xuất đao tốc độ cũng thật đáng sợ đi. Nếu như là chúng ta đối mặt này một đao, sợ là chết cũng không biết sao vậy chết. Cái kia đại tống đến tiểu đạo sĩ dĩ nhiên đỡ tiểu Lý phi đao, điều này ma khả năng, hắn là sao vậy làm được? Hắn là sao vậy đem này một đao đỡ? Các ngươi có ai thấy rõ sao? Tiểu Lý phi đao thần thoại này xem như là bị hắn đánh vỡ sao? Những người ăn dưa còn chúng nghĩ đến bên trong, nhất thời trận to hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cũng không dám tin tưởng. Bọn họ thực sự không nghĩ đến, ngày hôm nay dĩ nhiên chứng kiến một cái thần thoại phá diệt. Liên Lý Tầm Hoan bản thân trong mắt, cũng là có chút không dám tin tưởng. Tiểu Lý phi đao uy lực làm sao, hắn so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Hắn không nghĩ đến Huyền Vũ lại có thể trong nháy mắt phá mặt trên ảo giác đồng thời, còn tinh chuẩn đánh rơi hắn phi đao, chuyện như vậy hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Đối với bọn họ khiếp sợ, Huyền Vũ cũng sẽ không quản, sự công kích của hắn còn không để yên đây. Lý Tầm Hoan, ngươi cũng tới nếm thử ảo giác tư vị đi. Chỉ thấy hắn di hồn đại pháp lại nổi lên, hai mắt trực tiếp cùng Lý Tầm Hoan hai mắt đối đầu, đem đối phương kéo vào ảo giác đồng thời, vung lên ống tay áo, một khối bạc vụn cực tốc bắn ra. Hắn muốn di kỳ nhân chi đạo, hoàn chỉ kỳ nhân chi thân. Có điều hắn cũng không có hạ sát thủ, chỉ là muốn điểm được Lý Tầm Hoan huyệt đạo mà thôi. Lý Tầm Hoan chỉ cảm thấy Huyền Vũ hai mắt dường như một cái to lớn vòng xoáy, muốn đem linh hồn của hắn cho hút vào đi. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, Huyền Vũ cũng có một loại mạnh mẽ tâm linh công kích võ học, không trách hắn có thể phá vỡ ta tiểu Lý phi đao. Đợi đến Lý Tầm Hoan phá tan Huyền Vũ di hồn đại pháp ảo giác thời điểm, cũng cảm giác được thân thể tê dần, chỉ thấy một khối bạc vụn đã đánh trúng rồi hắn thân thể, chính đang hướng về trên đất rơi đi. Mà hắn thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, không thể động đậy, hiển nhiên là bị điểm ở huyệt đạo. Hắn muốn vận công xung kích, nhưng mà Huyền Vũ điểm huyệt thủ pháp vô cùng bị dị, hắn dĩ nhiên súng không mở. Kỳ thực điều này cũng vô cùng bình thường. Phải đạo Huyền Vũ nhưng là học tập cửu âm chân kinh mặt trên giải huyệt thiên bất kể là điểm huyệt vẫn là giải huyệt, thủ pháp đều vô cùng tinh diệu. Chỉ cần là hắn điểm trúng huyệt đạo, người ngoài căn bản khó có thể mở ra. Người thua rồi. Nhìn không thể động đậy Lý Tầm Hoan, Huyền Vũ thản nhiên nói. Đúng đấy, ta thua. Lý Tầm Hoan thở dài một tiếng, có chút cô đơn thừa nhận hạ xuống. Ngày hôm nay hắn tiểu Lý phi đao không chỉ bị người đánh rơi, lại vẫn bị người lấy ám khí thủ pháp đánh bại, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng, đối với hắn đả kích hơi lớn. Ngoài sân mọi người thấy tình cảnh này, đã bị chấn kinh đến hơi choáng. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan lại bị người dùng ám khí đánh bại, này ai dám nghĩ, quả thực lại như là nói mơ giữa ban ngày bình thường. Đặc biệt Long Thiếu Vân cùng Lục Tiểu Phượng, bởi vì bọn họ nhãn lực mạnh nhất, nhìn thấy đồ vật muốn so với cái khác ăn dưa quần chúng nhiều hơn, vì lẽ đó trên mặt bọn họ khiếp sợ mãnh liệt hơn. Tiểu Lý Phi Đao sao vậy được bị đánh rơi? Lý Tầm Hoan sao vậy được vua? Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Long Thiếu Vân trong lòng tràn ngập e ngại, hắn cũng không có quên, Huyền Vũ vừa mới bắt đầu nhưng là phải giết hắn. Hiện tại duy nhất có thể cứu hắn Lý Tầm Hoan thất bại, còn bị điểm được huyền đạo, đó lấy liền không ai có thể cứu được rồi hắn. Ta chết chắc rồi. Nghĩ đến vừa nãy chính mình đối với Huyền Vũ thả lời hung ác, hắn tâm trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh. Bị Huyền Vũ trên người cái kia khủng bố sát ý một kích, hai chân của hắn không nhịn được mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Người ở bên ngoài xem ra, hắn này như là ở quỳ xuống đất xin tha. Nhưng mà Huyền Vũ cũng không để ý tới Long Thiếu Vân, bởi vì vào lúc này, trong đầu của hắn lại lần nữa truyền đến hệ thống máy móc tăng lên âm. Keng, xuống núi nhiệm vụ 4, luật bàn, đã hoàn thành 9 phần thứ 2 trải qua đo lường, ký chủ là dùng ám khí thủ pháp đánh bại Lý Tầm Hoan, phù hợp ẩn dấu khen thưởng yêu cầu, xin mời không ngừng cố gắng ẩn dấu khen thưởng tiến độ. 2, 9, nhìn thấy cái này nhắc nhở, Huyền Vũ trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười đến. Nhìn thấy hắn cái nụ cười này, Lục Tiểu Phượng trong lòng cả kinh, đội bá lược tiến lên, hỏi, Huyền Vũ, ngươi sẽ không thật sự dự định giết Long Tứ gia chứ? Long Tứ gia đến cùng làm sao mà chọc giận ngươi chuyện, càng nhường ngươi không phải giết hắn không thể. Hắn cũng đã nhìn ra rồi, Huyền Vũ từ đầu tới cuối, đối với Hưng Vân Trang bên trong những người khác đều không có ác ý thế, nhưng chỉ có đối với Long Thiếu Vân, đó là ác ý chẳng đấy. Hắn biết, khẳng định là Long Thiếu Vân ở cái gì địa phương chọc tới Huyền Vũ, nếu không thì có thể không đến nỗi như vậy. Đúng vậy, Huyền Vũ chân nhân, Long Mộ đến cùng ở cái gì địa phương đắc tội rồi ngài, kính xin nói rõ, làm cho ta chết cũng chết được rõ ràng. Long Thiếu Vân ngữ khí vô cùng oan ức, tựa hồ là chịu bao lớn oan khuất bình thường. Trong lòng hắn xác thực là cảm thấy đến vô cùng oan ức, hắn rõ ràng chưa từng gặp Huyền Vũ, cũng chưa từng đi qua đại tổng, sao vậy liền đắc tội đối phương đây? À gặp, Long Thiếu Vân, đừng ẩn giấu, không có ý nghĩa. Hai mắt của ta nhưng là có thể thấy rõ ràng trên người ngươi loại kia sa đoạ khí tức, thật là khiến người ta cảm thấy đến buồn nôn. Ngươi tốt nhất đem chính mình từng làm sự tình như thực chất bằng dao, ta hay là còn có thể lưu một mình ngươi thể diện, nếu không, vậy cũng chỉ có ta đến giúp ngươi thể diện. Huyền Vũ nhìn Long Thiếu Vân, từ tốn nói. Nắm giữ di hồn đại pháp hắn, cũng không sợ Long Thiếu Vân không chiêu. Một phát di hồn đại pháp xuống, đối phương liền đồ lót là gì ma màu sắc đều sẽ bàn giao đến rõ rõ ràng ràng. Ta thực sự là không biết ngươi nói chính là chuyện gì a. Long Thiếu Vân nỗ lực hồi tưởng, cũng không nghĩ đến chính mình có làm chuyện gì trêu chọc Huyền Vũ. A gặp, vậy ta liền cho ngươi nhắc nhở một chút đi, ngươi nên nhìn thấy Lâm Tiên Nhi chứ? Huyền Vũ liếc hắn một cái, cười lạnh hỏi. Nghe được Huyền Vũ nói tới Lâm Tiên Nhi, Long Thiếu Vân sắc mặt trong nháy mắt dại ra một hồi, tâm trạng cũng là hoảng hốt, hắn là sao vậy biết việc này? Hắn cho rằng Huyền Vũ biết rồi hắn cùng Lâm Tiên Nhi cấu kết mật mưu sự tình. Có điều trên mặt hắn những ngày vẻ mặt chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, bị hắn trong nháy mắt điều chỉnh lại đây, nếu không là quan sát tỉ mỉ người, căn bản phát hiện không được. Sau đó Long Thiếu Vân lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói rằng, Lâm Tiên Nhi ta đương nhiên từng thấy, nàng còn từng ở ta Hưng Vân Trang ở qua một quãng thời gian. Thế nhưng người phụ nữ kia tác phong tùy tiện, ai cũng có thể làm chồng, đã sớm bị chúng ta đuổi ra ngoài, lẽ nào ngươi là nàng Tân Hoan? Chính là giúp nàng hạ giận mà tới sao? Hắn dùng liên tiếp hỏi ngược lại, muốn che giấu vừa nãy trái tim của chính mình hoảng. Thế nhưng một bên Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan là ai cơ chứ? Hắn vừa nãy trên mặt cái kia một tia biến hóa căn bản chạy không thoát hai người này con mắt. Lẽ nào đại ca hắn cùng Lâm Tiên Nhi cái kia dâm phụ cấu kết, làm sao ma chọc giận Huyền Vũ sự tình? Thế nhưng đại ca hắn một thân chính nghĩa bạc vân thiên, sao vậy được làm chuyện như vậy? Bị điểm trụ huyệt đạo Lý Tầm Hoan trong lòng có chút không dám tin tưởng. Điều này cũng không trách hắn, chỉ trách Long Khiếu Vân những năm này che giấu đến quá tốt rồi, hành động là thật sự cường. Đại minh đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi, việc này sao vậy lại kéo tới nữ nhân này trên người? Thật là khiến người ta không tìm được manh mối. Bên cạnh Lục Tiểu Phượng nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, căn bản không biết trong này có cái gì bí ẩn cùng bất mắc. Nghe được Long Thiếu Vân hỏi ngược lại, Huyền Vũ ánh mắt một lạnh, a gặc, xem Lâm Tiên Nhi loại kia tác phong tùy tiện, ai cũng có thể làm chồng đồ đê tiện, ngươi dĩ nhiên nói ta sẽ coi trọng nàng, ngươi đây là đang làm được ta, vậy ngươi thì đừng trách ta không khách khí. Hắn ánh mắt băng lạnh, đã nghĩ trực tiếp sử dụng di hồn đại pháp, vạch trần Long Thiếu Vân diện mục chân thật. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn khẽ cau mày, nhìn về phía sau, hắn nhận biết được có vài đạo khí tức không kém người hướng nơi này vào tới. Xèo 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 rất nhanh, vài đạo tiếng xé gió liền truyền đến, đồng thời còn nương theo có vài đạo phẫn nộ tiếng hét lớn, vừa nãy là tên khốn kiếp nào ở chửi bới Tiên Nhi cô nương, muốn chết hay sao? Lại dám chửi bới chúng ta Băng Thanh Ngọc Khiết Tiên Nhi cô nương, ngươi đã có lấy chết chi đạo. Bất luận ngươi là ai, lão tử đều phải đem ngươi nát thì vạn đoạn. Chỉ thấy ý thì khóc hai cha con, Lữ Phượng Tiên, Thượng Quan Phi, Du Long Sinh mấy người lần lượt đến, bọn họ hiển nhiên là nghe được Huyền Vũ vừa nãy mắng Lâm Tiên Nhi lời nói, nhất thời chửi ầm lên. Đặc biệt Tàng Kiếm Sơn Trang Du Long Sinh chửi đến giờ nhất. Phải biết Lâm Tiên Nhi ở trong lòng hắn nhưng là Băng Thanh Ngọc Khiết tiên tử. Những này là gì ma người? Bọn họ không muốn sống sao? Những người không nhận thức những người này ăn dưa quần chúng âm thầm liễu lơi, bọn họ vừa nãy nhưng là từng trải qua Huyền Vũ khủng bố. Liên đại danh đỉnh đỉnh tiểu Lý Phi Đao đều có thể đánh rơi, những người này không phải đang tìm cái chết sao? Nếu như những người này nhìn thấy Huyền Vũ trước bày ra thực lực, liền không dám như vậy làm cản. Đáng tiếc, bọn họ không thấy. Thanh ma thủ ý thì khóc thầy trò. Còn có Lữ Phượng Tiên, Thượng Quan Phi cùng Du Long Sinh, các ngươi sao vậy được đống nhiên đi tới nơi này? Một bên Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan kinh ngạc lên tiếng hỏi. Lẫn nhau so sánh với những người không có kiến thức người A qua đường, bọn họ chỉ là một ánh mắt, liền nhận ra thân phận của những người này. Bọn họ ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, nhìn thấy tại đây những người này phía sau càng xa xăm, vẫn còn có một đoàn mênh mông cuộn, vàng thao lẫn lộn giang hồ nhân sĩ, cũng hướng nơi này bỏ tới. Những nhân khẩu này bên trong còn hô to, vô địch bảo giám là của ta, ai cũng chớ cùng ta cướp. Đại Tống tiểu tặc lại dám đến chúng ta Đại Minh cướp giật bảo vật, thực sự là muốn chết, chúng ta sẽ không để cho hắn thực hiện được. Lý Tầm Hoan cùng Lục Tiểu Phượng nghi hoặc, bọn họ nói những câu nói này đến cùng là gì ma ý tứ? Đại Tống tiểu tặc bọn họ biết, nói hẳn là huyền vũ, thế nhưng vô địch bảo giám lại là cái gì đồ vật, bọn họ sao vậy chưa từng có nghe nói qua? Tiểu tặc, vừa nãy chính là ngươi làm nhục tiên nhi cô nương sao? Lão tử cùng ngươi không đội trời chung, lão tử ngày hôm nay là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn đánh gãy ngươi gân tay gân chân, mang đến tiên nhi trước mặt, nhường ngươi cho nàng dập đầu ba cái bồi tội. Du Long Sinh rút kiếm chỉ vào Huyền Vũ, tức giận quát lên. Hiển nhiên hắn đây là yêu đương náo kích động. Ngươi là gì ma đồ vật? Huyền Vũ cũng không nắm nhìn thẳng nhìn hắn. Hắn chỉ là nhìn quét những người này một ánh mắt, liên tục cười lạnh, à cặc, các ngươi những này trâu bỏ rắn giết cũng tới sao? Vậy thì thật là tốt, ta ngày hôm nay liền đem các ngươi một tổ bưng. Vừa nãy Lục Tiểu Phượng hai người kinh ngạc thốt lên, hắn cũng nghe được, đối với thân phận của những người này, hắn đã hiểu rõ với ngực. Đối với những người này tại sao lại tới nơi này, hắn không cần đoán cũng biết, khẳng định là Lâm Tiên Nhi sai khiến. Huyền Vũ liếc mắt một cái Long Thiếu Vân, hay là việc này còn với hắn có chút quan hệ, có điều không đáng kể, một tổ bừng chính là. Chương 165, một kiếm chu diệt Du Long Sinh. Chương 165, một kiếm chu diệt Du Long Sinh. Huyền Vũ hai mắt lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt nổi giận đùng đùng mấy người, lạnh lạnh mở miệng nói, Lâm Tiên Nhi cái kia dâm phụ sai khiến các ngươi tới nơi này đến cùng có cái gì mục đích? Như thực chất bàn giao lời nói, ta còn có thể cho các ngươi một cái thoải mái. Hắn ngữ khí vô cùng băng lạnh, đối với những người này nghe được hắn lời nói hậu gặp có cái gì phản ứng, hắn không có một chút nào lưu ý, bởi vì những người này ở trong mắt hắn đã là cái người chết. Bất kể là Du Long Sinh, Lữ Phượng Tiên, vẫn là Thượng Quan Phi, trên người bọn họ những người ác sát khí so với Long Khiếu Vân còn muốn tà tính nhiều lắm. Đặc biệt cái kia tướng mạo xấu xí khủng bố y kỳ khốc, khí tức tà ác càng là nồng nặc, so với những người giết người không chớp mắt ác ma cũng không kém bao nhiêu. Như vậy cái ác, ngày hôm nay nếu để ta gặp phải, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đều đưa các ngươi đi chết. Huyền Vũ đã ở trong lòng đem những này kéo vào tử vong danh sách. Bất kể là hành hiệp trượng nghĩa vì dân trừ hại, vẫn là vì mình đạo tâm thông minh, hắn đều nhất định sẽ ra tay đem những người này trù diệt đi. Các ngươi cũng không cần trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách người môn chính mình đi, đây là các ngươi chính mình đưa tới cửa. Làm nhiều việc ác, báo ứng xác đáng. Ngày hôm nay gặp phải ta, xem như là các ngươi báo ứng đến. Đối với chu diệt những người này, Huyền Vũ là không hề có một chút gánh nặng trong lòng. Tặc đạo, ở ngay trước mặt ta ngươi lại vẫn dám làm nhục tiên nhi cô nương, thực sự là muốn chết. Xem kiếm. Trẻ tuổi nóng tính Du Long Sinh nghe được Huyền Vũ lời nói hậu, nhất thời bị tức đến không nhẹ. Hắn cũng lại không lo được cái khác, trực tiếp nâng kiếm đâm hướng về Huyền Vũ hai tay hai chân, chuẩn bị đem hắn gân tay gân chân đánh gãy, sau đó ép trở lại cho Lâm Tiên Nhi trước mặt dập đầu nhận sai. Chợt chỉ nghe xèo 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 vài tiếng, trong chớp mắt hắn cũng đã đâm ra vài kiếm, ánh kiếm dường như một trong suốt thu thủy, hướng về Huyền Vũ bao phủ mà đi. Hắn kiếm rất có kết cấu, dù sao xuất từ Tàng Kiếm Sơn Trang, cũng coi như là danh môn, ngoại trừ kết cấu, hắn kiếm tốc độ cũng đầy đủ nhanh, chỉ có điều, quá mức táo bạo, chỉ cần có điểm trong mắt người đều có thể nhìn ra, hắn kiếm loạn mà không thuần, gấp mà không lệ, rõ ràng là đằng đằng sát khí chiêu thức, nhưng dù sao sẽ xuất hiện không hiểu ra sao kẽ hở. Một bên Lục Tiểu Phượng nhìn lắc lắc đầu. Huyền Vũ đối với như vậy thằng hề căn bản là không có hứng thú, nếu ngươi vội vã muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi được rồi. Tiên thiên chân khí vận chuyển đến trên tay phải Thanh Phong bảo kiếm, hướng về Du Long nhẹ nhàng bung lên. Nhanh, quá nhanh. Này một kiếm không ngừng nhanh đến mức cực hạn, kiếm trên còn tràn ngập huyền diệu khí tức. Đối mặt này một kiếm Du Long Sinh, nhất thời trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đây là gì ma? Hắn tựa hồ nhìn thấy một mảnh do kiếm tạo thành đại dương, chính lấy tốc độ ánh sáng hướng hắn nghiền ép mà tới. Không, mùi chết chóc kéo tới, để Du Long Sinh bùng nổ ra mạnh mẽ cầu sinh dục vọng, hắn đâm ra chính mình mạnh nhất một kiếm, khẩn cầu có thể đỡ Huyền Vũ này một kiếm. Nhưng mà, những này chỉ là hắn hy vọng xa vời. Chỉ nghe ken một tiếng, Du Long Sinh này một chiêu mạnh nhất kiếm pháp liền bị Huyền Vũ tia chớp phá vỡ. Huyền Vũ trong tay Thanh Phong bảo kiếm thế đi không giảm, một kiếm cắt đứt Du Long Sinh trường kiếm hậu, rất dễ dàng thoải mái từ nó trên cổ xẹt qua. Dường như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt bình thường, tràn ngập ý thơ. Mà này ý thơ phía sau là tử vong. Len ken. Du Long Sinh cắt thành hai đoạn trường kiếm rơi xuống trong đất, phát sinh một tiếng vang dọn. Ặc, ặc ặc mà Du Long Sinh bản thân thì lại đầy mặt sợ hãi bưng cái cổ, mặt trên có máu tươi róc rách tuôn ra. Hắn chỉ vào Huyền Vũ muốn nói cái gì, nhưng chỉ có thể phát sinh ặc ặc hở gió thành, cuối cùng hắn mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ ngã xuống đất bỏ mình. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt hoàn thành, vừa nãy Huyền Vũ cái kia một kiếm tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không phản ứng lại. Huyền Vũ quăng một hồi Thanh Phong bảo kiếm, mặt trên giọt máu chưa thấm. Ung ngục lúc này, nuốt nước miếng âm thanh mới không ngừng vang lên. Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Du Long Sinh liền chết như vậy. Nhìn ngã xuống đất bỏ mình Du Long Sinh, những người theo tới giang hồ nhân sĩ đầy mặt không dám tin tưởng. Tê cái này đại tống đến tiểu đạo sĩ thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Những người giang hồ kia đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết Du Long Sinh nhưng là binh khí phổ trên có danh nhân, thực lực ở Đại Minh tuyệt đối không yếu, không nghĩ đến thậm chí ngay cả Huyền Vũ một kiếm đều không đón được. Biến cố này cũng làm cho Lữ Phượng Tiên cùng Thượng Quan Phi mấy người trợn to hai mắt, bọn họ nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt tràn ngập kiên kỵ cùng cẩn thận. Phải biết Du Long Sinh có thể không so với bọn họ nhược bao nhiêu, có phải là mang ý nghĩa Huyền Vũ giết bọn họ cũng chỉ cần một kiếm. Đồng thời bọn họ ánh mắt cũng vô cùng phẫn nộ, phải biết nơi này nhưng là bọn họ Đại Minh, Huyền Vũ cái này đại tướng người, dĩ nhiên như vậy hào không e dè giết bọn họ Đại Minh người, thực sự là quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Đương nhiên, ở tại bọn hắn trước người Y Đi khóc cười lạnh thành tiếng, "A gặc, cái này Du Long Sinh quả nhiên là một cái rất rưởi, chết rồi cũng được, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh." Tiểu Tắc Đạo, đương tưởng rằng giết một cái Du Long Sinh thì có cái gì ghê gớm, ta muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Có điều ta ngày hôm nay là tìm đến Lý Tầm Hoan, ngươi thức thời tốt nhất cho ta mau mau lăn, vô địch bảo giám là thuộc về ta. Hắn ngôn ngữ vô cùng tự đại ngốc cuồng. Đối với Du Long Sinh chết, hắn cũng là không thèm quan tâm. Không sai, chúng ta ngày hôm nay chính là Lý Tầm Hoan trên tay vô địch bảo giám mà đến, ngươi cái này đại tống người ngoài tốt nhất đừng nhúng tay. Cái này bảo giám không phải ngươi người ngoài này có thể mơ ước, nếu không thì chờ đợi ngươi, chính là sở hữu Đại Minh cao thủ vây quét. Đây là chúng ta Đại Minh sự, cùng ngươi cái này đại tống người không quan hệ, ngươi tốt nhất mau mau cho chúng ta cút đi. Theo đồng thời tới được hơn trăm hảo giang hồ hảo thủ, nghe được Y Lý Khóc lời nói hậu, tựa hồ cũng có sức lực, dồn dập mở miệng phụ hòa nói. Hơn 100 người lên tiếng phê phán, nhìn qua đúng là khí thế mười phần. Có điều Huyền Vũ chỉ là nhìn lướt qua, liền không để ở trong lòng, đều là chút gà đất chó xanh thôi. Vô địch bảo giám, đó là cái gì đồ vật? Huyền Vũ vung lên ống tay áo, một luồng kinh lực bay ra, thế thân hậu Lý Tầm Hoan mở ra huyệt đạo. Sau đó hỏi tiếp, Lý Tầm Hoan, vô địch bảo giám là gì mang ngọn ý? Nói nghe một chút, ta cũng rất tò mò. Hắn chỉ nghe đã nói Liên Hoa bảo giám đó là một đời quái hiệp Vương Liên Hoa dốc hết suốt đời tâm huyết. Mặt trên chẳng những có hắn võ công tâm pháp, cũng ghi chép hắn hạ độc thuật, dịch dung thuật, người miêu phóng cổ, ba thư truyền đến nhiếp tâm thuật vân vân. Ta nhớ rằng không sai lời nói, nguyên bên trong này Liên Hoa bảo giám thật giống là tại trên tay Lâm Thi Âm đi, lẽ nào những người này nói vô địch bảo giám là chỉ cái này? Huyền Vũ hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào cái này Liên Hoa bảo giám chính là Lâm Tiên Nhi nhằm vào Lý Tầm Hoan âm như sao? Đối với Lâm Tiên Nhi âm như là gì mà hắn cũng không biết, vì lẽ đó chỉ có thể dựa theo nguyên như vậy suy đoán. Hô được thời ra huyệt đạo, Lý Tầm Hoan thở ra một hơi, nói rằng, bọn họ nói tới vô địch bảo giám là gì mà, ta cũng không biết, căn bản chưa từng nghe nói. Y Thì Khóc cười gằn, à gặc, các ngươi cũng đừng làm ra vẻ. Đại tống đến tiểu tặc đạo ngươi ngày hôm nay sở dĩ ngàn dặm xa xôi tới khiêu chiến Lý Tầm Hoan, không phải chính là cướp giật trên người hắn vô địch bảo giám sao? Việc này đã mọi người đều biết. Hiện tại khắp nơi đều đang truyền, Lý Tầm Hoan trên người có một bản vô địch bảo giám bên trong ghi chép trên đời mạnh mẽ nhất 72 môn tuyệt kỹ, tiểu Lý Phi Đao chỉ là trong đó một môn, nếu là có người có thể đến bảo vật này giám, học được mặt trên toàn bộ tuyệt kỹ, liền có thể vô địch với thiên hạ. Nay vô địch bảo giám là thuộc về ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ theo ta cướp. Lý Tầm Hoan, nếu là ngươi đem trên người vô địch bảo giám giao cho ta, ta ngày hôm nay liền bỏ qua cho ngươi. Chương 166, Thiên La Địa Vong tái hiện chương 166, Thiên La Địa Vong tái hiện nguyên lai không phải Liên Hoa bảo giám sao? Huyền Vũ nghe xong Ý Gì Khóc lời nói hậu, cũng là hơi kinh ngạc. Vô địch bảo giám mặt trên có 72 loại vô thượng tuyệt kỹ, tiểu Lý Phi Đao cũng chỉ là trong đó một loại. Như vậy thái quá tin tức, vừa nghe liền biết là loạn biên đi, những này kẻ ngu si dĩ nhiên tin. Xem ra tản ra tin tức này người chính là cái kia Lâm Tiên Nhi không sai rồi. A gặc, vì đối phó Lý Tầm Hoan, nàng đúng là sát nhọc lòng cơ a. Huyền Vũ ở trong lòng liên tục cười lạnh, đã đem nơi này âm mưu đoán được 89 phần 10. Một bên Lục Tiểu Phượng nhưng là có chút trầm mặc, hắn đang suy nghĩ những này nói dối gặp có bao nhiêu người tin tưởng. Không sai, hắn cũng nhìn ra tin tức này là giả, thế nhưng hắn cũng biết lòng người là tham lam. Xem vô địch bảo giám lịch tiên như vậy đồ vật, biết rõ là giả, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người độc lòng. Đến thời điểm nếu là bị người có trí lợi dụng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cái này Đại Minh giang hồ nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Cái này giả tạo tin tức đến cùng là tên khôn kiếp nào thả ra, hắn không biết như vậy hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Không được, ta nhất định phải đi điều tra rõ ràng, nếu không thì giang hồ lại muốn sinh linh đổ thán. Lục Tiểu Phượng ở trong lòng âm thầm thề. Hắn vô cùng rõ ràng, người trên giang hồ nếu giết đỏ cả mắt rồi, lại như là một đài mất khống chế cơ khí, càng muốn là dừng không được đến. Đến nỗi cho Huyền Vũ dẫn đường sự tình, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên để ở một bên. Mà ngã trên mặt đất Long Thiếu Vân, nghe được Y Lý Khóc lời này hậu, tâm tình cũng rất là không giống. Hắn lập tức ở trong lòng mắng to lên, Lâm Tiên Nhi cái kia điên kỹ nữ thật là đáng chết, sớm khởi động kế hoạch dĩ nhiên không cho ta biết một tiếng, nàng đây là muốn để ta cũng một khối bị toàn cao thủ võ lâm nhằm vào à. Hắn nguyên bản là có biện pháp từ cái này vòng xoáy thoát thân đi ra ngoài, thế nhưng hiện tại đều bị Lâm Tiên Nhi cho phá hỏng. Vừa nghĩ tới sở hữu cao thủ võ lâm đều vọt tới hắn Hưng Vân Trang, hướng về hắn yêu cầu vô địch bảo giám cảnh tượng, hắn liền một trận run cầm cập, không nhịn được dùng mình một cái. A Lâm Tiên Nhi, ngươi cái tiện phụ này, ngươi không chết tử tế được. Long Thiếu Vân trong lòng có chút tuyệt vọng. Dù sao trên giang hồ đều truyền lưu, hắn cùng Lý Tầm Hoan so với anh em ruột còn muốn thân, Lý Tầm Hoan liền ra truyền lý viên đều đưa cho hắn. Cái kia vô địch bảo giám Lý Tầm Hoan sẽ cùng hắn chia sẻ, vậy cũng là hợp tình hợp lý, đến thời điểm nhất định sẽ có vô số người đến gây sự với hắn. Thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng, này vô địch bảo giám là biên đi ra, căn bản cũng không có người có thể cầm được đi ra, đến thời điểm chờ đợi hắn chỉ có vô tận dằn vặt cùng ép hỏi, muốn tử vong đều là một loại hy vọng xa vời. Mà Lý Tầm Hoan nghe xong Ý Gì Khóc lời nói hậu, liền biểu hiện bình thường hơn nhiều. Chỉ thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mở miệng nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì vô địch bảo giám, ta căn bản là chưa từng nghe nói. nhưng mà Y Khốc căn bản là không tin tưởng, thử, chờ ta giết ngươi, ta tự nhiên sẽ chính mình tìm. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ, tiểu mũi châu ngươi còn không mau một chút cút cho ta, lẽ nào ngươi thật sự muốn ở lại chỗ này muốn chết hay sao? Hắn xác thực rất muốn ra tay đối phó Lý Tầm Hoan, thế nhưng bên cạnh có Huyền Vũ một cao thủ như vậy ở, hắn cũng không dám làm không nhìn thấy. Nếu như hắn cùng Lý Tầm Hoan chiến đến gay cấn tột độ thời gian, cái này đại tống người bỗng nhiên ra tay đánh lén, hắn cũng không xác định chính mình có hay không có thể đỡ được. Vì lẽ đó để cho an toàn, đang cùng Lý Tầm Hoan đấu võ trước, hắn nhất định phải đánh đuổi Huyền Vũ mới được. Không sai, đại tống người mau mau lăn, cút khỏi chúng ta đại minh bách tính không hoan nên người đến. Ở Y Khốc phía sau, Lữ Phượng Tiên cùng Thượng Quan Phi chờ thêm trăm người, cũng đều dồn dập mở miệng phụ hòa nói. Dùng đại thế đuổi đi Huyền Vũ bọn họ là tán thành, vừa nãy Huyền Vũ thực lực bọn họ nhưng là nhìn thấy, cùng đối đầu bọn họ căn bản không phải là đối thủ, bọn họ cũng không muốn liều lĩnh tử vong nguy hiểm cùng Huyền Vũ đối đầu. A gặp, các ngươi này một đám sắc dục ngân tâm khối lỗi, tử vong có lẽ sẽ là các ngươi càng tốt hơn quý tụ. Nhìn những người này, Huyền Vũ lạnh lùng nói rằng, đến nỗi rời đi, căn bản không thể. Bằng những này vai hề cùng ga đất chó sành đã nghĩ bức bách hắn rời đi, thực sự là quá buồn cười. Hừ, ngươi nếu muốn chết, vậy chúng ta ngày hôm nay sẽ tắt thành ngươi. Chúng ta cùng tiến lên, trước tiên đối phó cái này đại tống đến người ngoài, chờ đem hắn giết, cùng nhau nữa cướp giật vô địch bảo giám. Y Di Khốc vung tay hô to một tiếng, liền xuất trước tiên hướng về Huyền Vũ công lại đây. Chỉ thấy hắn nguyên bản vẫn buông xuống bên người hai tay, bị thật dài ống tay áo che lại hai tay. Giờ khắc này hắn tay bỗng nhiên đưa ra ngoài, ánh sáng màu xanh lóe lên, trước mặt hướng về Huyền Vũ vô tới, chính là trên giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật thanh ma thủ. Này găng tay không gì không xuyên thủng, kịch độc vô cùng, hắn tin tưởng, hắn thanh ma thủ có thể đỡ Huyền Vũ kiếm, mà hắn găng tay chỉ cần nhẹ nhàng chảo bên trong Huyền Vũ một hồi, Huyền Vũ đem chắc chắn phải chết. Giết. Mà ở hắn phía sau Lữ Phượng Tiên cùng Thượng Quan Phi mọi người, đối diện một ánh mắt hậu, cũng hô to đi theo phía sau, hướng về Huyền Vũ bật lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, có Y Đi Khốc đi đầu, hơn nữa hơn trăm người, nếu muốn giết Huyền Vũ hẳn là thừa sức. Mà một ít thông minh cẩn thận, nhưng là ở hậu phương hướng về Huyền Vũ phát động tấn công từ xa. Các loại ám khí, mũi tên lập loè hàn quang, không ngừng phát sinh xèo xèo xèo, xoạt 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 âm thanh, hướng về Huyền Vũ nhanh chóng bay vụt mà đến, muốn đem Huyền Vũ đâm thành một cái đâm bị. A gặc, các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi đi. Huyền Vũ nhìn xông lại hơn 100 người, còn có vô số hướng mình kéo tới ám khí, trên mặt không có một tia sợ hãi, trái lại tràn ngập cười gằn. Thiên La Địa Võng này, một chiêu ta cũng đã lâu chưa từng dùng. Ngày hôm nay hay dùng này một chiêu đến đưa các ngươi đoạn đường được rồi. Huyền Vũ ánh mắt băng lạnh, hoàn toàn không có một tia cảm tình. Trong cơ thể tiên tiên chân khí không ngừng tràn vào trong tay song kiếm, ong long long hai thanh kiếm đáo sáng lên tia sáng chói mắt, không ngừng phát sinh dường như thiên điệu giống như tiếng long long, có kiếm khí tràn lan ra đến, tựa hồ muốn cắt rời không khí. Huyền Vũ đây là muốn cản cái gì? Nhìn thấy cái này thanh thế, Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan đều kinh ngạc. Nhưng mà sau một khắc bọn họ liền biết đạo Huyền Vũ muốn cản mà. Thiên La Địa Võng. Chỉ nghe Huyền Vũ khẽ quát một tiếng, song kiếm bị hắn vung vậy thành tàn ảnh, nháy mắt mấy chục hơn trăm kiếm, tương đương kiếm khí bắn ra, trên không trung tạo thành một tấm lít nha lít nhít vong kiếm. Tấm này vong kiếm thêm vào hắn tròn trịa kiếm ý, so với trước không biết mạnh mẽ rồi bao nhiêu, tỏa ra tròn trịa vô khuyết cùng cắt rời tất cả khí thế khủng bố, hướng về phía trước cái kia hơn 100 người bao phủ mà đi. Thử 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 trước hết chạm được vong kiếm chính là những người mũi tên cùng ám khí, bất kể là bé nhỏ kim thép vẫn là phi tiêu, lại gặp đến vong kiếm thời điểm, đều bị trong nháy mắt cắt thành nát tan, căn bản là không có cách đột phá chút nào. Thật giống như này không phải lưới, mà là một đạo hướng về bọn họ vượt trên đến bình phong. Hơn nữa bình phong này còn có chứa cắt rời tất cả năng lực. Không thể. Nhìn thấy tình cảnh này, Y Khốc cùng Thượng Quan Phi mọi người kinh hãi kêu to lên tiếng. Chương 167, cuối cùng là thanh tĩnh chương 167, cuối cùng là thanh tĩnh sao vậy được có chuyện như vậy. Nhìn những người do tinh thiết chế tạo ám khí, vừa đối mặt liền bị Huyền Vũ phát sinh vong kiếm cắt thành nát tan, Y Khốc mọi người kinh hãi không thể giải thích được. Nhưng mà bọn họ đã không có thời gian dư thừa khiếp sợ, bởi vì vong kiếm đã trong nháy mắt đi đến trước mặt bọn họ. Nhất định phải cho ta ngăn trở. Nhìn trước mặt cháo đến sắc bén vong kiếm, Y Khốc sợ hãi hét lớn một tiếng. Hắn xông lên phía trước nhất, vì lẽ đó vong kiếm trước hết đi đến trước mặt hắn, cảm thụ vong kiếm mặt trên truyền đến cắt rời vạn vật khí tức, khiến cho hắn làn ra từng trận đâm nhói. Hắn không dám có chút do dự, đem toàn thân sở hữu nội lực đều đưa vào đến hai tay thanh ma thủ bộ bên trong, găng tay nhất thời sáng lên ánh sáng màu xanh, chặn hướng về phía vong kiếm. Này đôi dùng kim thiết chi anh chế tạo thành găng tay, cứng rắn vô cùng, chưa bao giờ để hắn thất vọng quá, đúng là cho hắn mang đến không nhỏ sức lực. Sau khi thanh ma thủ bộ ở chạm được vong kiếm lúc, hắn tuyệt vọng. Chỉ nghe một trận thử 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 chói hai âm thanh truyền đến. Y Dịch sợ hãi nhìn thấy, hắn cặp kia cứng rắn vô cùng thanh ma thủ bộ vừa tiếp xúc với vong kiếm, liền trong nháy mắt bắt đầu biến hình, sau đó tựa như cùng tiền giấy thiêu đốt còn lại cho tàn bình thường, từng mảng rụng xuống, sau đó biến mất ở giữa không trung. Không, Y Lý Cốc chỉ kịp sợ hãi hô to lên tiếng, sau đó cả người liền bị vong kiếm xuyên qua, lập tức liền hoành một tiếng hóa thành một mảnh xương máu, tung bay ở giữa không trung, như là một cái phá toái tán tỉnh. A ở Y Lý Cốc phía sau Thượng Quan Phi cùng Lữ Phượng Tiên mọi người thấy cảnh này, con mắt trợn lên xem chung đồng bình thường lớn, đầy mắt sợ hãi, chỉ kịp phát sinh một đạo dường như cú đêm giống như rít gào, liền bị vong kiếm xuyên thủng qua. Vành, vành. Thiên La Địa Vong tốc độ rất nhanh, hầu như trong thời gian ngắn, liền từ trước mắt này hơn 100 người thân thể sẽ qua. Vành 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 thanh không dứt với thai, mỗi một thanh đều có một mảnh xương máu tung bay ra, làm cho chu vi tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, gạch lát sàn đều bị nhuộm đỏ. Có điều kiếm khí đều bị khống chế rất khá, cũng không có cắt chém đến đại lộ trên mặt đất, cũng không có cắt chém đến những phòng ốc kia, có thể thấy được Huyền Vũ lúc này đối với kiếm pháp có trưởng khống rất mạnh. Trong nháy mắt công phu, từ Lâm Tiên Nhi Sơn Trang đi ra những người giang hồ kia, bất kể là xông về phía trước, vẫn là ở phía sau bắn tên trộm, đều bị sắc bén vong kiếm chém thành một đám mưa máu, đều không ngoại lệ. Cuối cùng là thanh tĩnh. Nhìn những người trướng mắt tên ngốc đã toàn bộ biến mất, Huyền Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Thiên La Địa Võng này một chiêu tuy rằng tiêu hao trong cơ thể ta gần một nửa tiên thiên chân khí, thế nhưng này một chiêu dùng để thanh lý tạp binh vẫn là hết sức không sai. Hơn nữa gia nhập tròn trịa kiếm ý hậu, còn có thể đem kẻ địch toàn bộ đều cắt thành xương máu, không có lần thứ nhất sử dụng lúc loại kia nát thi đầy đất, dường như địa ngục giống như cảnh tượng. Vậy cũng là một cái không nhỏ cải tiến, tối thiểu xem ra không có lần thứ nhất như vậy kẻ đáng ghét. Thiên La Địa Võng này một chiêu là hắn căn cứ xuất kiếm tốc độ cùng kiếm khí đặc tính sáng tạo ra đến một chiêu AOE kiếm pháp, từng ở Thanh Long Bang nhân thân thượng sử dụng qua. Bởi vì quá mức tàn nhẫn cùng buồn nôn, vì lẽ đó bị hắn cơ bản cấm dùng. Ngày hôm nay thực sự là bị ý khóc mọi người khí tức trên người cho kích thích đến, cho nên mới không nhịn được lại lần nữa sử dụng ra chiêu này. Có điều cũng còn tốt, hắn lần này lĩnh ngộ tròn trịa kiếm ý, cho dù dùng ra này một chiêu, cũng sẽ không có mảnh vỡ đầy đất cảnh tượng địa ngục. Đến nỗi giết chết những người này, Huyền Vũ nội tâm không hề dao động. Đối với những này nếu muốn giết chính mình kẻ ác, hắn luôn luôn đều là đơn giản thô bạo, trực tiếp làm cho đối phương hồn phi phách tán. Nhìn đống nhiên biến thành xương máu tung bay hơn 100 người, tất cả xung quanh đều cấm khẩu. Tình cảnh này đối với bọn họ thị giác lực xung kích thực sự là quá to lớn. Hơn 100 cái người xung a, dĩ nhiên trong nháy mắt liền hóa thành xương máu, cái gì đều không thể lưu lại, vị này sợ là sắt thần dáng thế chứ. Cảnh tượng như vậy thực sự là quá chấn động lòng người, làm cho hiện trường tất cả mọi người ngây người như phỗng. Liên Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan đều há to miệng, Huyền Vũ này rõ ràng gọn gàng một chiêu, bọn họ cũng là vạn vạn không nghĩ đến. Một chiêu diệt trăm người, bọn họ cũng không có bản lĩnh này. Luận đơn đả độc đấu, bọn họ đối phó những người kia là hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng luận quần công, bọn họ liền hoàn toàn không sánh được Huyền Vũ. Này một chiêu quần công uy lực đáng sợ như thế, nếu như là chúng ta đối đầu, cũng không có còn sống khả năng đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được ở trong lòng thở dài. Ở loại kia Thiên La Địa Vong công kích dưới, trốn khẳng định là trốn không được, thế nhưng mạnh mẽ chống đỡ, bọn họ thật giống cũng không làm được, cái kia hậu quả không phải là còn lại một cái đã chết rồi sao? Ác ma, hắn căn bản không phải người, đây là một cái ác ma a. Lúc này Long Thiếu Vân, cả người run rẩy, nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, lại như là đang xem một cái hướng về hắn lấy mạng tử thần. Hắn lúc này đã hoàn toàn sợ vỡ mật. Vốn cho là Lý Tầm Hoan có thể đỡ Huyền Vũ, nhưng mà Lý Tầm Hoan thất bại. Y thì khóc mọi người đến, để hắn coi chính mình được cứu trợ, nhưng mà y thì khóc chờ hơn 100 người càng thảm hại hơn, trực tiếp hóa thành xương máu. Ta nhất định phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Long Thiếu Vân hiện tại trong lòng rất tuyệt vọng, hắn muốn trốn, thế nhưng hai chân nhưng như là không có xương bình thường, mềm đến căn bản không đứng lên nổi. Hắn chỉ có thể xem run bình thường, trên đất chầm chậm nọ ngoại, hy vọng chính mình có thể rời đi nơi này, hắn còn chưa muốn chết. Đối với trên đất lúc nhích Long Thiếu Vân, Huyền Vũ tự nhiên cũng là phát hiện, có điều hắn chỉ là liếc mắt một cái quá khứ, đối phương liền sợ đến cũng không dám nữa nhúc nhích. Ai? Lúc này Lục Tiểu Phượng thở dài một hơi, đi tới nói rằng, Huyền Vũ, ngươi lần này là triệt để cùng Đại Minh trên giang hồ võ giả đối lập lên. Hắn biết rõ, ngày hôm nay Huyền Vũ chu diệt Y Lý Khốc chờ hơn 100 người tin tức truyền đi hậu, Đại Minh trên giang hồ võ giả sợ là đều muốn tới thảo phạt Huyền Vũ. Nay cũng không nên trách ta, ngươi cũng nhìn thấy, là bọn họ động thủ trước, ta chỉ là bị động phản kích mà thôi. Huyền Vũ đối với này, nhưng là không để ý chút nào. Hắn không thẹn với lương tâm, cũng không sợ bất luận người nào thảo phạt. Lục Tiểu Phượng, Huyền Vũ, ta cũng biết việc này không thể trách ngươi, thế nhưng cái khác Đại Minh người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ai? Quên đi, việc đã đến nước này, nhiều lời cũng là vô ích, ngươi sau này vẫn là cẩn trọng một chút đi. Nhìn về phía trước bụi bặm lắng xuống xương máu, hắn có chút bất đắc dĩ nói rằng, Huyền Vũ ngươi ra tay liền không thể nhẹ một chút sao? Tốt xấu lưu một người sống cũng được a. Ta nguyên bản còn có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi bọn họ, hiện tại đều bị ngươi giết, có thể sao vậy làm mới tốt. Đối với những người này chết, hắn kỳ thực cũng không phải là rất lưu ý, hắn càng để ý là cái kia ở sau lưng tản lời đồn người. Thế nhưng hiện tại mọi người bị Huyền Vũ giết sạch rồi, hắn cũng không có chỗ đi hỏi. Huyền Vũ, đón lấy ta không thể lại cho ngươi dẫn đường, ta muốn đi thăm dò rõ ràng là ai ở phía sau tản lời đồn, ta nhất định phải đi ngăn cản, mau chóng bình định trận sóng gió này. Lục Tiểu Phượng sắc mặt chỉnh trọng nói rằng, hắn chính là một người như vậy, gặp phải âm mưu, liền nhất định phải đi tra cái cháy nhà ra mặt chuột, để chân tướng rõ ràng. Cái này không thể được, ngươi nhưng là ta Khâm Định dẫn đường công cụ người. Ngươi không phải là muốn điều tra rõ ràng là ai ở sau màn tản lời đồn sao? Nơi này vừa bạn còn có một cái người biết chuyện, hỏi hắn không là tốt rồi. Huyền Vũ nói tới chỗ này, đưa mắt nhìn về phía trên đất không dám núp nhích Long Thiếu Vân. Hắn dám khẳng định, chuyện này Long Thiếu Vân nhất định biết nội tình. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Tầm Hoan lại lần nữa che ở Long Thiếu Vân trước mặt, trên mặt rất là nghiêm nghị. Chương 168, Khó Đạo Huyền Vũ có cái gì đặc thù mê? 3000 tự, toán thêm chương giữa chương 3, chương 168, Khó Đạo Huyền Vũ có cái gì đặc thù mê? 3000 tự, toán thêm chương giữa chương 3, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, ta kết bái đại ca, nếu muốn giết hắn, trừ phi ngươi trước hết giết ta. Lý Tầm Hoan che ở Long Khiếu Vân trước mặt, nhìn Huyền Vũ nghiêm túc nói rằng, trong tay phi đao bị hắn nắm quá chặt chẽ. Biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Huyền Vũ, thế nhưng hắn vẫn như cũ không có ruồng bỏ trong lòng mình tình nghĩa. Hơn nữa hắn cảm thấy đến Huyền Vũ quá tàn nhẫn, đối với sinh mạng căn bản cũng không có một điểm kính nể. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia hơn 100 người tuy rằng có lỗi, nhưng còn chưa đến nỗi không thể không chết. đây chính là Lý Tầm Hoan. Hắn phi đao tuy rằng vô tình, thế nhưng hắn người lại hết sức đa tình, vì lẽ đó hắn mới có thể luyện thành cái kia cần lấy cảm tình đến điều động tiểu Lý phi đao. Lý Tầm Hoan, ngươi cũng không cần như thế căng thẳng, chúng ta hiện tại chỉ là có chút sự tình cũng muốn hỏi một hồi Long Khiếu Vân mà thôi, sẽ không giết hắn, ngươi tránh ra đi. Huyền Vũ nhìn che ở trước mặt Lý Tầm Hoan, bình tĩnh nói rằng, tuy rằng Lý Tầm Hoan không có để vợ, điều này làm cho hắn đối với hắn đổi mới không ít. Thế nhưng Huyền Vũ thái độ đối với hắn cũng giới hạn với người bình thường trình độ, vẫn không có tăng lên trên đến bằng hữu cái kia một cấp bậc, cho nên nói chuyện cũng không có quá khách qua đường bộ. Ngay ở Lý Tầm Hoan do dự không quyết định thời điểm, một đạo ôn nhu bên trong mang theo lo lắng âm thanh từ Hương Vân Trang bên trong truyền đến, "Biểu ca, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy ồn ào?" Chỉ thấy trên người mặc váy hồng Lâm Thi Âm từ bên trong trang chậm rãi đi ra, đi đến Lý Tầm Hoan bên cạnh. Nàng nhìn thấy ngã trên mặt đất Long Kiều Vân, vô cùng nghi hoặc. Đỗng nghe thấy được giữa không trung nhàn nhạt mùi máu tanh, nàng khẽ nhíu mày, rất là không khỏe. "Thi Âm, ngươi sao vậy đi ra? Không phải nói cho ngươi ở bên trong phòng hảo hảo đối tiếp Thanh Vân sao?" Lý Tầm Hoan nhìn thấy thê tử đi ra, trong lòng căng thẳng, lướt ngang một bước, đưa nàng nửa người che ở phía sau. Nàng chính là Lâm Thi Âm sao? Không trách Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan đều đối với nàng cùng dại một mảnh, xác thực rất có mị lực. Huyền Vũ nhìn cái này mới xuất hiện mỹ lệ nữ tử, âm thầm gật gật đầu. Lâm Thi Âm có thể cũng không thể xem như là cái chân chính hoàn mỹ hoàn hảo nữ nhân, nhưng ai cũng không thể phủ nhận nàng là cái mỹ nhân. Thân thể nàng có chút đơn bạc, nhưng ánh mắt lại rất sáng sủa. Nàng phong vận, khí chất của nàng là không gì sánh được, tựa hồ mãi mãi đều vậy, như vậy thanh lệ, như vậy cao quý. Bất luận ở bất kỳ tình huống, nàng đều có thể khiến người cảm giác được nàng cái kia đặc biệt mị lực. Đáng tiếc, nàng một lòng muốn rời xa giang hồ, quá thanh thanh thản thản sinh hoạt, thế nhưng nàng có một cái tên tuổi vang dội phu quân, nhất định là ra không được cái giang hồ này. Huyền Vũ trong lòng có chút cảm khái. Hắn có thể từ Lâm Thi Âm trong mắt nhìn ra, nàng vô cùng khát vọng quá cuộc sống yên tĩnh, không thích đánh đánh giết giết. Nàng không phải một cái nhân vật giang hồ, vô tâm với giang hồ tranh cướp cùng phân giết. Nhưng mà những này chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, Lý Tầm Hoan vị trí địa phương chính là giang hồ, tiểu Lý Phi Đao tên tuổi quá vang dội, nhất định bọn họ sẽ không có quá nhiều an bình tháng ngày. Nàng người chung quanh nhất cử nhất động đều sẽ gây nên võ lâm sóng lớn mênh mông. Lý Tầm Hoan nhìn Lâm Thi Âm một thân một mình đi ra, trong lòng nhất thời sốt sáng lên, lẽ nào là Thanh Vân già cái gì chuyện? Lý Thanh Vân là hắn cùng Lâm Thi Âm nhi tử, năm nay 6 tuổi, vô cùng đáng yêu hiểu chuyện, là hai người bọn họ trong lòng bàn tay bảo. Thanh Vân đã ngủ, ta lo lắng các ngươi, vì lẽ đó liền không nhịn được đi ra nhìn, đại ca đây là sao vậy? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì sự? Lâm Thi Âm nhìn ra phu quân lo lắng, giải thích một câu hậu, liền mở miệng hỏi. Nàng không quên liếc mắt nhìn ngã mặt trong đất, không thể đứng dậy Long Kiều Vân. Nơi này không có chuyện gì, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, ngươi mau trở lại trong trang đi bồi tiếp Thanh Vân đi. Lý Tầm Hoan nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không muốn nói cho nàng nơi này thật tình, chỉ muốn để thê tử nhanh lên một chút trở lại trong trang đi. Bởi vì hắn cũng không biết, tiếp đó sẽ không phát sinh cái gì đại chiến. Bởi vì hắn xem Huyền Vũ tư thế, tựa hồ không dự định buông tha hắn kết bái đại ca Long Kiều Vân. Lý Tầm Hoan, ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ hỏi Long Khiếu Vân mấy vấn đề, hỏi xong sau khi ngươi liền rõ ràng ta vì sao như vậy nhằm vào hắn, đến thời điểm hy vọng ngươi sẽ không phải chịu quá to lớn đả kích. Nhìn Lý Tầm Hoan phòng bị ánh mắt, tựa hồ là sợ sệt hắn bất lợi cho Lâm Thi Âm, điều này làm cho Huyền Vũ rất là không nói gì. Hắn không tiếp tục để ý những người khác, trực tiếp đi tới sợ mất mật Long Khiếu Vân bên cạnh, Lý Tầm Hoan lần này không có lại cản. Huyền Vũ hai mắt trở nên sâu thẳm, trực tiếp đối với Long Khiếu Vân sử dụng Di Hồn Đại Pháp, sau đó ra lệnh, "Long Khiếu Vân, đưa ngươi cùng Lâm Tiên Nhi âm mưu toàn bộ nói ra đi." Long Khiếu Vân vừa mới bắt đầu còn có chút kiếm chát, hắn không muốn tại trước mặt Lâm Thi Âm lộ ra chính mình mặt xấu xa ác độc. Nhưng mà Huyền Vũ cười lạnh một tiếng hậu, trực tiếp gia tăng lực lượng tinh thần phát ra, dòng gầm phản kháng trực tiếp bị Di Hồn Đại Pháp đánh tan, rất nhanh liền rõ ràng mười mươi đem hắn cùng Lâm Tiên Nhi mật mưu sự tình toàn bộ nói ra. Nguyên lai cái gọi là vô địch bảo giám là Lâm Tiên Nhi biên đi ra lừa người sao? Ta liền nói trên đời không thể có như thế mạnh mẽ bảo giám, cái kia quá giỏi người. Không nghĩ đến nghĩa bạc Vân Thiên Long tứ gia, dĩ nhiên là như vậy một cái nham hiểm tiểu nhân. Hắn tại sao muốn cùng Lâm Tiên Nhi hợp mưu thiết kế hãm hại Lý Tầm Hoan a? Hắn đổ cái gì a? Rất nhiều ăn dưa quần chúng không rõ. Theo Long Thiếu Vân nhận tội, hết thảy đều đã cháy nhà ra mặt chuột. Sau màn tản lời đồn người, Lục Tiểu Phượng cũng là đã tìm tới, chính là được gọi là đại minh đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Thấy như thế nhanh liền tìm đến sau màn người, điều này làm cho Lục Tiểu Phượng có chút không dám tin tưởng, hắn làm sao lúc đánh qua như vậy giàu có chiến? Huyền Vũ học cái kia môn có thể khiến người ta thổ lộ chân ngôn đến cùng là gì mà công pháp? Cặp đôi này phá án trợ giúp cũng lớn quá rồi đó. Nghĩ đến chính mình trước đi phá án, đều là nhọc nhằn khổ sở từng điểm đi tìm manh mối, mệt gần chết không nói, cái kia manh mối còn rất có khả năng là người khác cố ý lưu lại lầm lỡ hắn, nếu là hắn có một môn như vậy công pháp, không biết có thể bất đi bao nhiêu công phu. Long Kiều Vân, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là người như vậy, ngươi dĩ nhiên muốn hại chết biểu ca, chúng ta trước đây nhìn là ngươi. Nghe xong Long Kiều Vân nhận tội hậu, Lâm Thi Âm trong mắt tràn đầy hậu sợ cùng căm ghét. Thi Âm, ngươi nghe ta giải thích, ta làm tất cả có thể đều là ngươi a. Lâm Thi Âm cái kia ánh mắt chán ghét, sâu sắc đâm nhói Long Kiều Vân tâm, hắn liền vội vàng nói, ngươi cùng người ngoài hợp mưu muốn hại chết phu quân của ta, vẫn còn có mặt nói là vì ta, ta chưa từng gặp như ngươi vậy vô liêm sỉ chi mưu. Lâm Thi Âm bị tức đến không nhẹ. Ta xem ngươi là điên rồi. Ha ha ha, không sai, ta là điên rồi. Ta là quá yêu thích ngươi, thích đến đã điên rồi. Chỉ cần Lý Tầm Hoan một ngày bất tử, ta liền một ngày không chiếm được ngươi. tất cả những thứ này đều là Lý Tầm Hoan sai, là Lý Tầm Hoan cướp đi ngươi, Lý Tầm Hoan ngươi sao vậy không chết đi? Long Kiều Vân bỗng nhiên điên cuồng bắt đầu cười lớn, nó oán hận nhìn Lý Tầm Hoan, hận không thể hắn lập tức chết đi. Hắn lúc này, đúng là đã điên cuồng. Kéo xuống ngày xưa ngụy trang, lộ ra diện mục chân thật. Đại ca, Lý Tầm Hoan không nghĩ đến, Long Kiều Vân dĩ nhiên chính là như vậy một cái nguyên nhân, muốn chí hắn với tử địa. Đối với cái này đã điên cuồng Long Kiều Vân, Huyền Vũ không có một chút nào thương hại. Hắn cười lạnh hỏi, "A gặp, hiện tại hết thảy đều đã chân tướng rõ ràng, Lý Tầm Hoan ngươi còn muốn che chở hắn sao?" Hắn sao vậy nói cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi giết hắn. Lý Tầm Hoan ánh mắt hết sức phức tạp, hắn nghĩ tới rồi năm đó Long Khiếu Vân cứu giúp cảnh tượng, nghĩ đến những năm này ở chung từng tí, cuối cùng vẫn là không tàn nhẫn quyết tâm đến. Ta cũng cho rằng không giết hắn cho thỏa đáng, hắn là một cái người biết chuyện biên, chúng ta còn cần hắn đến làm sáng tỏ lời đồn. Lúc này Lục Tiểu Phượng cũng mở miệng nói rằng, hắn biết rõ bịa đặt một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân đạo lý. Được, vậy ta trước hết không giết hắn, có điều cũng không thể cứ như thế mà buông tha hắn. Huyền Vũ nói, ngón tay một dẫn, bên hông hồ lô rượu bên trong có một cột nước bị dẫn ra, ngưng tụ ở hắn trên lòng bàn tay. Tiên Thiên công vận chuyển tới thuộc tính âm cái kia một mặt, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tuôn ra, đem lòng bàn tay trên rượu hóa thành một mảnh mỏng manh mảnh băng. Hơi buông tay, xèo một tiếng liền bắn trúng rồi Long Khiếu Vân lồng ngực, đánh vào trong cơ thể hắn. À, ngứa à, thật ngứa à, ngươi đánh vào trong cơ thể ta đó là cái gì đồ vật, tại sao ta sẽ như thế ngứa? A a a. Long Khiếu Vân tiếng kêu rên liên hồi, trên đất điên cuồng lăn lộn, gãi nổi lên chính mình thân thể, rất nhanh toàn thân liền trở nên máu me đầm địa lên. Ta chiêu này tên là sinh tử phù, ý tứ chính là nếu phát tác, liền có thể để nhân sinh không bằng chết. Ngươi rất vinh hạnh, đây là ta học thành hậu lần thứ nhất sử dụng. Nhìn hiệu quả này, Huyền Vũ hết sức hài lòng gật gật đầu. Huyền Vũ học những thứ này đều là cái gì công phu a? Trước có một môn có thể làm cho người thổ lộ chân ngôn pháp môn, hiện tại lại tới một cái giàn bật người sinh tử phù, những này công phu vừa nhìn liền biết là dùng để thẩm vấn phạm nhân đi. Khó đạo Huyền Vũ có cái gì đặc thù mê? Lục Tiểu Phượng kinh ngạc, nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt đều trở nên không đúng. A a a, ngứa chết rồi, van cầu ngươi nhanh giết ta đi. Long Khiếu Vân thực sự là không cách nào nhịn được cái kia sinh tử phù giàn bật, chợt bắt đầu muốn chết lên. Muốn chết nào có như thế dễ dàng a, ngươi ngày tốt còn ở hậu đầu đây. Huyền Vũ vung tay lên, cái kia sinh tử phù trên tán loạn âm dương nhị khí liền bị hắn áp chế lại, tạm thời ngừng lại Long Khiếu Vân đau ngứa, nó tiếng kêu thảm thiết lúc này mới đình chỉ lại. Không muốn sinh tử phù lại lần nữa phát tác, hiện tại liền dẫn chúng ta đi Lâm Tiên Nhi vị trí mới. Huyền Vũ từ tốn nói, cái này Lâm Tiên Nhi quá nguy hiểm, nếu đã trở thành kẻ địch, vậy còn là nhanh chóng bóp chết cho thỏa đáng. Hay là lúc này sẽ có người cảm thấy đến Huyền Vũ quá to lớn để tiểu làm, một cái Lâm Tiên Nhi có thể có cái gì nguy hiểm? Nghĩ như vậy người có thể to lắm sai rất sai rồi. Theo Huyền Vũ, kỳ thực Lâm Tiên Nhi tiềm lực vô cùng to lớn, thậm chí khả năng muốn so với Đông Phương Bất Bại còn muốn lớn hơn. Vì sao nói như thế đây? Then chốt nằm ở công pháp, thải dương bổ âm công pháp. Các ngươi ngẫm lại, nếu để cho Lâm Tiên Nhi được một bộ có thể thải dương bổ âm tà công, cái kia thực lực của nàng sẽ tăng lên đến trình độ nào, đúng là ngẫm lại đều cảm thấy đến đáng sợ. Huyền Vũ tin tưởng, tại đây cái tổng võ thế giới, nhất định sẽ có như vậy công pháp tồn tại, hắn cũng không muốn lưu lại như vậy một cái mầm họa. Cái kia Lâm Tiên Nhi nhưng là một cái chân chính người điên, cái gì sự đều làm được đi ra. Chương 169, lại có người đến rồi chương 169, lại có người đến rồi Đông Phương một vòng mặt trời đỏ bay lên. Ánh mặt trời nó ôn nhu tỉnh lại trong ngủ mê đại địa, đem ánh sáng màu vàng nóng tung hướng về mỗi một cái góc xó, để bạn vật tắm rửa ở một mảnh sinh cơ bừng bừng trong không khí. Thương Vân Trang trước cửa lớn. Hô hô. Kịch liệt tiếng thở dốc không ngừng truyền ra. Đã từng bị người giang hồ xưng là nghĩa bạc Vân Thiên Long tứ gia lúc này lại như là gặp thập đại cực hình bình thường, máu me đầm địa nằm trên đất miệng lớn thở dốc, thê thảm vô cùng. Vừa nãy Huyền Vũ chỉ là thôi thuốc sinh tử phù chỉ trong chốc lát, hắn liền đem chính mình nạo thành bộ này người máu giáng dấp, có thể thấy được sinh tử phù đáng sợ. Long Kiều Vân, ngươi nếu là không muốn lại tiếp tục bị khổ, liền ngoan ngoãn nghe Huyền Vũ lời nói, nhanh lên một chút mang chúng ta đi tìm Lâm Tiên Nhi đi. Ngươi nên sẽ không lại nghĩ thử một chút sinh tử phù tư bị chứ? Lục Tiểu Phượng bình tĩnh mở miệng khuyên. Nhìn trên đất cái này thê thảm như con chó chết bình thường Long Kiều Vân, hắn không có một chút nào thương hại, những thứ này đều là Long Kiều Vân tự tìm. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút tìm tới Lâm Tiên Nhi, đem vô địch bảo giảm cái này âm nhu cho phá. Chỉ cần tìm được Lâm Tiên Nhi cái này sau màn hát thủ, có nàng cùng Long Khiếu Vân lời khai, hơn nữa hắn Lục Tiểu Phượng ở trên giang hồ năng lượng, những lời đồn kia rất nhanh liền có thể phá vỡ, trận sóng gió này mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất bình ổn lại. Nghĩ đến bên trong, trong lòng hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, việc này cũng còn tốt phát hiện đến sớm, chỉ cần làm sáng tỏ đúng lúc, hẳn là sẽ không ở trên giang hồ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nghe được sinh tử phù ba chữ, nằm trên đất Long Khiếu Vân bị dọa đến thân thể lại run cầm cập mấy lần, cũng lại không lo được đau đớn trên người, vội vã mở miệng cầu khẩn nói, không muốn tôi thúc sinh tử phù. Ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi tìm Lâm Tiên Nhi. Hắn mới từ trong địa ngục đi ra, hắn cũng không muốn lại đi vào trải nghiệm một lần. Sinh tử phù phát tác hậu, loại kia khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không thể tư vị, thực sự quá giàn bạc người. Thực sự là hoàn mỹ giải thích sống không bằng chết cái từ này. Lục Tiểu Phượng nhìn cái này dáng dấp khéo léo Long Khiếu Vân, trong lòng cũng là âm thầm liễu lưới, Huyền Vũ cái kia sinh tử phù tên vẫn đúng là không có lấy sai, này giàn bạc người công hiệu thực sự là đáng sợ, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Nghĩ đến bên trong, cho dù là Lục Tiểu Phượng cũng không nhịn được dùng mình một cái, thầm nghĩ cảm giác này ta có thể cả đời đều không muốn thử nghiệm. Huyền Vũ nhìn thấy Long Khiếu Vân đáp ứng, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi thất thời. Nói, hắn lại không nhịn được đá Long Khiếu Vân mấy chân, mở miệng nói, đừng cho ta nằm trên đất giả chết, mau mau lên dẫn đường cho ta. Vâng vâng vâng. Long Khiếu Vân nhẫn nhịn trên người đau đớn mau mau đứng dậy, không dám có chút lời oán hận. Nhìn về phía Huyền Vũ trong mắt vô cùng định nọt, hắn là thật sự sợ sinh tử phù. Đang lúc này, Lý Tầm Hoan cũng thở dài mở miệng nói, ta cũng theo các ngươi cùng đi chứ. Sao vậy nói Lâm Tiên Nhi muốn mưu hại đều là ta, ta là lần này sự kiện trung tâm, không trình diện lời nói, có chút không thích hợp. Hơn nữa quan với vô địch bảo giám chuyện này, ta cũng muốn đi còn chính mình một cái thuật thiết. Nói tới chỗ này, Lý Tầm Hoan trong lòng cũng có chút hối hận, ban đầu ta quả nhiên không nên lưu cái kia dâm phụ một mạng. Hắn vô cùng rõ ràng, Lâm Tiên Nhi cái này vô địch bảo giám âm như một khi thực hiện được, bất kể là hắn, vẫn là vợ con của hắn, đều sẽ trở thành người giang hồ mơ ước mục tiêu. Đến thời điểm chờ đợi hắn, sẽ là không ngừng nghỉ hạ độc, ám sát, vây công các loại hung hiểm bạn phần nguy cơ. Vì cái gọi là vô địch bảo giám, những người giang hồ kia đúng là cái gì sự đều làm được đi ra. Cả nhà bọn họ ba thanh sợ là lại không ngày yên tĩnh, còn rất có khả năng đối mặt bị người đuổi giết, khắp nơi tránh né quẫn cảnh. Nghĩ tới đây dạng hậu quả, Lý Tầm Hoan trên mặt còn có chút hậu sợ. Hắn nhìn về phía bên cạnh thế tử, ôn nhu nói, Thi Âm, ngươi lưu lại chăm sóc thật tốt Thanh Vân, không cần lo lắng cho ta, ta đi một chút trở về. Tiếp theo hắn lại chỉnh trọng đối với một bên thiết truyền giáp dặn dò, lão giáp, ngươi phải cố gắng bảo vệ tốt Thi Âm cùng Thanh Vân. Thiếu gia yên tâm, ta lấy tính mạng người bảo đảm, nhất định sẽ không để thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia chịu đến một điểm thương tổn. Khôi Ngô thiết truyền giáp đập không vô ngực thang, Bù Thanh bảo đảm nói, biểu ca. Một bên Lâm Thi Âm vô cùng lo lắng nhìn Lý Tầm Hoan, thế nhưng nàng cũng không tiếp tục nói cái gì. Lúc này trong lòng nàng cũng là vô cùng hối hận, nếu như ban đầu ta không có ngăn cản biểu ca giết Lâm Tiên Nhi, thì sẽ không phát sinh ngày hôm nay những chuyện này. Cho nên nói, thiện lương cũng là muốn phân tình huống, cùng phân người. Không muốn mù quáng thiện lương, con kia sẽ diễn biến thành thánh mẫu kỹ nữ. Các ngươi muốn theo, cái kia liền theo đi, tùy tiện các ngươi. Huyền Vũ liếc Lý Tầm Hoan cùng Lục Tiểu Phượng hai người một ánh mắt, không đáng kể nói rằng, đối với bọn họ muốn theo cùng đi tìm Lâm Tiên Nhi, hắn cũng không có ý kiến gì. Đối với những người âm nhu không âm nhu, hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn chỉ muốn đi giết Lâm Tiên Nhi cái này hậu hoạn, sau đó tiếp tục chính mình luận bàn lữ trình. Đến nỗi những chuyện khác, vẫn để cho Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan đến giàn vặt được rồi. Chúng ta lên đường đi. Huyền Vũ vừa mới chuẩn bị nhấc chân theo Long Khiếu Vân đi Lâm Tiên Nhi nơi ở, đột nhiên, hắn lại ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía đường phố xa xa phân cuối. Sao vậy? Nhìn thấy Huyền Vũ dừng lại, Lục Tiểu Phượng nghi ngờ hỏi. Hắn theo Huyền Vũ ánh mắt nhìn, cuối con đường cái gì cũng không có. A gặp, xem ra vô địch bảo giám tin tức này tản đến còn rất nhanh, ta cảm ứng được ba, bốn dặm ở ngoài đang có một đám người hướng về nơi này vào tới. Huyền Vũ thực lực muốn so với Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan cường rất nhiều, nhận biết được phạm vi tự nhiên cũng phải so với bọn họ lớn hơn nhiều lắm. Ba, bốn dặm. Nghe được khoảng cách này, Lý Tầm Hoan cùng Lục Tiểu Phượng cũng là âm thầm hoảng sợ. Nhân số rất nhiều sao? Lục Tiểu Phượng hỏi. Nhân số rất nhiều, sợ là có 200 trở lên. Huyền Vũ gật gật đầu. Lý Tầm Hoan nghe đến đó, có chút bận tâm quay đầu liếc mắt nhìn phía sau Lâm Thi Âm, những người kia không nghi ngờ chút nào đều là tìm đến hắn. Vì là chính là cái kia có lẽ có vô địch bảo giám. Nếu như những người kia không tìm được ta, có thể hay không đối với Hưng Vân Trang bên trong người ra tay. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lại do dự lên, hắn cũng không dám để vợ con một mình đối mặt cái kia hơn 200 người. Lý Tầm Hoan biểu cảm trên gương mặt, một bên Lục Tiểu Phượng tự nhiên là nhìn thấy. Hắn cười ha ha vài tiếng, nói rằng, bọn họ làm đến vừa vặn, có những người này theo chúng ta cùng đi xem Lâm Tiên Nhi, chỉ cần Lâm Tiên Nhi nhận tội, những người này tự nhiên sẽ thay chúng ta làm sáng tỏ lời đồn, cái kia vô địch bảo giám lời đồn liền tự sụp đổ. Ý của ngươi là muốn ở tại chỗ chờ bọn hắn sao? Huyền Vũ liếc hắn một cái, hỏi. Kỳ thực hắn là không muốn ở tại chỗ chờ những người đó, nay thuần thuần là lại lãng phí thời gian. Huyền Vũ, ngươi không phải còn cần ta cho ngươi tiếp tục dẫn đường sao? Nếu như việc này không thể giải quyết tốt đẹp, ta sao vậy có thể sẽ có tâm sự mang cho ngươi đường đây? Ta nhưng là đại minh đệ nhất bản đồ sống, ngươi chờ lâu ta nửa khắc trùng cũng đáng đi. Lục Tiểu Phượng có chút chơi xấu mở miệng nói rằng. Chương 170, lấy chính nghĩa chi danh, khiến tà ma việc chương 170, lấy chính nghĩa chi danh, khiến tà ma việc vậy ta liền chờ ngươi một lúc đi, thế nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cuối cùng, Huyền Vũ vẫn là đồng ý Lục Tiểu Phượng tình cầu. Cũng không lâu lắm công phu. Đến rồi. Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng nhận biết được xa xa người đến. Đến người thật nhiều, quả nhiên lòng người đều là tham lam a. Bọn họ đã nhận biết được một hai dặm ở ngoài, có thật nhiều võ giả dường như đàn châu chấu bình thường hướng về nơi này bay lượn mà tới. Chứng minh vừa nãy Huyền Vũ nói tới nhân số cũng không phải khoa trương. Một hai dặm khoảng cách nháy mắt đã qua. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy một đoàn mênh mông quần quật người giang hồ, xèo 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 lược đến vụ cận đến. Hiển nhiên những người này đều là sử dụng kinh công, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đây. Bị Huyền Vũ giết đến trống rỗng đường phố, lại lần nữa nổi vào bóng người. Trong không khí những người mùi máu tanh bị tách ra, ở tại nguy hiểm cũng không thể ngăn cản những người này trong lòng tham lam. À gặp, cũng thật là nóng ruột. Huyền Vũ lắc lắc đầu, ở trong lòng cười gần một tiếng. Nhìn thấy những người này đều dùng tham lam cùng hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan, hắn không cần đoán cũng biết, những người này chính là vì vô địch bảo giám mà đến. Đến người cũng thật là không ít đây. Hắn nhìn quét một ánh mắt phía trước đám người kia, quy mô muốn so với y khốc nhóm người kia lớn hơn rất nhiều, có chừng hơn 200 người. Bất quá bọn hắn khí tức trên người, xem ra đúng là muốn chính khí không ít. Huyền Vũ dùng Di Hồn Đại Pháp nhìn lướt qua, phát hiện những người này trên người có hắc khí rất ít, chỉ có người cá biệt cùng đi đầu những người kia trên người có khá là nồng nặc hắc khí lờ lờ. xem ra lần này đến, phần lớn hẳn là đại minh trên giang hồ chính đạo nhân sĩ. Huyền Vũ ở trong lòng gật gật đầu, vẫn tính thỏa mãn. Hắn cũng không muốn nhìn thấy to lớn đại minh trên giang hồ, liền một cái chính nghĩa chi sĩ đều không có, vậy thì quá bi kịch. Giới thiệu một chút đi, đi đầu này mấy cái đều là chút cái gì người? Huyền Vũ quay về Lục Tiểu Phương hỏi. Hắn trọng điểm quan tâm mấy người này, bởi vì hắn từ mấy người này trên người nhìn thấy cùng Long Khiếu Vân như thế xa đoạn khí tức, hiển nhiên này mấy cái cũng không phải cái gì người tốt. Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, Nhất Điều Côn Đồng Áp Thiên Hạ, Tam Quả Thiết Đảm Định Càn Khôn Điện Thất, Ma Vân Thủ Công Tôn Ma Vân. Nhìn này mấy cái đi đầu người, Lục Tiểu Phượng thuộc như lòng bàn tay cho Huyền Vũ giới thiệu. Chỉ cần tại đây cái trên giang hồ có chút tiếng tăm người, hắn đều có thể cơ bản nhận ra, đây là bản lĩnh của hắn. À gặp, hóa ra là mấy người này, không trách một thân hắc khí. Huyền Vũ nghe vậy, ở trong lòng nở nụ cười lạnh. Mấy người này hắn cũng có chút ấn tượng, chính là nguyên bên trong hợp quả Long Thiếu Vân, đồng thời hãm hại Lý Tầm Hoàn cái kia mấy cái nham hiểm tiểu nhân. Mà bọn họ ghê tởm nhất địa phương là gì ma đây? Đó chính là bọn họ miệng đầy nhân nghĩa lão đức, cả ngày đem chính nghĩa treo ở bên mép, thế nhưng là xưa nay không làm nhân sự. Chính nghĩa ở trong mắt bọn họ chỉ là một cái công cụ, chuyên môn dùng để mượn đao giết người công cụ, loại này chính nghĩa bị bọn họ làm cho lô hỏa thuần thanh. Bọn họ vì mỗi lần sư xuất hữu danh, liền cho người khác bố trí các loại tội chứng, sau đó trong miệng hô to chính nghĩa, phải đem người khác sát hại. Phủ thêm chính nghĩa tầng da này, bọn họ căn bản là không sợ bất luận người nào. Chân tình chân tính người tự nhiên đánh không lại bọn họ dối trá, rất nhanh trở thành bọn họ trong miệng tà ác, cuối cùng hạ tràng thê lương. Triệu Chính Nghĩa mấy người lợi dụng thủ đoạn như vậy, cùng nhau đi tới bài trừ dị kỷ, thu được một phần lại một phần danh tiếng cùng của cải, mới có ngày hôm nay như vậy vang dội tên tuổi. Ai, các ngươi tại sao muốn xuất hiện ở trước mặt ta đây, xem ra ta lại muốn khai sát giới. Khai sát giới liền khai sát giới đi, ngược lại ngày hôm nay giết người cũng quá nhiều, cũng không kém bọn họ này mấy cái, bọn họ nếu như nỗ lực đuổi, hay là có thể đuổi tới trước ý khóc mọi người. Huyền Vũ đã ở trong lòng cho những này phán tử hình. Hắn chính là một người như vậy. Nếu như không có gặp phải, hắn cũng sẽ không đi tìm những người này suối quẩy, thế nhưng gặp phải, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, vận mệnh đã như vậy, không oán được bất luận người nào. Huyền Vũ tin chắc, đây là đại đạo vận hành một loại quy luật. Có mấy người làm nhiều việc gác hơn nhiều, tự nhiên sẽ có báo ứng giáng lâm đến những người này trên đầu. Mà rất rõ ràng, ngày hôm nay Huyền Vũ chính là những người này báo ứng. Huyền Vũ giết chết bọn hắn, cũng coi như là đang vì đại đạo làm việc, gặp có công đức gia thân. Hóa ra là bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, không nghĩ đến tốc độ của ngươi nhanh như vậy, ngươi ngày hôm nay cũng chính là vô địch bảo giám mà tới sao? Đầu lĩnh Triệu Chính Nghĩa nhìn thấy Lục Tiểu Phượng ở đây vô cùng kinh ngạc, quay về hắn chắp tay, mở miệng hỏi. Người này xương gò má cao vót, đầy mặt uy thế, hoa dâm râu mép cũng không dày đặc, lộ ra một cái miệng góc rủ xuống miệng rộng, càng lộ vẻ uy nghiêm trầm trọng, bình thường cũng mang theo ba điểm sát khí. Người quen biết đều biết, hắn chính là đại minh người trong giang hồ mọi người đối với hắn mang theo vài phần sợ hai Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa Triệu đại gia. Tướng mạo này xác thực rất có lừa dối tính. Triệu đại gia có lễ. Lục Tiểu Phượng cũng là thi lễ một cái. Đối với vị này Chính Nghĩa lâm nhiên lão gia tử, hắn cũng là rất kính ngưỡng. Đối với này, Huyền Vũ chỉ muốn đặc ặc. Chỉ nhìn Triệu Chính Nghĩa tên, phản phất liền cảm thấy hắn tự mang chính nghĩa vầng sáng. Trên giang hồ đông đảo hảo hán cũng đều lầm tưởng Triệu Chính Nghĩa đại diện cho võ lâm chính khí. Thế nhưng Huyền Vũ vô cùng rõ ràng, Triệu Chính Nghĩa trong miệng luôn nói là quốc vì là dân, nhưng trên thực tế đều là chính mình, trong miệng chính nghĩa chỉ là hắn chèn ép dị kỷ công cụ mà thôi. Trong chốn võ lâm chính nghĩa chi sĩ, làm cái gì cũng phải nói quang minh chính đại, lý do đường hoàng. Vì lẽ đó, cho dù Triệu Chính Nghĩa trong lòng nghĩ chính là hoàng kim, mỹ nữ, danh tiếng, nhưng ngoài miệng nhưng muốn lấy bài cũ lời dạo đầu bắt đầu, hoàng kim mỹ nhân, bình thường sự hại, chúng ta giết người, chỉ có điều chính là muốn thay giang hồ trừ hại mà thôi. Đây là thật tốt cớ, chỉ cần mình chiếm cứ chính nghĩa điểm cao nhất, lại có thể thay thế biểu toàn bộ giang hồ, vận dụng đạo lý lớn ép người, loại kia cảm giác thực sự quá thoải mái, để Triệu Chính Nghĩa mê. Lục Tiểu Phượng, ngươi nếu cũng chính là vô địch bảo giám mà đến, vậy ngươi cũng phải thay chúng ta khuyên một khuyên Lý Tầm Hoan. Vô địch bảo giám như vậy bảo vật, nếu như là Lý Tầm Hoan một người cầm, nhất định sẽ ở trên giang hồ gây nên gió tanh mưa máu, chém giết vô số. Thế nhưng chỉ cần hắn đem mặt trên những người thần công lấy ra cùng người giang hồ chia sẻ, người người tập được, cũng sẽ không có người vì vậy mà chém giết, trái lại là một cái tạo phúc giang hồ, công đức vô lượng việc. Triệu Chính Nghĩa đàng hoàng trịnh trọng mở miệng nói rằng, không sai, Triệu đại gia nói đúng, vì trên giang hồ an bình, kính xin Lý Tầm Hoan đem vô địch bảo giám giao ra đây. Hắn phía sau điện thất, Công Tôn Ma Vân mấy người cũng dồn dập mở miệng phụ hòa nói, Triệu đại gia ngươi là thật lòng sao? Lục Tiểu Phượng nghe nói lời ấy, cả người đều ngây người. Triệu Chính Nghĩa lời này mới nghe tựa hồ là có chút đạo lý, thế nhưng một suy nghĩ liền vô cùng không đúng vị. Như vậy được trí biện pháp, đến cùng là người nào mới nghĩ ra được? Trước tiên không nói cái này vô địch bảo giám là giả, coi như là thật sự, nếu như người trong thiên hạ đều tập được, nào sẽ tạo thành cái gì dạng hậu quả, những người này liền không nghĩ tới sao? Ta cũng biết làm như vậy đối với Lý Tầm Hoan rất không công bằng, thế nhưng vì giang hồ an bình, vì lắng lại này một hồi sắp đến mưa máu gió tanh, kính xin Lục Tiểu Phượng ngươi giúp chúng ta một chút sức lực. Này đã là chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Triệu Chính Nghĩa một mặt quang minh lẫm liệt nói rằng, tựa hồ hắn làm hết thảy đều chính là giang hồ tốt. Trong lòng hắn bản tính, nhưng là đang đánh đến đùng đùng hưởng. À gặp. Huyền Vũ một mặt cười gằn. Lục Tiểu Phượng thấy Huyền Vũ sát khí lại lên, liền vội vàng nói, Triệu đại gia, ngươi trước tiên không đổi nói, cái kia vô địch bảo giám là giả, là có lòng người biên soạn đi ra âm mưu, chúng ta hiện tại liền muốn đi vào vạch trần cái này ác độc người bộ mặt thật, các ngươi cũng theo chúng ta cùng đi xem một chút đi. Giả? Không thể nào, tin tức này nhưng là từ Bách Hiểu Sinh nơi đó nghe tới, điều này cũng có thể có giả. Triệu Chính Nghĩa bọn họ hiển nhiên là không tin. Chương 171, Thiên Đạo Hảo Luân Hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Chương 171, Thiên Đạo Hảo Luân Hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Lý Tầm Hoan, vì giang hồ đại nghĩa, ngươi vẫn là đem vô địch bảo giám giao ra đây đi, không nên rơi vào tà đạo. Triệu Chính Nghĩa quá to. Hắn phía sau điện thất, Công Tôn Ma Vân mọi người nghe vậy, dồn dập mở miệng phụ hòa nói, Triệu đại gia nói không sai, này vô địch bảo giám tất sẽ trở thành giang hồ họa loạn đầu nguồn, nếu không nhanh lên một chút giải quyết, lại sẽ sinh linh đồ thán. Lý Tầm Hoan, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn giang hồ máu chảy thành sông sao? Nhanh lên một chút đem vô địch bảo giám giao ra đây, lắng lại trận này sắp đến hạo kiếp đi. Thanh tựu chính đạo người, ngươi như thế làm là nên. Không sai, Lý Tầm Hoan, ngươi đừng muốn u mê không tỉnh, chí thiên hạ sinh linh tính mạng với không để ý, đó là ma đạo chi nhân gây nên. Ngươi lẽ nào muốn rơi vào ma đạo? Bọn họ trong miệng không ngừng hô đại nghĩa, cho Lý Tầm Hoan thủ sẵn đủ loại khác nhau mũ. Phía sau cái kia hơn 200 người nghe, cũng là nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình đây là ở hành cứu vớt giang hồ việc, cũng theo dồn dập hô to lên. Những này không từng đọc cái gì thư người giang hồ, thực sự là quá dễ dàng mù quáng theo. Triệu Chính Nghĩa nhìn tình cảnh này, trong lòng hết sức hài lòng, a gặp, ở giang hồ đại nghĩa trước mặt, ta liền không tin hắn Lý Tầm Hoan dám từ chối. Chỉ cần hắn dám nói cái chữ không, ta liền chụp hắn một cái vì tư lợi, rơi vào ma đạo mũ. Đến thời điểm lại để mọi người hợp nhau tấn công, mạnh như tiểu Lý Phi Đao, đối mặt như thế nhiều người vây công cũng chắc chắn phải chết. Vô địch bảo giám vẫn như cũ có thể rơi vào trong tay ta, còn có thể đưa cái này dành tiếng che lại ta hậu bối diệt trừ, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Đối với Lý Tầm Hoan cái này uy danh mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều hậu bối, Triệu Chính Nghĩa đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là có một cái trừ chi rồi sau đó nhanh cơ hội. Kỳ thực bọn họ cũng biết lý do này rất chém gió, thế nhưng không liên quan, bọn họ chỉ là muốn chiếm cứ một cái đại nghĩa tên tuổi mà thôi. Đến thời điểm bọn họ cho dù ra tay đối phó Lý Tầm Hoan, vậy cũng chính là đại nghĩa, người ngoài căn bản chọn không ra tật xấu đến. Ừ, được lắm Triệu Chính Nghĩa, được lắm vì giang hồ. Lý Tầm Hoan nhìn này một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức giang hồ huyền thoại, thử lạnh một tiếng. Hắn mặt lạnh giải thích một câu, ta không có vô địch bảo giám cái kia đều là Lâm Tiên Nhi biên soạn đi ra hãm hại ta, có tin hay không là tùy các ngươi. Những người này sắc mặt, hắn ngày hôm nay xem như là thấy rõ. Không trách mấy người này có thể cùng Long Khiếu Vân Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, giao tình rất tốt, nguyên lai đều là một ổ rắn chuột. Hắn đã nhìn thấu những người này bản chất. Nghĩ đến cùng mình sớm chiều ở chung kết bái đại ca muốn cùng người ngoài đồng thời đến mưu sát chính mình, ngày hôm nay lại gặp được những này giang hồ huyền thoại, tất cả đều là chút vô liêm sỉ nham hiểm tiểu nhân, hắn tâm thật cảm thấy rất mệt. Thậm chí có loại mang theo thê tử nhi tử thoái ẩn giang hồ kích động. Mà lúc này Long Thiếu Vân thì lại cúi đầu không dám lên tiếng, chỉ muốn tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, không muốn gây nên Huyền Vũ bất kỳ chú ý vết máu đầy người, tóc hai bù xù rằng rớp, ai còn có thể nhận được hắn là đại danh đỉnh đỉnh Long Tứ gia a, cái này cũng là Triệu Chính Nghĩa mọi người không nhận ra hắn nguyên nhân. Long Thiếu Vân vô cùng rõ ràng, Triệu Chính Nghĩa những người này lớn lối như thế, đó là không biết đạo Huyền Vũ đáng sợ. Hắn dám khẳng định, Triệu Chính Nghĩa những người này chờ một chút liền muốn gặp vận rủi lớn. Hắn tâm mơ hồ có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn thấy người khác giống như hắn xui xẻo, hắn tâm là tốt rồi chịu không ít. Lúc này Lục Tiểu Phượng cũng mở miệng nói rằng, Thám Hoa Lang nói chính là thật sự, chư vị nếu là không tin, liền theo chúng ta cùng đi xem Lâm Tiên Nhi, đến thời điểm dĩ nhiên là cháy nhà ra mặt chuột chân tướng rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ đến, rất có hiệp danh Triệu Chính Nghĩa mọi người, dĩ nhiên là như vậy càng vô liêm sỉ. Lục Tiểu Phượng, ngươi cùng Lý Tầm Hoan sẽ không là thông đồng được rồi lừa gạt chúng ta chứ? Các ngươi muốn dẫn chúng ta đi cái nào? Nơi đó sẽ không có vô số cơ quan cùng cạm bẫy đang đợi chúng ta chứ? Triệu Chính Nghĩa mọi người vốn là tiểu nhân, bọn họ am hiểu nhất chính là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan giao thiệp tất cả đều thất bại, Huyền Vũ cũng không nhìn nữa hí, trực tiếp mở miệng nói rằng, các ngươi quá kéo dài, việc này vẫn là do để ta giải quyết đi. Hắn lúc này đã không muốn cùng những người này hao tổn nữa, chuyện này quả thật chính là lại lãng phí thời gian. Ngươi là gì ma người? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Triệu Chính Nghĩa trực tiếp đối với Huyền Vũ quát lên, trên mặt bất mãn hết sức. Hắn chính là người như vậy, không chỉ tẩy ra lên mặt, đối mặt vắng vẻ vô danh người lúc, hắn cũng xưa nay không cần nhìn thẳng nhìn tới một ánh mắt. Huyền Vũ ở trong mắt hắn, liên thuộc về là loại kia vắng vẻ hạ người vô danh. À gặp, ta là ai các ngươi không cần biết. Bây giờ nhìn con mắt của ta. Huyền Vũ cũng không còn phí lời, trực tiếp đối với Triệu Chính Nghĩa mấy người sử dụng Di Hồn Đại Pháp. Mấy người này thực lực cũng coi như không yếu, thế nhưng đụng với Huyền Vũ Di Hồn Đại Pháp hậu, biểu hiện liền Long Khiếu Vân cũng không bằng, trực tiếp liền hai mắt mê ly, trong nháy mắt bị thu lấy tâm hồn. Huyền Vũ bình tĩnh nói ra tội ác của các ngươi đi, ta sẽ để các ngươi nên chết rõ rõ ràng ràng. Yên tâm, ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không có buông tha một cái người xấu. Rất nhanh, Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất cùng Công Tôn Ma Vân mấy người liền ngã hạt đậu bình thường, đem mình từng làm chuyện ác toàn bộ đều nói ra. Những năm này, bọn họ vì bản thân tư lợi, lấy đại nghĩa tên tuổi, cho rất nhiều giang hồ hảo hán trên đầu chụp chậu cước, hại chết rất nhiều người. Cái gì? Mấy người này dĩ nhiên làm như thế thật xấu sự, hại chết như thế nhiều người. Nghe xong Triệu Chính Nghĩa mọi người nhận tội từ hậu, bất kể là Lục Tiểu Phượng, Lý Tâm Hoan, vẫn là hậu phương hơn 200 hảo giang hồ chính nghĩa chi sĩ, trên mặt đều đại được chấn động. Nguyên lai năm đó ta trách oan manh hiệp huynh đệ, Triệu Chính Nghĩa, ngươi trả ta huynh đệ mệnh đến. Huynh đệ, ca ca xin lỗi ngươi à, không nghĩ đến ngươi là bị oan uổng, ban đầu ta nên tin tưởng ngươi. Triệu Chính Nghĩa, để mặt lại. Điền Thất, ngươi chết cho ta. Tương đương căm phẫn sục sôi hô to thành truyền đến, phía sau hơn 200 người giang hồ bên trong, có không ít nhân khí phấn đến hai mắt đỏ chót, nhấc theo đao kiếm liền hướng Triệu Chính Nghĩa cùng Điền Thất mấy người đánh tới. Rất hiển nhiên, năm đó bị Triệu Chính Nghĩa mấy người hãm hại trong danh sách, có những người này thân bằng bạn tốt, vì lẽ đó bọn họ mới tức giận như thế. Huyền Vũ thấy thế, cũng không ngăn trở, hắn cũng lười ra tay rồi. Để những người này đem Triệu Chính Nghĩa mấy người giết cũng được, miễn cho bọn họ vết máu chính mình bảo kiếm. Thử. Xì xì. Vài tiếng lưỡi dao sắc vào thịt âm thanh vang lên, mới vừa rồi còn ở hung hăng Triệu Chính Nghĩa mấy người, trong nháy mắt liền bị những này phẫn nộ người giang hồ cho chém chết, liền tiếng kêu thảm thiết đều không lưu lại, liền đơn giản như vậy chết đi. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Bọn họ làm nhiều việc ác, làm đủ trò xấu, ngày hôm nay chỉ có điều là báo ứng đến rồi mà thôi. Nhìn tử tướng thê thảm Triệu Chính Nghĩa mấy người, một bên Long Kiều Vân run lẩy bẩy. Ta liền biết, phàm là dám cùng Huyền Vũ hò hét người, đều sẽ không có thật hạ trạng. Nhưng mà Huyền Vũ động tác còn không ngừng lại. Hắn đem người quần bên trong những người cả người quấn quanh hắc khí vài cá nhân cũng thu đi ra, dùng phương thức giống nhau để bọn họ nhận tội tội ác của chính mình. Rất nhanh lại có người phẫn nộ tiến lên đem những người này giết, vì chính mình thân bằng bạn tốt, tay chân huynh đệ báo thù rửa hận. Cảm tạ vị này chân nhân, để chúng ta huynh đệ trầm đoan đắc tuyết. Những người có thể báo thù rửa hận người giang hồ, vì giảm xuống Huyền Vũ trước người, cảm kích nói. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Triệu Chính Nghĩa những người này bình thường tự xưng là chính nghĩa, lén lút dĩ nhiên làm nhiều như vậy ác tha sự, bọn họ trước thực sự là bị lừa dối đến quá thảm. Không cần cảm ơn ta, gặp phải ta, chỉ là những người này báo ứng đến mà thôi. Huyền Vũ khoát tay áo một cái, liền không tiếp tục để ý những người này. Hắn bình tĩnh nói, Long Khiếu Vân mau mau dẫn đường đi, sớm một chút tìm tới Lâm Tiên Nhi, sớm một chút kết thúc trận sóng gió này. Ta ngày hôm nay còn muốn tiếp tục chạy đi đây. Đến Đại Minh cùng cựu đại nhân vật luật bản, hắn chính là chạy tốc thông đến, tốc chiến tốc thắng. Chương 172, Ngụy Trang Ngũ Độc Đồng Tử chương 172, Ngụy Trang Ngũ Độc Đồng Tử ở Long Khiếu Vân dẫn đường dưới, Huyền Vũ mọi người rất nhanh sẽ đi qua 6-7 dặm lộ trình, đi đến một tòa yên tĩnh mà tráng lệ trang viên trước. Trang viên này tọa lạc ở xanh ngắt dãy núi cùng uốn lượn dòng sông trong lúc đó, phản phất là trong thiên địa một nơi thế ngoại đào nguyên. Hiển nhiên nơi đây chủ nhân vô cùng giàu có. Trang viên tường ngoài cao vót, do tảng đá xây thành, trước cửa lớn, một đôi thạch sư ngạo nghệ đứng thẳng. Các ngươi là cái gì người? Hai cái cầm trong tay trường đao bảo vệ nhìn thấy Huyền Vũ này một đám mênh mông quần của người, nhất thời cả kinh. Bọn họ thấy những người này một bộ thế tới hung hăng răng dấp, rõ ràng lai giả bất tiện, vội vã đóng chặt cổng lớn, chạy vào bên trong trang viên đi bẩm báo. Không sai, theo tới người ngoại trừ Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan ở ngoài, còn có cái kia hơn 200 người giang hồ chính nghĩa chi sĩ. Trải qua Huyền Vũ đơn giản thô bạo một trận thao tác hậu, những người này cũng tin tưởng vô địch bảo giám là giả, thế là dồn dập vốn vì là giang hồ ra một phần lực, liền tất cả đều theo lại đây. Huyền Vũ đối với này, nhưng là nắm thái độ thờ ơ à cặc, Lâm Tiên Nhi cái này dâm phụ dĩ nhiên mua lại một cái như thế đại trang viên, còn rất biết hưởng thụ mà. Đi, chúng ta đi vào nhìn một lần cái này cái gọi là đại minh đệ nhất mỹ nhân đi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng, vừa nghĩ tới Lâm Tiên Nhi nữ nhân này hành động, hắn liền không nhịn được có chút muốn cười. Nữ nhân này rõ ràng nắm giữ của cải vô số, bản thân cũng có như vậy tốt tư bản, thế nhưng nàng nhưng phải làm một cái chỉ dựa vào người khác lệ thuộc. Chỉ lo hưởng lạc, coi thiên hạ nam nhân vì nàng sủng vật, căn bản là không nghĩ tới dựa vào chính mình năng lực trở nên mạnh mẽ. Thực sự là quá ngu xuẩn. Cũng đúng, xem nàng nữ nhân như vậy, sao vậy khả năng ăn được tu luyện cổ đây? Huyền Vũ rất nhanh ở trong lòng nghĩ rõ ràng, Lâm Tiên Nhi sở dĩ như thế làm, là bởi vì nàng thực sự là quá tự phụ, quá vô tri, quá không chịu khổ nổi. Luyện võ, tất cả mọi người nghe được cái từ này, phản ứng đầu tiên chính là khổ. Cảm thấy đến luyện võ là một cái vô cùng khổ cực, mà muốn kiên trì bền bỉ sự tình. Đối với một ít không có nghị lực, không chịu khổ nổi người tới nói, bọn họ đều sẽ theo bản năng không đi chạm luyện võ chuyện này. Lâm Tiên Nhi rất hiển nhiên là ăn không được cái này khổ, nàng cảm giác mình dựa vào sắc đẹp là có thể xưng bá giang hồ, muốn cái gì có cái gì, còn đi luyện cái này vũ làm cái gì. Như vậy ngắn thấy, có thể gọi tầm nhìn hạn hẹp, nhìn ra Huyền Vũ lắc lắc đầu. Thực sự là tóc dài, kiến thức ngắn. Huyền Vũ cũng không phí lời, tiên tiên chân khí phun trào, một trưởng gỗ ra, trực tiếp đem trước mắt đóng chặt sơn trang cổng lớn đánh bay đi ra ngoài. Sau đó bước nhanh đi vào. Nhìn thấy hắn dáng dấp này, phía sau Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan rất là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đổi tới. Tiến vào trang viên, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh trống trải tiền đình, tảng đá xanh lắt thành đường mòn ở bùn hoa cùng cây xanh uốn lượn, hai bên đủ loại kiểu dáng hoa cỏ. Đột nhiên, bên cạnh bùi hoa bên trong có một cái 6-7 tuổi đứa bé khóc lóc chạy ra, "Ô ô ô, đại ca ca có thể nhìn thấy các ngươi thực sự là quá tốt, nơi này thật là đáng sợ, ta thật sợ hãi." Tiếng khóc của hắn lanh lảnh, một bên khóc còn một bên giơ tay lau nước mắt, hoa nước cực kỳ. Huyền Vũ đi tới trước mặt hắn, trên mặt mang theo nụ cười ngồi xổm người xuống nhìn hắn, hỏi: "Người bạn nhỏ, ngươi sao vậy được xuất hiện ở đây?" Thế nhưng ai cũng không thấy, trong mắt hắn nơi sâu xa lập lòe băng lạnh ánh sáng, bởi vì hắn di hồn đại pháp rõ ràng từ cái này đứa bé trên người nhìn thấy cực hạn hắc khí. Cái kia lượn lờ hắc khí, có thể muốn so với Long Khiếu Vân trên người nồng nặc nhiều, hiển nhiên này cũng không phải cái gì phổ thông tiểu hải tử, mà là do kẻ ác ngụy trang thành. Trước mắt đứa bé bất kể là vẻ mặt vẫn là ngữ khí, đều sẽ một cái đứa bé biểu diễn cực kỳ sinh động. "Ô ô ô, ta là bị bọn họ gọi đến, đại ca ca. Các ngươi nhanh lên một chút mang ta rời đi nơi này đi, nơi này thật đáng sợ." Đứa bé cũng không có phát hiện mình thân phận bại lộ, chính ở chỗ này thỏa thích biểu diễn. "Người bạn nhỏ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đai an toàn ngươi đi ra ngoài." Hậu phương Lý Tầm Hoan, nhìn thấy cái này cùng mình nhi tử không xê xích bao nhiêu hải tử, không nhịn được mở miệng nói rằng. Lục Tiểu Phượng hơi nhướng mày, cảm thấy đến có chút kỳ lạ, hắn chăm chú đánh giá đứa bé, thế nhưng cũng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. "Đúng đấy, người bạn nhỏ, chúng ta nhất định sẽ an toàn đưa ngươi đi ra ngoài." Huyền Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên, tựa hồ là đang phối hợp hắn diễn xuất. "Không được." Huyền Vũ cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, để Ngũ Độc đồng tử trong lòng né qua một vẻ không ổn cảm giác. Không sai, hắn cũng không phải cái gì đứa bé, mà là ác độc đến cực điểm cổ sư. Ngũ Độc đồng tử, Miêu Cương Cực Nhạc động độc chủ, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát Càn Nhĩ tử. Thân hình hắn thấp bé, khác nào đứa bé, nhưng thủ đoạn độc ác, thiện dùng thế gian kỳ độc, lại là điều khiển xà trùng, giết người với vô hình, khiến người trong giang hồ nghe đến đã biến sắc, tuyệt chiêu vì là Cực Lạc trùng cùng Ngũ Độc thủy tinh. Nó tuyệt kỹ Cực Lạc trùng chính là 7 loại hiếm thấy độc vật giao hòa chi kết quả, khát máu thành tính, không phải máu thịt khó có thể thỏa mãn. Ngũ Độc đồng tử nhìn tuổi tác vẫn còn nhỏ, cũng đã gánh vác mấy trăm cái nhân mạng, tự xưng là đâm 392 người, bộ mặt thật hiếm có người biết. Vậy mà lúc này hắn cảm giác Huyền Vũ ánh mắt lại như là sắc bén nhất dao như thế, đem chính mình ngụy trang từng tầng cắt ra. Cái này không thể nào. Hắn cảm thấy rất khó mà tin nổi, bởi vì giả trang tiểu hải tử đã mấy chục năm, xưa nay đều không có bị người nhận biết quá. Sao vậy khả năng liền ở đây bị nhìn thấu? Có phải là cảm giác mình hành động rất tốt, ngoại hình cũng rất phù hợp, không dám tin tưởng sẽ bị ta một ánh mắt nhìn thấu? Huyền Vũ cười tủm tỉm nhìn Ngũ Độc đồng tử, nếu bị phát hiện, hắn cũng sẽ không diễn. Kỹ xảo của ngươi xác thực rất xuất sắc, nói là lấy giả làm thật cũng không quá đáng. Thế nhưng ngươi có một cái sơ hở chí mạng, một ánh mắt liền có thể nhìn thấu loại kia. Ngũ Độc đồng tử cũng không trang đồng tử, trên mặt của hắn không còn nụ cười, âm thanh cũng là thầm trầm hỏi, cái gì cái hở? Ngươi quá giả. Huyền Vũ không chút do dự vạch trần Ngũ Độc đồng tử cái hở. Ngươi chân thực tuổi hay là còn chưa tới ông lão trình độ, thế nhưng tuyệt đối hơn 10 tuổi. Năm tháng là phía trên thế giới này nhất là vô tình lưỡi dao sắc, không ai có thể tránh được cái này lưỡi dao sắc tàn phá. Bất luận dùng nhiều hơn nữa mỹ phẩm, làm sao tuyên truyền chính mình là đông linh nữ thần thiếu nữ cảm cái gì, đều không thể che lấp năm tháng mang đến biến hóa. Già rồi liền già rồi. Huyền Vũ giơ tay chỉ vào Ngũ Độc đồng tử, trên người ngươi vậy lão hủ khí tức đã sớm bán đi ngươi. Thứ này ngươi là không có năng lực che lấp, có mắt người đều có thể nhìn thấy. Vậy ta liền đào con mắt của ngươi. Ngũ Độc đồng tử đột nhiên nổi lên, hai tay đồng thời nắm một thanh mỏng như cánh ve lưới dao sắc, đâm thẳng Huyền Vũ hai mắt. Nhưng mà sau một khắc hắn liền trợn to hai mắt. Hắn cảm giác rất kỳ diệu, lại như là một đôi tay luồn vào mềm mại đoàn bên trong. Hắn song nhận càng đến gần Huyền Vũ con mắt, vì bắt lực cản cũng là càng lớn. Đến cuối cùng, song nhận khoảng cách Huyền Vũ con mắt chỉ còn giữ lại một ngón tay độ dài thời điểm, liền cũng không còn cách nào đi tới dù cho mày may. Công lực của ngươi không được, ngay cả ta bên ngoài cơ thể chân khí vòng bảo vệ đều đột phá không được, vẫn là đi chết đi cho ta. Huyền Vũ trực tiếp một trường bố ra, Ngũ Độc đồng tử hoảng hốt, muốn tránh né, nhưng mà tốc độ của hắn sao vậy khả năng tránh ra. Oanh một tiếng bị Huyền Vũ một trường vỗ ở trên trán, thất khiếu chảy máu mà chết. Chương 173, muốn chạy. Hỏi qua ta ý kiến không có chương 173, muốn chạy. Hỏi qua ta ý kiến không có Huyền Vũ cùng Ngũ Độc đồng tử giao thủ kết thúc quá nhanh, có thể nói là vừa bắt đầu cũng đã kết thúc. Thẳng đến lúc này, Lý Tầm Hoan cùng Lục Tiểu Phượng các nhân tài phản ứng lại. Đây là có việc gì a? Nhìn thất khiếu chảy máu ngã xuống đất bỏ mình Ngũ Độc đồng tử, bọn họ hết sức kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đứa bé, dĩ nhiên sẽ là một cái võ công cao cường thích khách, này là thật ra ngoài dự liệu của bọn họ. Vừa nãy, bọn họ căn bản cũng không có phát hiện Huyền Vũ nói tới cái hở, trong lòng có chút hậu sợ, nếu như cái này đứa bé muốn ám sát mục tiêu là chúng ta, thật sự rất có khả năng gặp hắn nói. Bọn họ không nhịn được mở miệng hỏi, cái này đến cùng là gì mà người? Hắn nên không phải một cái đứa bé đi, đứa bé không thể có như thế thực lực mạnh mẽ. Huyền Vũ chậm rãi đứng lên, đối với phía sau Lục Tiểu Phượng hỏi, người này là ai, liền ngươi người bạn này khắp thiên hạ người cũng không biết sao? Hắn tuy rằng nhìn thấu cái này đứa bé nguy trang, thế nhưng hắn cũng không biết người này thân phận. Lục Tiểu Phượng nghe vậy, trận mắt khinh bị nói rằng, ngươi nghĩ ta là toàn trí toàn năng thần A. Ta là nhận thức rất nhiều người, thế nhưng giang hồ như thế lớn, ta sao vậy khả năng nhận thức tất cả mọi người. Khác nào đứa bé như thế sát thủ, ta còn thực sự là chưa từng nghe nói. Cũng không biết Lâm Tiên Nhi đến cùng là từ nơi nào mời đến những này cao thủ bí ẩn. Ông long long đang lúc này, đột nhiên có sâu vô cánh âm thanh dày đặc băng lên. Cẩn thận! Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan đám người nhất thời đề phòng rồi lên. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy che ngập bầu trời sâu hướng nơi này bay tới, tốc độ phi hành rất nhanh, lít nha lít nhít đen mênh mông một mảnh, dường như mây đen bình thường. Đây là gì ma? Nhìn rõ ràng những người sâu vẻ ngoài hậu, phía sau mọi người kinh hãi, không nhịn được lùi lại vài bước. Cái kia sâu hình thể nhỏ xảo, nắm giữ một đôi trong suốt cánh, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng vảy dày đặc, những này vảy dưới ánh mặt trời gặp lập lòe như kim loại ánh sáng lấp lẫy. Con mắt của nó hiện ra một loại thâm thúy đỏ sậm, đuôi vòi dài nhỏ, khẩu khí xem châm như thế sắc bén, tựa hồ có thể dễ dàng xuyên thấu người làn da, gặm nhấm người vết đục, hoặc là đem chí mạng nọc độc truyền vào người trong cơ thể. Quái dị như vậy vẻ ngoài, thêm vào này lít nha lít nhít, che ngập bầu trời số lượng, những người giang hồ này sợ sệt cũng là bình thường. Liền ngay cả Lý Tầm Hoan cùng Lục Tiểu Phượng nhìn đều có chút tê cả da đầu. Đúng là đứng ở đoàn người mặt trước Huyền Vũ, một mặt bình tĩnh. Những vật nhỏ này dài đến vẫn đúng là rất khác biệt, là tương tự với Ngọc Phong dị trùng sao? Nhìn giữa không trung những này lít nha lít nhít dị trùng, hắn không có một chút nào e ngại. Những vật nhỏ này nhìn số lượng nhiều, thế nhưng hắn chỉ cần một phát thiên la địa vong xuống, liền có thể diệt sạch sành sanh. Nhưng mà mọi người ở đây phòng bị thời điểm, những người bay lượn dị trùng như là người được cái gì thơm ngọt mùi vị, tập thể dâng tới trên mặt đất đứa bé thi thể. Ngay sau đó là vô số xì xì lộng sắt tiếng nhai nuốt vang lên, khiến người ta tê cả da đầu. A, mọi người thấy tình cảnh này đều lộ ra người da đen dấu chấm hỏi mặt. Bọn họ còn tưởng rằng cũng bị này đột nhiên xuất hiện dị trùng công kích đây, không nghĩ đến những này dị trùng chỉ lo cung ăn, căn bản là không để ý tới bọn họ. Ta nghĩ, ta biết hắn là ai. Huyền Vũ thấy cảnh này, trong đầu đống nhiên né qua tên của một người, Ngũ Độc Đồng Tử. Hắn nhớ tới đến rồi, Ngũ Độc Đồng Tử cũng là thân như đứa bé, ở nguyên bên trong, hắn được Lâm Tiên Nhi xin mời đi giết Lý Tầm Hoan, thế nhưng bị giết ngược lại. Sau khi chết cũng đồng dạng gặp phải chính mình chăn nuôi cực lạc trùng thôn vệ. Nếu như không phải nhìn thấy sâu thôn vệ tình cảnh này, hắn vẫn đúng là nhớ không nổi người này. Huyền Vũ, ngươi biết đây là người nào? Lục Tiểu Phượng hiếu kỳ hỏi. Hắn cái này đại minh nhai mắng cũng không nhận ra người, Huyền Vũ người ngoài này có thể nhận thức. Huyền Vũ gật gật đầu, nói, không sai, ta không đoán sai lời nói, hắn hẳn là Ngũ Độc Đồng Tử. Ngũ Độc Đồng Tử? Mọi người nghe vậy cũng là cả kinh. Cái tên này ở đại minh vẫn là rất vang dội, đều nói cái này Ngũ Độc Đồng Tử hạ độc như thần, có thể sử dụng xà trùng chi độc giết người với vô hình, người trong võ lâm hoàn toàn nghe tiếng đã sợ mất mật. Thế nhưng chưa từng có ai từng thấy diện mạo của hắn, không nghĩ đến hắn đúng là một cái đứa bé dáng dấp. Nói như thế, những này dị trùng chính là hắn lại lấy thành danh cực lạc trùng. Mọi người hiển nhiên là nhận rồi Huyền Vũ suy đoán. Dù sao cũng chỉ có miêu cương người mới có thể bồi dưỡng được quái dị như vậy dị trùng. Nghe nói Ngũ Độc Đồng Tử là Đại Hoan Hỷ Bồ Tát Càn Nhi tử, bây giờ hắn chết ở nơi này, cái kia nhân vật khủng bố có thể hay không tìm tới cửa báo thù a? Không ít người trong lòng có chút lo lắng. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát ở Đại Minh nhưng là một cái thực lực tuyệt cường tồn tại, nàng làm nhiều việc ác, có thật nhiều mạnh mẽ người đi vào thảo phạt, cuối cùng đều không còn tin tức. Đối với này, Huyền Vũ nhưng là không hề lưu ý, cái kia lợn béo nếu như dám đến, hắn cùng nhau giết chính là. Đúng là những này cực lạc trùng, là Ngũ Độc Đồng Tử dùng nuôi cổ phương thức bồi dưỡng được đến, có thể nâng đỡ ác độc, giữ lại cũng là cái mối họa, vẫn là toàn bộ tiêu diệt đi. Huyền Vũ nghĩ như vậy, song kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, thiên la địa vong bung ra, những này làm người nghe tiếng đã sợ mất mật cực lạc trùng trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Làm xong những này, hắn không để ý đến phía sau những người kia kinh ngạc ánh mắt, tiếp tục bước nhanh hướng về bên trong trang viên bộ đi đến. Hoàn toàn không sợ đón lấy có hay không còn có thể có cái khác mai phục hoặc là cả bẫy. Hắn đã nhận biết được, ở trang viên một nơi tụ tập hai đạo hơi thở mạnh mẽ, nơi đó nên chính là Lâm Tiên Nhi vị trí. À gặp, Lâm Tiên Nhi nhân tình cũng thật là không ít đây. Huyền Vũ ở trong lòng cười gằn. Hắn đều đã giết Lâm Tiên Nhi phái tới như thế nhiều cái cao thủ, không ý nghĩ gì Lâm Tiên Nhi bên người còn có cao thủ bảo vệ. Cũng không biết những cao thủ này đến cùng chúng rồi Lâm Tiên Nhi cái gì độc, dĩ nhiên như vậy cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc. Đi thôi, chúng ta cũng đuổi theo sát đi, Lâm Tiên Nhi nên ngay ở phía trước. Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan cũng mang theo mọi người vội vã đi theo. Lý Tầm Hoan sao vậy được dẫn người giết đến tận cửa? Hắn là sao vậy biết ta ở nơi, lẽ nào ý đi khóc bọn họ tất cả đều thất bại sao? Tiểu Lý Phi đao liền thật sự cường đại như thế. Lâm Tiên Nhi nghe tiền viện ồn ào, trong lòng rất là bất an, thậm chí sinh ra ý niệm trốn chạy, dù sao sắc đẹp của nàng ở Lý Tầm Hoan trước mặt cũng không có tác dụng. Nếu như Lý Tầm Hoan biết được chính mình hãm hại hắn trận tướng, hắn là thật sự gặp hạ tử thủ. Tiên Nhi cô đương, những người kia đã thông qua tiền viện, chúng ta muốn rời khỏi sao? Ở Lâm Tiên Nhi bên cạnh, một cái nho nhã người đàn ông trung niên mở miệng hỏi. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái lao hòa thượng. Hai người này một cái là giang hồ bách hiểu sinh, một cái là đại minh thiếu lâm tự tâm giám đại sư, đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Bọn họ đã nhận biết được, tràn vào trang viên nhân số rất nhiều, mà bọn họ chỉ có mấy người, có thể đối phó không được. Hai người rất có tự mình biết mình, liền y khóc hơn 100 người đều không còn, Ngũ Độc Đồng Tử càng là thoáng qua liền qua, bọn họ cũng không dám chính diện cứng rắn. Ngũ Độc Đồng Tử như thế nhanh liền thất bại sao? Thực sự là một cái rắc rưởi. Xem ra nơi này không thể dừng lại lâu, các ngươi nhanh lên một chút dẫn ta đi. Lâm Tiên Nhi nghe vậy, vội vã mở miệng nói rằng, nàng còn có lượng lớn thật thời gian đây, cũng không muốn cùng Lý Tầm Hoan ở đây chính diện liều chết. Mà bọn họ mới vừa có động tác, xa xa Huyền Vũ liền cảm ứng được, à gặp, muốn chạy. Hỏi qua ta ý kiến không có. Chỉ thấy Huyền Vũ trên người có một luồng khí thế kinh khủng bốc lên, nhất thời cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc. Chạy trốn bách hiểu sinh, tâm giám cùng Lâm Tiên Nhi ba người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, một luồng uy thế khủng bố đem bọn họ khóa chặt, làm cho bọn họ sợ hai trận to hai mắt, bước chân cũng lại không núp đích. Ba người chỉ cảm thấy phía sau có một đầu hồng hoang hung thú đang nhìn chằm chằm bọn họ. Chương 174, Lâm Tiên Nhi cái chết. Chương 174, Lâm Tiên Nhi cái chết xẻo. Huyền Vũ dưới chân lăng ba vi bộ lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mấy cái lên xuống, vượt qua bên trong trang viên từng tòa kiến trúc, dường như xúc địa thành thốn bình thường, một cái hô hấp thời gian không đến, hắn đã đi đến Lâm Tiên Nhi ba người phía sau. À gặp, ba vị đây là muốn hướng về đi nơi đâu a? Huyền Vũ uy nghiêm đáng sợ âm thanh ở Lâm Tiên Nhi ba người phía sau vang lên. Đồng thời, trên người hắn khí thế lại lần nữa tăng cường mấy phần, khí thế kinh khủng ép tới Lâm Tiên Nhi ba người phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ cứng ngắc quay đầu, thế nhưng khi thấy rõ Huyền Vũ khuôn mặt hậu, đều là sửng sợ. Bách Hiểu Sinh cùng Tâm Giám nghi hoặc, cái này tiểu đạo sĩ là người nào? Chưa từng gặp, thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Lẽ nào hắn chính là vị kia từ Đại Tống Ngự Điêu mà đến, tới cửa khiêu chiến Lý Tầm Hoan tiểu đạo sĩ? Chúng ta với hắn không thủ không đoán, hắn sao vậy được đi tới nơi này, lại tại sao muốn ngăn lại ta môn đường đi? Hai người bọn họ trong lòng vô cùng không rõ. Mà Lâm Tiên Nhi nhìn thấy phía sau người đến không phải Lý Tầm Hoan, mà là một cái thanh tú tuấn lãng tiểu đạo sĩ hầu, ánh mắt của nàng sáng ngời, lộ ra nụ cười tự tin. Xem loại này nhiệt huyết phương cương thiếu niên, nàng đối phó lên nhưng là vô cùng có kinh nghiệm, nàng tự tin có thể đem đối phương thuần phục. A gặp, chờ ta thuần phục cái này mạnh mẽ thiếu niên, cũng liền không cần sợ Lý Tầm Hoan. Đến thời điểm để bọn họ tàn sát lẫn nhau, cảnh tượng đó khẳng định rất ưa nhìn. Nghĩ đến bên trong, trên mặt nàng nụ cười càng tăng lên, nhìn ra một bên Bách Hiểu Sinh cùng Tâm Giám lại lần nữa ngây người, lộ ra si hán vẻ mặt. Lâm Tiên Nhi thật sự quá đẹp, bọn họ thực sự là không chống đỡ được như vậy sắc đẹp. Huyền Vũ cũng thừa nhận, Lâm Tiên Nhi sắc thực rất đẹp, như vậy mỹ tựa hồ không nên xuất hiện ở nhân gian. Thế nhưng ánh mắt của hắn không có một chút nào kinh diễm, trái lại là tràn ngập căm ghét. Ngươi chính là Lâm Tiên Nhi? Không sai, ta chính là Lâm Tiên Nhi. Vị này tiểu chân nhân, ngươi tại sao muốn ngăn trụ Nô gia mấy người đường đi đây? Lẽ nào ngươi đối với Nô gia có cái gì ý đồ không an phận? Lâm Tiên Nhi quyến rũ quay về Huyền Vũ nói rằng, nàng âm thanh cũng như vậy đẹp, coi như dùng xuất cốc chim hoàng oanh bốn chữ này để hình dung, cũng hiểm quá sỉ nhục nàng. Tiểu chân nhân dung mạo ngươi thật tuấn, nhìn ra Nô gia thật là động lòng. Nàng nói, rồi ra hai tay xoa xoa hướng về Huyền Vũ lồng ngực. Nàng đôi cánh tay, đấy đã nhưng không gặp thịt, duyên dáng mà không gặp cốt. Tay, vốn là đã tuyệt mỹ, lại sấn trên đôi tay này cánh tay, càng là làm người hoa mắt. Ta thân thể như vậy hoàn mỹ, hơn nữa ta này xinh đẹp làm người nghẹt thở mặt, trên đời căn bản cũng không có người có thể từ chối được rồi ta đầu hoài tống bão. Lâm Tiên Nhi tuyệt đối không tin tưởng Huyền Vũ gặp từ chối nàng, nàng tuyệt đối không tin mình chinh phục không được Huyền Vũ. Nhưng mà Huyền Vũ trả lời, nhưng hoàn thành ra ngoài dự liệu của nàng. Dâm phụ, trên người ngươi khí tức để ta cảm thấy đến buồn nôn, cút xa một chút cho ta. Huyền Vũ nói, trực tiếp chính là một cái tát vung đi ra ngoài. Đùng. Một đạo lanh lảnh tiếng bạt thai vang lên, Huyền Vũ lòng bàn tay tầng tầng vung ở Lâm Tiên Nhi tuyệt đẹp khuôn mặt trên. Lâm Tiên Nhi khuôn mặt trực tiếp biến hình, thân thể càng là lăng không bay lên, ở giữa không trung xoay tròn vài cái vòng, tầng tầng ném tới mấy mét có hơn trên đất, có thể thấy được Huyền Vũ một tát này sức mạnh lớn bao nhiêu. Tiên Nhi cô nương. Một bên Bách Hiểu Sinh cùng Tâm Giám Hòa Thượng thấy thế, vô cùng đau lòng hô to một tiếng. Đồng thời trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, bọn họ trợn lên giận dữ nhìn Huyền Vũ, Tiên Nhi cô nương như vậy tuyệt đẹp khuôn mặt trứng, ngươi là sao vậy hạ thủ được? Bọn họ thực sự không nghĩ đến, Huyền Vũ dĩ nhiên gặp đống nhiên ra tay với Lâm Tiên Nhi. Nếu như không phải bọn họ còn có lưu lại một tia lý trí, biết mình rất khả năng không phải là đối thủ của Huyền Vũ, bọn họ đã sớm không nhịn được ra tay đem Huyền Vũ giết chết, vì là Lâm Tiên Nhi hả giận. A gặp, ta thừa nhận dung mạo của nàng rất đẹp, ngoại tại vẻ đẹp, nàng hầu như đã đạt đến này thế đỉnh cao. Thế nhưng ở ta này đôi có thể nhìn thấu ở bên trong con mắt trước mặt, nàng cái kia xấu xí linh hồn, quả thực khó coi. Huyền Vũ cười gằn, nếu như không phải Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan mọi người muốn cho Lâm Tiên Nhi nói ra trận tướng, vừa nãy chờ đợi Lâm Tiên Nhi liền không phải một cái tát như thế đơn giản, mà là trực tiếp tử vong. Đến nỗi hai người này là gì ma người, Huyền Vũ cũng không thèm để ý, ngược lại biết bọn họ đều không đúng cái gì người tốt là được, chờ một chút đồng thời giết chính là. Trên người hai người này hắc khí tuy rằng không có ngũ độc đồng tử như vậy nồng nặng, thế nhưng cũng không ít, đã đạt đến hắn chém giết tuyến, giết tổng không sai. Không thể, tuyệt đối không thể. Nằm trên đất, nửa bên mặt đã sưng lên thật cao Lâm Tiên Nhi, một mặt không tin tưởng. Nàng không tin tưởng Huyền Vũ có thể chống lại sắc đẹp của chính mình. Nhất định là hắn yêu thích ngược đãi cái này giọng. Ta trước cũng có gặp được rất nhiều cái nam nhân như vậy, khẳng định là như vậy không sai. Lâm Tiên Nhi cho Huyền Vũ tìm các loại lý do, chính là không chịu tin tưởng sắc đẹp của chính mình đối với Huyền Vũ cũng mất đi hiệu quả. Ha ha, tiểu chân nhân ngươi đánh chết ta đi, ngươi đánh cho càng tàn nhẫn ta liền càng thích. Lâm Tiên Nhi một mặt hưởng thụ nói, liền tiếp tục hướng về Huyền Vũ đó tới, muốn quấn lấy Huyền Vũ thân thể. Nàng trước chính là dùng phương thức như thế tới đối phó những người yêu thích ngược đãi giọng nam nhân, chăm thử bất linh. Cút. Huyền Vũ trực tiếp bay lên một cước, tinh chuẩn trúng đích Lâm Tiên Nhi mặt, lại lần nữa đưa nàng đá bay đi ra ngoài vài mét. Xèo 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 đang lúc này, Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan mọi người cũng cuối cùng là đến nơi này. Các ngươi tới thật vừa lúc, nữ nhân này thực sự là quá buồn nôn, các ngươi không đưa đến, ta đều không nhịn được muốn giết nàng. Lâm Tiên Nhi ở trong mắt Huyền Vũ, quả thực so với thế gian tối ô uế đồ vật còn muốn làm người cảm thấy đến buồn nôn. Nàng chính là đại minh đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Mọi người thấy trên mặt một cái rõ ràng trưởng ấn cùng vết chân Lâm Tiên Nhi, đều có chút không dám tin tưởng nàng là cái gọi là đệ nhất mỹ nhân. Nàng xác thực là Lâm Tiên Nhi, ta cảm thấy cho nàng tay đẹp quá, rất muốn liếm. Nàng thân thể thực sự là hoàn mỹ đến dường như một khối bạch ngọc. Nàng biến thành dáng dấp này, ta đều có loại nàng đẹp quá cảm giác, thật không dám tưởng tượng nàng nguyên bản mặt có bao nhiêu mỹ. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân. Lâm Tiên Nhi cho dù biến thành như vậy, loại kia mị lực vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt, những người giang hồ kia dồn dập nói một câu xúc động. Thực sự là quá đáng tiếc. Nhìn Lâm Tiên Nhi sưng lên đến mặt, bọn họ vô cùng đau lòng, thực sự là quá phung phí của trời, cũng không biết đạo Huyền Vũ chân nhân vừa nãy là sao vậy hạ thủ được. Lâm Tiên Nhi, nói ra ngươi hãm hại Lý Tầm Hoan nhiều tính đi. Huyền Vũ cũng không còn phí lời, trực tiếp sử dụng Di Hồn Đại Pháp. Lâm Tiên Nhi liền một giây dừng lại đều không có, rất nhanh liền đem chính mình biên soạn vô địch bảo giám muốn để người trong cả thiên hạ vây công Lý Tầm Hoan sự tình toàn bộ nói ra. A gặc, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, Lâm Tiên Nhi ngươi có thể đi chết rồi. Huyền Vũ bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm vung ra, hàn quang chợt lóe lên. Không. Khôi phục tỉnh táo Lâm Tiên Nhi đầy mặt sợ hãi, nhưng mà mũi kiếm đã tự cổ nàng trên nhẹ nhàng tìm tới, ấm áp máu tươi tuôn ra ở tại nàng bạch ngọc bình thường trên lồng ngực, lại như là trên mặt tuyết từng đóa tươi đẹp hoa mai. Nam nhân chỉ có điều là ta đồ chơi mà thôi, tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Nàng mãi đến tận hiện tại đều không tin mình sẽ chết ở nam nhân dưới kiếm. Mang theo hoảng sợ cùng nghi hoặc, nàng triệt để chết đi. Không muốn a. Nhìn ngã xuống đất bỏ mình Lâm Tiên Nhi, Bách Hiểu Sinh cùng Tâm Giám Hòa Thượng hô to một tiếng, thanh âm kia vô cùng bi phẫn, tựa hồ là bọn họ quan trọng nhất đồ vật bị người ngã nát bình thường. Bọn họ có lòng muốn ngăn cản Huyền Vũ kiếm, đáng tiếc tốc độ của bọn họ quá chậm, căn bản vô lực ngăn cản. Mà phía sau những người giang hồ kia, nhìn thấy Lâm Tiên Nhi chết đi, trên mặt cũng là lộ ra vô cùng vẻ đáng tiếc. Liền ngay cả bọn họ, vừa nãy cũng có ra tay ngăn cản kích động, có thể thấy được Lâm Tiên Nhi mị lực có bao nhiêu đáng sợ. Lý Tầm Hoan không để ý đến Lâm Tiên Nhi chết, Huyền Vũ không ra tay, hắn cũng là sẽ xuất thủ. Hắn quay đầu đối với Bách Hiểu Sinh chất vấn, "A gặc, Bách Hiểu Sinh, không nghĩ đến ngươi cũng là việc này đồng lõa, ngươi sao vậy nói cũng là một cái đức cao vọng trọng giang hồ tiền bối, ngươi tại sao phải giúp Lâm Tiên Nhi hãm hại ta?" Vừa nãy Lâm Tiên Nhi nhận tội bên trong, nói tới rõ rõ ràng ràng, Bách Hiểu Sinh chính là vô địch bảo giám sự kiện đồng lõa một trong. Hỏi như vậy nhiều càng cái gì đây, vẫn là trực tiếp giết đi, một bách. Huyền Vũ nhìn chằm chằm Bách Hiểu Sinh cùng Tâm Giám Hòa Thượng, lạnh lùng nói rằng, "Chương 175, cao, này một chiêu thực sự là cao chương 175, cao." Này một chiêu thực sự là cao kim tiền bang trụ sở. Có một người đàn ông trung niên chính cầm một đôi tử mẫu long phượng hoàn đang diễn luyện. Vóc người của hắn cao to, thân thể cường tráng to lớn, ăn mặc một bộ sẫm màu trường bào, tóc khéo léo, một đôi sắc bén như ưng con người, để hắn giữa hai lông mày mang theo một loại trời sinh uy nghiêm. Người này chính là kim tiền bang bang chủ thượng quan Kim Hồng, hắn long phượng hoàn đã công thấm tạo hóa, đến không hoàn vô ngã cảnh giới. Hắn mỗi một hoàn cũng không có tích có thể tìm ra, không gì không xuyên thủng. Một câu tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được để người trong giang hồ cho dù không thấy thượng quan Kim Hồng thân ảnh, cũng đã thức kim tiền bang uy danh. Thượng quan Kim Hồng là một cái hết thảy đều lấy quyền lực vì là trên người. Vì quyền lợi, hắn có thể sẽ không tiếc, giết người đối với hắn mà nói lại như là hô hấp. Bang chủ, không, không tốt. Đang lúc này, một cái kim tiền bang đệ tử hô to lảo đảo chạy vào. Thượng quan Kim Hồng hơi nhướng mày, uy nghiêm phẫn nộ quát, nơi này là kim tiền bang tổng đàn, ngươi hốt hoảng như vậy còn thể thống gì, đến cùng phát sinh cái gì sự? Nghe được tiếng này gầm lên, đệ tử này thân thể run lên một cái, sợ đến trực tiếp quỳ xuống, do dự dự nói rằng, bẩm báo bang chủ, thiếu bang chủ hắn bị người giết chết. Ngươi nói cái gì? Thượng quan Kim Hồng nghe vậy, sắc mặt băng lạnh, trực tiếp quát lạnh, ai dám lớn mật như thế giết con ta, nhanh lên một chút nói rõ cho ta đây là sao vậy một chuyện. Tuy rằng hắn ngoại trừ quyền lực ở ngoài, đối với trên đời bất cứ sự vật gì cũng không để tâm. Thế nhưng Thượng quan Phi là hắn con trai độc nhất, bị người giết chết, hắn hay là muốn vì đó báo thù, nếu không thì người ngoài cùng thủ hạ gặp làm sao nhìn hắn. Nhìn thấy bang chủ giết người ánh mắt, đệ tử kia liền vội vàng nói, bẩm bang chủ, là cái kia đại tống đến tiểu núi châu, hắn không chỉ chiến thắng tiểu Lý Phi Đao, còn giết thiếu bang chủ, còn đem Y Liệt Cốc, Lữ Phượng Tiên, Du Long Sinh chở hơn 100 người đều giết. Hơn nữa hắn chỉ điểm một chiêu, liền đem này hơn 100 người chém thành xương máu, hài cốt vô tồn. Nghe xong cái này đệ tử lời nói, Thượng quan Kim Hồng sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn tuy rằng tự cho là đại minh đệ nhất cao thủ, luôn luôn mắt cao với đỉnh, coi trời bằng vùng, xưa nay cũng không chịu mua bất luận người nào món nợ. Thế nhưng Huyền Vũ biểu hiện ra thực lực, tựa hồ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Cái này đại tống đến ác tặc, hiện tại đi nơi nào? Bọn họ mang theo một đám người đi tới đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi trang viên. Nói cho kim tiền bang các đệ tử, cho ta nhìn kỹ hành tung của hắn, ta muốn tức thì biết hắn ở nơi nào. Vâng. Người đệ tử kia lĩnh mệnh, nơm nớp lo sợ lùi ra. Một cái đại tống đến tặc tử, lại dám ở chúng ta đại minh như vậy tứ không e rẻ, muốn chết. Có điều thực lực của hắn thực sự là mạnh đến nỗi khiến người ta kiêng kỵ, để cho an toàn, ta vẫn là liên hợp đại minh trên cái khác cao thủ đồng thời đối phó hắn đi. Dù sao hắn không chỉ là ta kẻ thù, cũng là đại minh kẻ địch. Thượng quan Kim Hồng nghĩ như vậy, liền bắt đầu bắt tay liên hệ đại minh cao thủ. Hắn là một cái vô cùng lý trí người, chưa bao giờ lỗ mãng, cũng là dựa vào này một phần nghiêm cẩn, kim tiền bang mới có thể phát triển đến ngày hôm nay cái này quy mô. Người bình thường nghe được con trai độc nhất bị giết, phản ứng đầu tiên khẳng định là mang theo thủ hạ sông tới báo thù, thế nhưng Thượng quan Kim Hồng không giống, hắn nghĩ tới là làm sao mới có thể ở báo thù đồng thời thu được lợi ích lớn nhất. Kim tiền bang phát triển đã đình trệ hồi lâu, ta hay là có thể lợi dụng cơ hội này, lại lần nữa tráng đại kim tiền bang. Thượng quan Kim Hồng trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Trong lòng hắn vẫn như cũ chỉ có quyền lợi, hắn cảm thấy đến đó là trên đời tươi đẹp nhất đồ vật. Quyền lợi là một loại khiến người ta nghiện độc dược, nếu hưởng qua liền cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Ngươi không thể giết chúng ta. Bách Hiểu Sinh cùng Tâm Giám Hòa Thượng nhìn đằng đằng sát khí Huyền Vũ, đội vã mở miệng nói rằng, ở trong mắt bọn họ, Huyền Vũ chính là một cái từ đầu đến đuôi sát thần, nếu không thì hắn sao vậy có thể sẽ liền Lâm Tiên Nhi thế gian này bưu vật đều giết đây. Bọn họ kỳ thực rất muốn chạy trốn, thế nhưng trong lòng truyền đến tử vong báo động trước không ngừng đang nhắc nhở bọn họ, dám trốn chắc chắn phải chết. A gặc, thực sự là buồn cười, ta vì cái gì không thể giết các ngươi? Các ngươi nếu làm mưu hại người khác sự, chính mình cũng có thể đã sớm làm tốt bị giết ngược lại chuẩn bị mới đúng. Các ngươi sẽ không liền giác ngộ như vậy đều không có chứ? Vẫn là nói, các ngươi vẫn muốn nghĩ ngụy biện hay sao? Huyền Vũ một mặt cười gần nhìn hai người, trên người sát ý không giảm chút nào. Ta là Thiếu Lâm tự đại sư, ngươi không thể giết ta. Nếu là giết ta, Thiếu Lâm tự sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tâm Giám Lao Hòa Thượng liền vội vàng nói. Huyền Vũ liếc mắt một cái Tâm Giám, tiên thiên chân khí phun trào, thanh phong bảo kiếm hơi đảo qua một chút. Không, ngươi sao vậy dám? Tâm Giám trợn mắt lên, dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức muốn chống đối, nhưng mà căn bản vô dụng. Thanh phong bảo kiếm trực tiếp từ cổ hắn xé qua, máu tươi phun tung tóe mà ra, hắn chết rồi. Liếc mắt nhìn ngã xuống đất bỏ mình Tâm Giám, Huyền Vũ liền thu hồi ánh mắt. Thiếu Lâm tự thì lại làm sao? Các ngươi đại minh trong Thiếu Lâm tự vừa không có tạo địa tăng, hơn nữa coi như có, ta cũng giết cho người xem. Một cái làm nhiều việc các tăng nhân, vẫn muốn nghĩ mạng sống, quả thực nằm mơ. sự tồn tại của ngươi chính là đối với Phật môn thánh địa ô nhiễm, ta đây là ở cho Phật môn thanh lý môn hộ. Hắn nhớ không lầm lời nói, tâm giám là Lâm Tiên Nhi Mai Hoa đạo bên trong một thành viên, thế Lâm Tiên Nhi cướp đoạt tiền tài, giết người phóng hỏa, nào có một điểm người xuất ra lòng từ bi. Không trách trên người hắn hắc khí như vậy nồng nặc. Huyền Vũ mặc kệ Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan mọi người kinh ngạc, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh nhìn thấy Huyền Vũ nhìn sang, suýt chút nữa liền bị dọa bại đái. Người của Thiếu Lâm tự nói giết liền giết, không hề có một chút do dự, trên giang hồ nào có người như vậy. Đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta, ta phía sau thế lực là Hộ Long Sơn Trang, ngươi nếu là giết ta, thần hầu cùng triều đình sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn cảm giác tử vong đang ở trước mắt, cũng lại quản không được cái khác, nói thẳng ra chính mình hậu thuẫn. Cái gì? Bách Hiểu Sinh là người của triều đình? Những người khác nghe nói lời ấy, đều kinh ngạc thốt lên lên. Liền ngay cả Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan đều nhíu mày, bọn họ cũng không nghĩ đến, việc này dĩ nhiên dính đến triều đình, hơn nữa còn là thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị Hộ Long Sơn Trang, này có thể không dễ xử lý. Huyền Vũ biểu thị, không dễ xử lý, vậy cũng chớ làm. Hả? Nguyên lai ngươi là Chu Vô Thị thủ hạ, không trách tình báo của ngươi năng lực như vậy mạnh, không trách ngươi muốn xếp hạng binh khí phổ, đây là ý ở đảo loạn giang hồ, để những người giang hồ kia tự giết lẫn nhau à? Cao, này một chiêu thực sự là cao. Huyền Vũ giơ ngón tay cái lên, liên tục cười lạnh. Hắn đã sớm cảm thấy đến Bách Hiểu Sinh bài cái kia binh khí phổ không an cái gì lòng tốt, quả thế. Ngẫm lại cũng là, người trong giang hồ đều lấy leo lên binh khí bảng làm binh, không lên bảng nếu muốn khiêu chiến bảng trên người thay vào đó, thứ tự dựa vào hậu lại muốn khiêu chiến phía trước người, đem mình xếp tới phía trước đi. Bài đến bài đi cuối cùng một đám người giang hồ đánh đánh giết giết, không để yên không còn, như vậy trên giang hồ sinh lực liền chính mình tiêu hao mất, mà triều đình ở sau lưng thì lại có thể lã vọng buông cận. Thực sự là một lần đạt được nhiều. Chương 176, Chu Vô Thị, ngươi chờ chúng ta. Chương 176, Chu Vô Thị, ngươi chờ chúng ta cái gì? Bách Hiểu Sinh bài binh khí phổ tâm tư dĩ nhiên như vậy ác độc. Đúng rồi, binh khí phổ đi ra sau khi, trên giang hồ chém giết liền trở nên nhiều lần rất nhiều, không biết có bao nhiêu người vì thế mà chết. Bách Hiểu Sinh, ngươi cái này chó săn thật đáng chết ta. Phía sau cái kia hơn 200 hảo người giang hồ nghe được Huyền Vũ lời nói hậu, nhất thời đều phẫn nộ nhìn về phía Bách Hiểu Sinh, tựa hồ muốn uống máu của hắn, ăn hắn thịt. Nhìn những người căm phẫn sục sôi người giang hồ, Bách Hiểu Sinh cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn biết, chuyện như vậy bại lộ sau khi, giang hồ khẳng định không có hắn đất đặt chân. Các ngươi cũng không nên sằng bậy, giết ta, triều đình là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bách Hiểu Sinh liền vội vàng nói. Hắn hiện tại dòng dõi tính mạng, nhưng là toàn hệ ở trên mặt này. Hy vọng những này người trong giang hồ, còn có Huyền Vũ người sát thần này có thể sợ ném chuột vỡ đồ đi. Hắn chỉ có thể cầu khẩn. Ở Đại Minh, triều đình uy vọng vẫn còn rất cao, dù sao trong triều đình có Đông Tây Nhị Hán, Lục Phiến Môn, Hộ Long Sơn Trang như vậy cơ cấu. Triều đình miễn cưỡng muốn toán lời nói, thật sự xem như là trên giang hồ thế lực mạnh mẽ nhất. A gặp, ta đón lấy cũng đang chuẩn bị đi tìm Chu Vô Thị luận bàn đây, nếu như không mang theo một điểm lễ vật đi, có phải là có vẻ ta rất không lễ phép. Bách Hiểu Sinh, không bằng như vậy, ngươi cho ta mượn một cái mạng, để ta đem ra cho Chu Vô Thị làm một người lễ ra mắt, ngươi cảm thấy đến làm sao? Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, sát khí trên người không chỉ không giảm, trái lại càng tăng lên. Không, đừng có giết ta. Bách Hiểu Sinh trực tiếp bị sát khí này sợ đến ngã mặt địa trên đất. Nhưng mà Huyền Vũ không có một chút nào mềm lòng, Thanh Phong Bảo Kiếm lại lần nữa chợt lóe lên, Bách Hiểu Sinh trong nháy mắt trở nên hai mắt vô thần, triệt để đứt đoạn mất sinh cơ. Lấy Huyền Vũ thực lực bây giờ, đối phó những người này, căn bản là không cần chiêu thứ hai. Chết thật tốt. Huyền Vũ chân nhân giết đến được, hả giận. Cái này triều đình chó săn, nên chết đơn giản như vậy, xem như là tiện nghi hắn. Những người giang hồ kia dồn dập ủng hộ lên tiếng. Ai? Đúng là Lý Tầm Hoan cùng Lục Tiểu Phượng thở dài một tiếng. Huyền Vũ ngày hôm nay một trận loạn sát, nhìn như rất thoải mái, kỳ thực là đem Đại Minh trên thế lực cơ bản đều đắc tội một lần, hôm nay quá hậu, chờ đợi hắn chính là vô số phiền phức. Được rồi, Vô Địch bảo giám sự tình đã chân tướng rõ ràng cháy nhà ra mặt chuột, các ngươi vừa nãy cũng đều nghe được, bác bỏ tin đồn sự tình liền giao cho các ngươi. Huyền Vũ quay về phía sau cái kia hơn 200 tên giang hồ nhân sĩ nói rằng: "Huyền Vũ chân nhân xin yên tâm, chúng ta gặp đem hết toàn lực đi bác bỏ tin đồn." Mọi người dồn dập bảo đảm. Tiếp theo bọn họ có chút lo lắng nhắc nhở: "Huyền Vũ chân nhân ngươi sau này cũng phải cẩn thận." Bọn họ cũng biết đạo Huyền Vũ ngày hôm nay chuyện làm truyền đi hậu, nhất định sẽ đưa tới vô số đại minh cao thủ thảo phạt. Bất quá bọn hắn là sẽ không tham dự vào, bởi vì bọn họ ngày hôm nay xem như là bị Huyền Vũ triệt để thuyết phục. "Các ngươi yên tâm, những này cái gọi là thảo phạt ta xưa nay không để vào mắt." Huyền Vũ khoát tay áo một cái, không phải rất quan tâm. "Lục Tiểu Phượng, chuyện bây giờ đã giải quyết, ngươi tiếp tục dẫn đường cho ta đi, cái kế tiếp chỗ cần đến chính là Hộ Long Sơn Trang." Huyền Vũ quay về một bên Lục Tiểu Phượng nói rằng. Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là viết mấy phong thư tín, giao cho Lý Tầm Hoan, để hắn hỗ trợ chuyển giao đến mấy cái năng lượng rất lớn bạn tốt trên tay, để bọn họ đồng thời lắng lại Vô Địch bảo giám mang đến ảnh hưởng. "Điêu Minh, chúng ta đi." Huyền Vũ lôi kéo Lục Tiểu Phượng nhảy lên thần điêu phía sau. "Ly." Thần điêu cao minh một tiếng, cắt phá trời cao mà đi. "Chu Vô Thị, ta vạn vật triều tông đã khát khao khó nhịn, đến thời điểm hy vọng ngươi không muốn quá mức tuyệt vọng." Huyền Vũ ở trong lòng nghĩ như vậy, rất là chờ mong lên. Đến nỗi Lâm Thi Âm trên tay có hay không có liên hoa bảo giám hắn cũng không có cái gì hứng thú, vì lẽ đó cũng là chẳng muốn đi hỏi. Ở trong đó nội dung cũng không sánh nổi hắn ở Linh Thiếu Cung học được phái tiêu giao võ học, căn bản cũng không có học cần phải. Những người phái tiêu giao võ học ta đều không có thời gian luyện, cái nào còn có thể đi học cái gì liên hoa bảo giám. Nhìn đi xa thần điêu, Trốn ở đoàn người hậu phương, Long Khiếu Vân thở phào nhẹ nhõm, người sát thần này cuối cùng là đi rồi. Hắn vừa liếc nhìn rời đi Lý Tầm Hoan, bọn họ tựa hồ là đã đem ta đã quên, thực sự là quá tốt rồi. Trên giang hồ người có tài dị sĩ như vậy nhiều, nhất định có thể tìm tới mở ra trên người ta sinh tử phù biện pháp. Huyền Vũ, Lý Tầm Hoan, các ngươi đều cho ta chờ, mối thù này ta một ngày nào đó gặp báo trở về. Long Khiếu Vân hai mắt oán hận, ở trong lòng oán hận nghĩ. Nhưng mà hắn không biết chính là, Huyền Vũ kỳ thực vẫn luôn còn nhớ hắn, chỉ có điều là cố ý làm bộ đem hắn đã quên mà thôi. A gặp, Long Khiếu Vân a Long Khiếu Vân, bên trong cơ thể ngươi sinh tử phù còn không có giải đây, trải qua một thời gian nữa, sinh tử phù liền sẽ lại lần nữa phát tác. Ngươi hướng về hậu quãng đời còn lại ngay ở trong địa ngục vượt qua đi, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến lâu một chút, cũng không nên tự sát nhà. Hắn leo xuống sinh tử phù, ngoại trừ tiên thiên cảnh cao thủ ở ngoài, là không có những người khác có thể giải đến mở. Huyền Vũ có thể không tin tưởng Long Khiếu Vân có thể làm cho tiên thiên cảnh vì hắn giải sinh tử phù, như vậy chờ đợi Long Khiếu Vân cũng chỉ còn sót lại vô tận giàn vặt. Huyền Vũ, ngươi cười đến thật người, lại đang tính toán ai đó. Hắn này thâm trầm nụ cười, làm cho một bên Lục Tiểu Phượng dùng mình một cái, đều muốn nổi da gà. Không có, ngươi đừng nói mỏ, ta chỉ là muốn đến hài lòng sự tình mà thôi. Ta như vậy thiện lương đơn thuần người, sao vậy được tính toán người khác đâu, chuyện không thể nào. Huyền Vũ trực tiếp phủ định ba liền. Loại này không quá quan trọng sự tình, vẫn để cho hắn theo gió đi thôi. Chúng ta khoảng cách Hộ Long Sơn Trang có bao xa? Đại khái khoảng 700 dặm, lấy Điêu Minh hiện tại chỉ hoãn tốc độ, hơn một canh giờ liền có thể đến đi. Lục Tiểu Phượng liếc mắt nhìn con đường, thở dài nói, hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, ngăn ngắn hai cái canh giờ không tới, liền có thể chuyển chiến ngàn dặm, như vậy tính cơ động thực sự là thật đáng sợ. Mà ở Huyền Vũ đi đến Hộ Long Sơn Trang thời điểm, Đại Minh trên giang hồ đã sôi sùng sục. Bọn họ chân trước vừa mới nghe được Lý Tầm Hoan trên tay có vô địch bảo giám tin tức, chân sau liền lại chuyển tới tin tức, nói vô địch bảo giám là giả, là người có trí biên soạn. Này không phải đang đùa bọn họ à, hơn nữa nương theo tin tức này mà đến, còn có càng nổ tung tin tức. Nguyên lai tảng cái này lời đồn chính là Đại Minh đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi đã bị Đại Tống đến Huyền Vũ chân nhân giết chết. Lâm Tiên Nhi cùng Bách Hiểu Sinh cấu kết, mà Bách Hiểu Sinh dĩ nhiên là người của triều đình, hắn bài binh khí phổ dĩ nhiên chỉ là vì để cho người trên giang hồ tự giết lẫn nhau, biên soạn vô địch bảo giám cũng chính là để người trên giang hồ tự giết lẫn nhau. Tin tức như thế, đối với giang hồ xung kích có thể tưởng tượng được. Cái kia Lâm Tiên Nhi cùng Bách Hiểu Sinh thật đáng chết a. Ngươi không có nghe nói sao, bọn họ đã chết rồi. Đều chết ở cái kia Đại Tống nhân thủ trên. Cái kia Đại Tống đến Huyền Vũ không chỉ giết Lâm Tiên Nhi Bách Hiểu Sinh, còn giết Tâm Giám đại sư, Y Liệt Khốc, Thượng Quan Phi, Du Long Sinh, Lữ Phượng Tiên trở hơn 100 người. Hắn cái này ngoại lai người muốn làm cái gì? Ở chúng ta Đại Minh giết như thế nhiều người, quả thực quá không đem chúng ta Đại Minh giang hồ để ở trong mắt. Ta nghe nói, Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng đã liên hệ cái khác cao thủ, chuẩn bị vây quét cái này người ngoại lai. Như thế hung hăng người, liền nên vây quét, ta chống đỡ bọn họ. Bất luận hắn có cái gì lý do, ở chúng ta Đại Minh giết như thế nhiều người, nhất định phải để hắn trả giá thật lớn. Ai? Nói chung cái giang hồ này lại muốn dung chuyển lên a. Vô số người giang hồ nghe đến mấy cái này tin tức hậu, đều nghị luận sôi nổi lên. Đặc biệt đối xử Huyền Vũ chuyện này trên, tất cả đều biểu hiện vô cùng phẫn nộ, ý kiến độ cao vô cùng thống nhất. Chương 177, các thế lực lớn phản ứng chương 177, các thế lực lớn phản ứng có quan hệ với Huyền Vũ tin tức, lấy tốc độ cực nhanh ở Đại Minh truyền ra. Một ngày này, Đại Minh trên bầu trời có vô số bồ câu đưa thư đang bay múa, vận điệu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Cách đến tương đối gần Hoa Sơn bên trên, một cái hiền lành lịch sự, vóc người thon dài, giữa hai lông mày để lộ ra một loại phong độ của người trí thức người đàn ông trung niên, chính diện hướng Đông Vương, trên mặt mơ hồ có hào quang màu tím bốc lên. Người này chính là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, hắn lúc này chính đang đón Triều Dương tu luyện phái Hoa Sơn chân phái tuyệt học Tử Hà thần công. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, Đông Vương hình như có một tia tử khí bị hắn hút vào trong cơ thể. Huy Vịch đang lúc này, cánh đập động âm thanh bỗng nhiên vang lên, một con bổ câu đưa thư đập cánh từ đằng xa cực tốc bay tới, hạ xuống trên tay của hắn. Trên giang hồ lại có cái gì đại sự phát sinh sao? Nhạc Bất Quần nhìn thấy loại này chỉ dùng đến lan truyền tin gấp bổ câu đưa thư, trên mặt cũng là có chút nghiêm nghị. Hắn mang theo nghi hoặc mở ra cuốn lên đến tờ giấy nhỏ, nhìn thấy mặt trên nội dung hậu, sững sờ. Từ Đại Tống ngự điêu mà đến người, không chỉ chiến thắng tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, còn ở chúng ta Đại Minh tứ không e rẻ giết rất nhiều người. Mặt trên ghi chép có 72 loại không kém với tiểu Lý Phi Đao vô địch bảo giám. Kỳ thực là Đại Minh đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi biên soạn, là giả. Nhìn tấm này nho nhỏ tờ giấy bên trong, cô đọc mấy cái tin tức, Nhạc Bất Quần cũng là có chút bị kinh ngạc đến. Ai? Này vô địch bảo giám nếu như thật sự, thật là tốt biết bao a. Như vậy ta liền không cần đi ghi nhớ Lâm gia tịch tả kiếm phổ. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Hiện tại hắn phái Hoa Sơn trải qua kiếm khí tranh chấp hậu, thực lực mức độ lớn suy yếu, môn hạ đệ tử càng là chỉ còn giữ lại mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, so với đỉnh cao thời kỳ, thực sự là khác nhau một trời một vực. Hắn vẫn tận sức với khôi phục phái Hoa Sơn ngày xưa vinh quang, chỉ tiếc, có lòng không đủ lực. Thực lực của hắn không đủ để đẩy lên cái này mục tiêu vĩ đại, mà bọn họ phái Hoa Sơn quy mô lại quá mức với nhỏ, cách cái mục tiêu này thực sự là xa xa khó bởi, căn bản không nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó hắn mới không thể không đánh cái khác thần công tuyệt học chủ ý, để vọng để cho mình thực lực nâng cao một bước. Chỉ cần thực lực của hắn có thể đột phá đến cùng Đông Phương Bất Bại một cấp độ, khôi phục Hoa Sơn thì lại dễ như ăn cháo. Cái kia tên là Huyền Vũ đại tống người, có chút quá kiêu ngạo, cho dù chiến thắng tiểu Lý Phi Đao thì lại làm sao, dám ở Đại Minh như vậy làm cản, bị thảo phạt cũng thuộc bình thường. Chuyện này, sợ là sẽ phải có rất nhiều người giang hồ tham dự vào, Ngũ Nhạc kiếm phái sắp nhập sắp tới, nếu là lúc này có thể dương ta phái Hoa Sơn uy danh, có lẽ sẽ đối với tranh cử Ngũ Nhạc Minh chủ có trợ giúp. Nhạc Bất Quần nghĩ đến bên trong, trong ánh mắt né qua một vệ tinh quang. Đã như vậy, vậy ta phái Hoa Sơn cũng đi tập hợp tham gia trò vui được rồi. Cách xa nhau rất xa Di Hoa Cung bên trong, lúc này cũng thu được đồng dạng tin tức. Di Hoa Cung vẻ ngoài hùng vĩ đồ sộ, cung điện tọa lạc ở một mảnh phồn hoa như gấm lâm viên bên trong, bốn phía bị cao to tường vây vần quanh, tường vây bên trên leo lên đủ loại kiểu dáng dây leo cùng hoa cỏ, phản phất là tự nhiên cùng người công kết hợp mà mỹ. Di Hoa Cung nơi sâu xa, nơi này có thể nói là võ lâm cấm địa, đồng thời nơi này cũng là một cái trăm hoa đua nở, giống như thế ngoại tiên cảnh địa phương. Một cái khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa tuyệt thế mỹ nhân, tại đây trăm hoa đua nở tiên cảnh bên trong hiện ra thân hình. Nàng nắm giữ tuyệt đỉnh mặt xinh đẹp, cùng một đôi ánh mắt sáng ngời. Tựa hồ từ lúc sinh ra đã mang theo liền dẫn một loại khiếp người ma lực, không thể kháng cự ma lực, nàng tựa hồ vĩnh viễn cao cao tại thượng, làm người không thể ngưỡng mộ. Nàng là Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, nó tính cách như hỏa tự băng, lợi kiếm phong mang, là quỷ lại là thần. À gặp, Lâm Tiên Nhi người phụ nữ kia bị người giết chết sao? Liên mặt hàng này cũng dám tự xưng đại minh đệ nhất mỹ nhân, thực sự là cười chết người. Nàng âm thanh linh động, mờ mịt, không thể dự đoán, tuy rằng ngữ điệu lạnh lùng, vô tình, làm người run rẩy, rồi lại thanh nhu, xinh đẹp, khiếp người hồn phách. Nàng sớm đối với cái kia Lâm Tiên Nhi khó chịu, một cái tác phong tùy tiện mặt hàng lại dám tự xưng đại minh đệ nhất mỹ nhân. Phải biết nàng cũng từng được gọi là đệ nhất mỹ nhân, này không phải ở ô nhục nàng sao? Thế nhưng nàng cảm thấy đến ra tay với Lâm Tiên Nhi lại quá hạ giá, vì lẽ đó vẫn luôn không để ý đến. Hiện tại nhìn thấy Lâm Tiên Nhi chết rồi, vẫn là thật vui vẻ. Cái kia đại tống đến tiểu đạo sĩ đúng là có gan, lại dám một thân một mình trực diện toàn bộ đại minh giang hồ. Nghe nói hắn giải đến còn rất tuấn lãng, nếu là lần này quá hậu hắn không chết, ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn vừa thấy. Thế nhưng hiện tại, ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm, có thể không tâm tư để ý tới những này việc vặt. Hiện tại Vô Khuyết nên đã nhìn thấy cái kia tiểu ngư nhi đi. Ánh mắt của nàng băng lạnh, bóng người rất nhanh liền ở vạn hoa bên trong biến mất không còn tăm hơi. Mà ở người người gọi đánh ma giáo tổng đàn hắc mục ngay trên, giáo chủ trong phòng, một cái ăn mặc đại hồng bào tuyệt mỹ nữ tử, chính đang hài lòng thêu hoa. Căn phòng này mục cùng địa phương, đều là nữ nhân đồ dùng, son bột nước bàn trang điểm, liền ngay cả thêu bị cũng bị hơn đến tầm nước. Cảnh tượng này nếu là bị người ngoài nhìn thấy, khẳng định kinh ngạc không thôi, mọi người đều biết, Đông Phương Bất Bại là một người đàn ông, thế nhưng gian phòng này nào giống là một người đàn ông trụ. Kẹt kẹt lúc này cửa phòng mở ra. Một cái thân hình khôi ngô, đầy mặt cầu nhiêm, hình mạo cực kỳ khỏe mạnh uy vũ, rất có nam tử khí khái nam nhân đi rồi đi vào. Liên đệ, ngươi tới rồi. Ngươi mau đến xem, ta thêu đóa hoa này có đẹp hay không? Tuyệt mỹ nữ tử nhìn người tới, một mặt mừng rỡ nhào tới trong ngực nam nhân, cầm trong tay thêu hoa đưa cho nam nhân xem. Dáng dấp kia, lại như là một cái chính ở vào nhiệt luyến bên trong tiểu nữ tử. Đẹp, quá đẹp, chỉ cần là Đông Phương ngươi thêu, đều là thế gian đẹp nhất. Dương Liên Đình không chút nào keo kiệt ca ngợi nói. À các bạn, Liên đệ ngươi thật tốt. Đông Phương Bất Bại nghe được cái lang ca ngợi, cười đến trang điểm lộng lẫy, gian phòng hoa tựa hồ cũng muốn chứa được. Không sai, cái này tuyệt mỹ nữ tử chính là đã từng làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, thô bạo lộ ra ngoài Đông Phương Bất Bại. Cũng không biết hắn trải qua cái gì, dĩ nhiên từ một người đàn ông chuyển biến thành một cái nhu tình như nước, nữ nhân chân chính, bất luận từ giữa vẫn là từ ở ngoài. Nếu là bị người ngoài nhìn thấy dáng dấp này Đông Phương Bất Bại, sợ là cũng bị ngoác mồm kinh ngạc. Chuyện này thực sự là quá lật đổ người nhận thức, coi như là làm người hai đời huyền vũ, đối với loại này đổi tính chuyện khác, đều có chút không thể nào tiếp thu được, chớ nói chi là những người cổ đại này. Dương Liên Đình bị Đông Phương Bất Bại nụ cười mê hoặc một hồi, phục hồi tinh thần lại hậu, liền mở miệng nói, "Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, Đông Phương, ta lần này tới là có một cái tin phải nói cho ngươi." Rất nhanh, hắn liền đem có quan hệ huyền vũ sự tình nói ra, những tin tức này cùng với những cái khác thế lực thu được không khác nhiều. Nay cùng chúng ta liên quan gì, không cần đi để ý tới hắn. Nghe được tin tức này, Đông Phương Bất Bại một chút cũng không có hứng thú. Dưới cái nhìn của nàng, đi đối phó huyền vũ, còn không bằng ở trong phòng thêu hoa làm đến thú vị. Đã như vậy, cái kia liền không thèm quan tâm hắn. Thế nhưng cái kia chạy đi nhậm ngã hành, chúng ta nhất định phải phái người đi đem hắn bắt được mới được, cái kia quê nhà khỏa nhất định sẽ quay đầu trở lại. Dương Liên Đình lo lắng nói rằng, Liên đệ chớ sợ, còn có ta ở đây. Hắn nếu như dám đến lời nói, liền để hắn đến được rồi, ta ngay ở này hắc mộc nhai thượng hẳn hắn. Đại minh trên giang hồ các thế lực lớn phản ứng, huyền vũ tự nhiên là không biết. Hắn lúc này đã mang theo Lục Tiểu Phượng từ thần điêu trên lưng hạ xuống, đi đến một gian tiểu lâu ăn cơm. Bận điệu sáng sớm, lại đuổi như thế đường xa, bữa sáng đều còn không ăn đây, bọn họ đã sớm đói bụng. Nơi đó chính là Hộ Long Sơn trang đi, cơm nước xong liền đi bên trong nhìn một cái. Huyền Vũ theo tiểu lâu cửa sổ, nhìn về phía xa xa cái kia to lớn sơn trang. Chương 178, dẫn ta đi gặp Chu Vô Thị ba. Chương 178, dẫn ta đi gặp Chu Vô Thị ba. Ta nói Huyền Vũ, thời gian đã qua hơn nửa ngày, quan với ngươi tin tức sợ là đã sớm chuyển đến nơi này. Cái kia Hộ Long Sơn trang bên trong cao thủ như mây, lại là triều đình một người cường đại nhất thế lực, khẳng định bố trí có vô số mạnh mẽ cơ quan, còn có các loại mạnh mẽ cung nỏ, sợ là tiên thiên cảnh cường giả đi vào đều không chiếm được. Ngươi thật sự muốn đi vào khiêu chiến Chu Vô Thị sao? Ta sợ ngươi có tiến vào không về a. Lục Tiểu Phượng liếc mắt nhìn xa xa cái kia hùng vĩ sơn trang, một bên uống rượu, một bên bất đắc dĩ nói. Dưới cái nhìn của hắn, Huyền Vũ đây là đang đùa với lửa. Hắn giết Chu Vô Thị thủ hạ Bách Hiểu Sinh, cũng đã là ở đối với Hộ Long Sơn Trang, đối với Đại Minh triều đình khiêu khích. Cái kia Chu Vô Thị tính khí cho dù tốt, sợ là cũng sẽ không buông tha Huyền Vũ. Thế nhưng Huyền Vũ cái này tên ngốc không chỉ không sợ, còn tự động đưa tới cửa. Này theo Chu Vô Thị, này đã không phải khiêu khích, quả thực là trần trụi xem thường, hoàn toàn không đem hắn Chu Vô Thị để ở trong mắt, hoàn toàn không đem Đại Minh triều đình để ở trong mắt. Sao vậy, Lục Tiểu Phượng ngươi sẽ không là sợ chưa? Ngươi nếu là sợ sệt, vậy tự ta một người đi vào liền được, ngươi chờ ở bên ngoài, làm sao? Huyền Vũ chân mày cau lại, sau đó tựa như cười mà không phải cười trêu nói. Ta Lục Tiểu Phượng là loại kia tham sống sợ chết người sao? Ta đây là đang lo lắng ngươi, ngươi đừng nha không nhìn được lòng tốt ta. Lục Tiểu Phượng trợn mắt khinh bỉ. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, so với phổ thông cao thủ tuyệt đỉnh phải cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng nói cho cùng, thực lực của ngươi vẫn không có đột phá đến tiên thiên cảnh. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, xông vào lấy toàn bộ triều đình là đáy bao hàm hộ Long Sơn Trang, nguy hiểm vẫn là rất lớn. Ta hy vọng ngươi cân nhắc rồi sau đó hành. Lục Tiểu Phượng trà trộn giang hồ nhiều năm, biết triều đình cái này cơ khí nếu vận chuyển lên, gặp có bao nhiêu mà đáng sợ. Căn bản không phải cá nhân có thể trêu tới. Đương nhiên tiên thiên bên trên cường giả ngoại trừ, bởi vì cái kia đã không phải người phàm đạo. Một khi đột phá tiên thiên, cái kia chính là nắm giữ lăng giá với hoàng quyền bên trên tư cách. Có điều phổ thông tiên thiên cảnh cũng không dám trêu chọc triều đình chính là, dù sao triều đình nếu là phát điên lên, tiên thiên cảnh cao thủ cũng chỉ có thể chạy trốn. Hơn nữa ai lại biết, bên trong triều đình có thể hay không ẩn giấu có tiên thiên cảnh lão bất tử. Hoàng cung sâu thẳm là một nơi không sai thanh thánh địa, ẩn giấu có tiên thiên cảnh cao thủ cũng không lạ kỳ. Ai nha, Lục Tiểu Phượng ngươi không phải nói chính mình sau này chỉ là một cái dẫn đường công cụ người sao? Sao vậy hiện tại lại nói không ngừng lên? Huyền Vũ làm bộ thiếu kiên nhẫn phất phất tay, hắn tự nhiên biết Lục Tiểu Phượng đang lo lắng cái gì, thế nhưng hắn cũng không giải thích cái gì. Có vạn vật triều tông hắn, đối với hộ Long Sơn Trang cơ quan bên trong cung nỏ, như mây cao thủ, hắn đều là không sợ. Trừ phi hộ Long Sơn Trang bên trong nhảy ra một cái tiên thiên cảnh cao thủ. Có điều đây là không thể, xem Chu Vô Thị loại kia ham muốn khống chế cực cường người, sao vậy có thể sẽ cho phép một cái mạnh hơn chính mình người ngu ở bên cạnh mình? Ta không phải không nhịn được mà, ngươi đây là trách ta lắm miệng sao? Thực sự là lòng tốt bị xem là can phổi. Lục Tiểu Phượng che trong lòng, vô cùng thương tâm nói rằng. Được rồi, đừng giả bộ. Ta dám đến đây khiêu chiến Chu Vô Thị, tự nhiên là có sức lực, ngươi liền không cần lo lắng cho ta. Chuẩn bị sẵn sàng đi, ngươi đã của bọn họ kinh phát hiện chúng ta, hiện tại muốn tới mời chúng ta. Ngươi cảm thấy đến đây là xin mời sao? Lục Tiểu Phượng cười khổ, có điều nhìn thấy Huyền Vũ một bộ định liệu trước dáng dấp, trong lòng cũng là thả lỏng không ít. Nói thật, hắn vẫn đúng là không phải rất muốn tiến vào cái kia để phòng nghiêm ngặt hộ Long Sơn Trang, thế nhưng hắn lại không thể bỏ lại bằng hữu, không thể làm gì khác hơn là bồi Huyền Vũ một con đường đi tới đen. Ở hai người nói thời điểm, liền nhìn thấy tiểu lâu dưới có một đoàn ăn mặc giáp trụ binh lính vây quanh. Đầu lĩnh tướng lĩnh quay về tiểu lâu mọi người hét lớn một tiếng, hộ Long Sơn Trang làm việc, những người không có liên quan mau mau rời đi. Nghe vậy, những khách nhân kia toàn bộ đều cuống quýt trả tiền rời đi, không dám có chút dị nghị. Phía trước chính là hộ Long Sơn Trang, tại đây Chu Vi sinh hoạt người, đối với cái này thần thánh địa phương, trong lòng nhưng là vô cùng kính nể. Đây là hộ Long Sơn Trang bên trong hộ vệ quân đi, bọn họ dĩ nhiên phát động rồi. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trong tiểu lâu xuất hiện cái gì tuyệt thế hung nhân sao? Nơi này nhưng là hộ Long Sơn Trang địa giới, thật sự có hung đồ ngốc đến chạy tới nơi này chịu chết sao? Tiểu lâu bên ngoài có thật nhiều ăn dưa của chúng, nhìn thấy hộ vệ quân cái này tư thế, không nhịn được nghị luận sôi nổi lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, hộ Long Sơn Trang là nơi này tuyệt đối người nói chuyện, căn bản không thể có người dám ở chỗ này gây sự, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Trên tiểu lâu, một đoàn ăn mặc giáp trụ binh lính đi tới Huyền Vũ trước mặt hai người, đầu lĩnh tướng lĩnh cao to khôi ngô, một thân sắc khí, hiển nhiên là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài cao thủ. Hắn lạnh lạnh mở miệng nói rằng, hai vị, chúng ta thần hầu cho mời. Ở hắn nói xong câu đó thời điểm, những binh lính khác cùng đầu lĩnh tướng lĩnh chạm vị đặc biệt, mơ hồ hình thành trận thế, tựa hồ đang phòng ngừa Huyền Vũ hai người muốn chạy trốn. A gặc, ta nói bọn họ là đến xin mời người đi, Lục Tiểu Phượng lần này người tin chưa? Huyền Vũ chỉ là liếc mắt một cái những binh sĩ này, liền không còn quan tâm quá nhiều, mà là cùng một bên Lục Tiểu Phượng tiếp tục đàm tiếu lên. Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ là yên lặng uống rượu, cũng không nói lời nào. Thấy Huyền Vũ hai người đem chính mình cả đám không nhìn, vị yêu tướng lĩnh ánh mắt băng lạnh, khí thế bốc lên, bước tiến hướng về bước về phía trước một bước, ngựa khí càng thêm hờ hững nói, hai vị, chúng ta thần hầu cho mời. Lúc này, tướng lĩnh phía sau binh lính cũng cùng hướng về bước về phía trước một bước, khí thế trên người bốc lên, mấy chục đạo kinh nghiệm lâu năm chiến trường sát khí ở tại bọn hắn đỉnh đầu ngưng tụ. Những sát khí này ở trận thế ảnh hưởng rất nhanh dung hợp, tựa hồ hóa thành một cái đằng đằng sát khí bàn tay khổng lồ, hướng về Huyền Vũ ép xuống hạ xuống. Đây là một loại quân trận đối với sát khí vận dụng, có thể ảnh hưởng đối thủ khí thế, nếu là quân đội nhân số đầy đủ to lớn, có khả năng tản mát ra khí thế tăng thêm sự kinh khủng. Thứ đối mặt này ép xuống hạ xuống sát khí cự trường, Huyền Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ thân thể bộc phát ra, dường như thông thiên cự kiếm, trong nháy mắt liền đem bàn tay khổng lồ kia đánh cho nát tan. Hạch khí thế liên hợp công kích bị phá, bất kể là tướng lĩnh vẫn là binh sĩ, đều sắc mặt đỏ lên, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chỉ dựa vào một người khí thế, liền phá bọn họ mấy chục người liên hợp lại khí thế. Cái này tiểu đạo sĩ thực lực so với bọn họ tưởng tượng đáng sợ quá nhiều rồi. Đây chính là các ngươi mời khách thái độ. Không thấy chúng ta hiện tại còn đang dùng món ăn sao? Cho ta ngoan ngoãn chờ. Huyền Vũ uống một hớp rượu, bình tĩnh nói rằng. Trong lòng nhưng là vô cùng xem thường, hán Chu Vô Thị toán cái gì đồ vật, có thể có ta ăn cơm có trọng yếu không? Xin mời ta, ta liền muốn lập tức qua sao? Hắn coi chính mình là ai vậy? Ngươi! Nhìn thấy Huyền Vũ thái độ này, cái kia tướng lĩnh vẫn muốn nghĩ nói chút cái gì? Thế nhưng Huyền Vũ chỉ là băng lạnh liếc hắn một cái, đặt ở trên người hắn loại kia khí thế khủng bố trong nháy mắt kỳ tăng, ép tới hắn cũng lại nói không ra lời. Hắn đều dáng dấp này, hắn phía sau những binh sĩ kia thì càng thêm không thể tả, liền đứng đều khó khăn. Bọn họ chỉ có thể bất tức ở tại chỗ chờ, chờ Huyền Vũ hai người ăn uống no đủ, cái gì sự cũng làm không được. Thế là trên tiểu lâu liền xuất hiện một màn kỳ dị, mười mấy trên người mặc giáp trụ binh lính làm thành một vòng, đứng không nhúc nhích. Mà ở tại bọn hắn trung gian, nhưng là hai cái thích trí dùng cơm nam tử. Hình ảnh này vô cùng kỳ dị. Thời gian lại quá hồi lâu. Cuối cùng, Huyền Vũ hai người dùng hết món ăn. Huyền Vũ đem một đại thỏi bạc hai lưu lại coi như bồi thường hậu, đứng lên đến quay về cái kia tướng lĩnh nói rằng, đi thôi, dẫn ta đi gặp Chu Vô Thị đi. Chương 179, nghĩa phụ hắn thật sự muốn làm phản. Chương 179, nghĩa phụ hắn thật sự muốn làm phản. Hộ Long Sơn Trang. Một cái trong lương đình, một tên trên người nắm giữ loại khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực cùng uy nghiêm người đàn ông trung niên, khẽ nhíu mày, trong mắt đổ đầy không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Một cái đại tống đến tặc tử, thực sự là thật là tự đại, lại dám để chúng ta lâu như vậy. Không trách hắn dám ở ta Đại Minh phạm vào cỡ này chuyện ác, thực sự là gan to bằng trời, quá không đem ta Đại Minh để ở trong mắt. Chu Vô Thị phái người đi xin mời Huyền Vũ, hắn cho rằng rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy người, vì lẽ đó rất sớm ở trong lương đình chờ đợi. Nhưng mà để hắn không nghĩ đến chính là, Huyền Vũ dĩ nhiên không theo sáo lộ ra bài, không công để hắn ở đây đợi thời gian nửa nén hương, hắn làm sao không giận. Không sai, người này chính là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Vóc người của hắn cao to kiên cường, cử chỉ toát ra một loại ung dung không đội khí chất, phản phất hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Cái này Huyền Vũ quả nhiên đáng chết. Lúc này hắn đã ở trong lòng cho Huyền Vũ phán tử hình. Chu Vô Thị nghe nói Huyền Vũ sự tích hậu, liền biết thực lực của hắn muốn so với đỉnh cao cao thủ tuyệt đỉnh càng mạnh hơn, thế là liền bắt đầu sinh để Huyền Vũ gia nhập chính mình dưới trướng ý nghĩ. Hắn đã đang tiến hành mưu trù soán bị việc, chính cần Huyền Vũ nhân tài như vậy. Nếu như có như vậy một vị cường giả gia nhập, hắn mưu tính đem càng thêm không có sơ hở nào. Đến nỗi Huyền Vũ thực lực, hắn tuy rằng tán thành, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy Huyền Vũ là chính mình đối thủ. Chu Vô Thị chính là như vậy tự phụ, ý nghĩ của hắn cùng Huyền Vũ gần như đều cảm giác mình là tiên thiên cảnh bên dưới mạnh nhất. Ngoại trừ tiên thiên cảnh lão quái vật, ai cũng không để vào mắt. Cũng không trách hắn có ý nghĩ như thế, hắn hấp công đại pháp hút không biết bao nhiêu người công lực, trong cơ thể công lực hùng hậu đến hắn đều sợ sệt trình độ. Hơn nữa từ lâu đại thành tuyệt học càn khôn đại Nazi, hắn tự tin tiên thiên cảnh bên dưới không có ai là chính mình đối thủ. Nhưng mà để hắn không nghĩ đến chính là, Huyền Vũ dĩ nhiên như vậy không biết điều. Đối với sự khiêu khích này cũng không nhìn, hắn là tối không thể chịu đựng, vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ tới thu Huyền Vũ làm thủ hạ. Hắn hiện tại trong lòng chỉ muốn Huyền Vũ chết. Chính là đáng tiếc, ta hấp công đại pháp hấp thu đến công lực bác mà không thuần, căn bản không đạt tới chuyển hóa thành tiên thiên chân khí điều kiện. Chu Vô Thị trong lòng thở dài. Nếu như trong cơ thể ta nội lực có thể chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, đột phá đến cảnh giới tiên thiên là tốt rồi. Đến lúc đó, cái này thiên hạ lại có gì người là ta đối thủ? Cần gì phải hành này âm mưu quỷ kế? Có điều rất rõ ràng, những này hắn đều chỉ có thể tưởng tượng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình càng là hấp thu người khác công lực, nội lực chuyển hóa thành tiên thiên chân khí liền trở nên càng ngày càng khó khăn. Chuyện này quả thật chính là một cái chết tuần hoàn. Hắn chỉ có thể cả đời làm cái này tiên tiên cảnh bên dưới mạnh nhất, căn bản không nhìn thấy một điểm đột phá tiên tiên cảnh hy vọng. Thân hầu, cần ta ra tay giúp ngươi đem cái kia tiểu tặc giết sao? Thành tựu minh hiếu, ta là rất tình nguyện ra sức. Choi nghỉ mát một khối bóng tối nơi, đi ra một cái đông doanh võ sĩ trang phục người đàn ông trung niên, bên hông hắn vượt một thanh cạ tạ nạ, trên người đao khí lăng lệ, hiển nhiên là một cái đao đạo cao thủ. Hắn là Liễu Sinh Đãn Mã Thủ, là phù tang Liễu Sinh nhà chủ nhân. Làm người võ công cực cao, tâm tư cẩn mật, nguyên tắc tính mạnh, một đời cùng giết chóc làm bạn, là một bộ lãnh huyết cố máy giết người, quyết định làm một chuyện hậu tất dũng cảm tiến tới, tận nó có khả năng, không tiếc tất cả, gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật. Liền ngay cả con gái của chính mình, hắn đã cũng giết rơi mất. Hắn bây giờ chính là trở thành Đông Doanh Minh chủ Võ Lâm, mà cùng thần hầu cấu kết. Hừ, việc của ta không cần ngươi nhúng tay, ngươi làm tốt chính ngươi phần nội sự là được. Chu Vô Thị hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục lặng lặng đợi lên. Bởi vì hắn đã nhận biết được, Huyền Vũ đã bắt đầu lên đường hướng về nơi này đến rồi. Mà ở Chu Vô Thị với trong lương đình chờ đợi Huyền Vũ thời điểm, Hộ Long Sơn Trang khác một nơi bí mật khu vực, ba nam một nữ cũng tụ ở cùng nhau. Bọn họ chính là Hộ Long Sơn Trang Tiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám, Đoạn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường, Thành Thị Phi. Ta nói không sai chứ, thần hầu không phải một người tốt, hắn chính là có mưu phản chi tâm. Có chút lưu manh dáng dấp Thành Thị Phi oán hận mở miệng nói rằng, hắn từ cha mình trong miệng biết được rất nhiều quan với Chu Vô Thị sự tình, biết mình cha là bị Chu Vô Thị oan uổng. Hắn còn biết Chu Vô Thị vì là được hắn nương tố tâm, càng với Thái Hồ trong trận chiến ấy nhẫn tâm giết chết giang hồ bát đại môn phái 108 vị cao thủ cũng hút hết toàn bộ của bọn họ công lực, còn giá họa cho cha hắn cổ tam thông, cuối cùng lấy tên này nghĩa đem cha hắn giam giữ trí tử. Nghĩ đến chết ở trong thiên lao cha, Thành Thị Phi trong mắt rất là thương cảm. Mới vừa nhìn thấy cha ruột của mình, liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, chuyện này với hắn tới nói quá tàn nhẫn. Hải Đường, Thành Thị Phi nói đây là có thật không? Nghĩa phụ hắn thật sự muốn làm phản. Đoạn Tiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao không dám tin tưởng nhìn về phía Diễm Lệ Thượng Quan Hải Đường. Nghĩa phụ từ nhỏ đã giáo dục bọn họ muốn trung quân ái quốc, hắn sao vậy được nhũ phản? Từ ta điều tra đến một ít tình báo đến xem, xác thực phát hiện một chút manh mối, nghĩa phụ hắn khả năng thật sự. Thượng Quan Hải Đường nói tới chỗ này, trầm mặc. Nàng cũng có chút không dám tin tưởng, thế nhưng nàng điều tra đến chuyện này cũng không phải giả. Nàng lo lắng bị Chu Vô Thị phát hiện, vì lẽ đó không dám tiếp tục đi xuống tra. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là này một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cũng đã làm cho nàng nhìn thấy mà giật mình. Nghĩa phụ a. Thượng quan Hải Đường khép lại tình báo trong tay, không nhịn được nhẹ giọng cảm thán. Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao xem xong tình báo trong tay hậu, cũng là trở nên thất thần, nhất thời có chút không thể tiếp thu sự thực này. Chúng ta hiện tại nên làm sao đây? Nay còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đem thần hầu cái này lao ấu quy đánh cho răng rơi đầy đất, không thể để cho âm mưu của hắn thực hiện được. Thành thị phi căm giận nói rằng, trong lòng hắn chẳng những có chính nghĩa, cũng muốn vì chính mình tra báo thủ. Hắn đối với mình kim cương bất phôi thần công vẫn rất có tự tin, chống lại thần hầu không thành vấn đề. Hơn nữa cha hắn đã nói cho hắn, kim cương bất phôi thần công cũng không có sử dụng số lần hạn chế, cái kia đều là lừa gạt Chu Vô Thị. Không sai, chúng ta nhất định phải đi ngăn cản nghĩa phụ, không thể để cho hắn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống. Đoạn Thiên Ngai mấy người cũng đồng ý Thành Thị Phi lời giải thích. Nghe được mấy người tán thành, Thành Thị Phi cũng rất là cao hứng, ánh mắt hắn xoay một cái, nghĩ đến Chu Vô Thị muốn cùng Huyền Vũ gặp mặt, thế là nói rằng, ngày hôm nay thần hầu muốn xin mời đại tông cái kia cường nhân đến Hộ Long Sơn Trang, lấy tính cách của bọn họ nhất định sẽ đánh tới đến, chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội này ra tay. Hắn mặc dù là một tên lưu manh sinh ra, vô học, nhưng hắn vẫn là rất cơ linh, biết dựa vào chính mình mấy người thực lực, rất khả năng không phải thần hầu đối thủ. Vậy chúng ta liền ở một bên tìm cơ hội. Bốn người gật gật đầu, hướng về Chu Vô Thị vị trí tròi nghỉ mát mà tới. Bọn họ không muốn buông tha cái cơ hội tốt này. Kỳ thực bọn họ rất muốn ngay mặt hỏi một câu Chu Vô Thị, ngươi tại sao muốn làm phản? Lẽ nào ngươi đã quên năm đó đối với chúng ta giáo dục sao? Chương 180, Thiên Thiên bên dưới người mạnh nhất. Chương 180, Thiên Thiên bên dưới người mạnh nhất. À gặp, Chu Vô Thị, các ngươi lâu đi. Nhớ tới lần sau xin mời người thời điểm, muốn khách khí một chút nhi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa ha. Huyền Vũ nhìn trong lương đình nam nhân, khẽ cười nói. Tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy Chu Vô Thị trong ánh mắt băng lạnh. Đến nỗi ẩn giấu ở tròi nghỉ mát bốn phía những cao thủ cùng người bắn nỏ, còn có tròi nghỉ mát bóng tối nơi một con chuột, Huyền Vũ đều chỉ là lúc tiến vào nhìn lướt qua, liền không thèm để ý những sức mạnh này đặt ở bên ngoài, xác thực là một luồng sức mạnh hết sức mạnh, đủ để quét ngang một cái thế lực lớn. Thế nhưng đặt ở hắn nơi này, chỉ có điều đều là một ít cá tạp mà thôi. Đúng là cái kia nơi trong bóng tối con chuột, có chút thực lực, nhưng không nhiều. Hắn liếc mắt một cái Liêu Sinh đán mã thủ nơi ẩn thân, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục lặng lặng nhìn Chu Vô Thị. Quả nhiên là tu luyện hấp công đại pháp lợi, này công lực cũng thật là hùng hậu a. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài, mơ hồ có chút ước ao. Hắn cảm ứng được, Chu Vô Thị trên người công lực so với Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn đồng mô đến, lại vẫn còn hùng hậu hơn nhiều lắm. Sợ là đã đạt đến ngày mốt có thể đạt đến cực hạn đi. Có điều đáng tiếc, thân thể có thể chứa đựng chân khí lượng là có hạn. Ngày mốt chân khí nếu là không thể chuyển hóa thành tiên tiên chân khí, hùng hậu đến đâu cũng vô dụng, chỉ có điều là năm bẻ bảy mảng thôi. Đối với tiên tiên chân khí, vậy thì là trứng gà chạm tảng đá. Đối với Chu Vô Thị trên người cái kia hùng hậu công lực, nắm giữ tiên tiên chân khí Huyền Vũ trong lòng không sợ chút nào. À gặp, hết cách rồi, ta linh áp ở người bên trên. Đối với trong bóng tối những người nguy hiểm Huyền Vũ là không thèm để ý thế, nhưng Lục Tiểu Phượng liền không giống, từ khi bước vào Hộ Long Sơn trang hậu, hắn thân thể liền vẫn căng thẳng. Trong bóng tối những người nhắm ngay chính mình mũi tên nhọn, để hắn như có gai ở sau lưng, trong lòng không ngừng phát sinh báo động trước. Đây thực sự là một nơi đầm rồng hang hổ a. Đang lúc này, dẫn dắt Huyền Vũ hai người tiến vào cái kia tướng lĩnh, cùng hắn phía sau binh lính, toàn bộ đều đùng một tiếng, quỳ trên mặt đất. Bọn họ cúi đầu, nói rằng thuộc hạ hành sự bất lực, mời thần hầu trách phạt. Âm thanh vô cùng chỉnh tề vang dội. Hiển nhiên bọn họ cũng biết, lần này thần hầu bàn giao sự tình bọn họ hoàn thành đến quá kém cỏi. Thế nhưng bọn họ cũng hết cách rồi, Huyền Vũ thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản dùng không được cường. Bọn họ cũng nhìn ra lúc này thần hầu trong lòng rất phẫn nộ, chỉ hy vọng thần hầu có thể bỏ qua cho mình mọi người một mạng. Các ngươi nếu biết chính mình hành sự bất lực, vậy ta liền cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Hiện tại đứng lên đến đưa cái này tặc tử giết cho ta, chứng minh các ngươi trung thành. Chu Vô Thị lạnh lùng nói rằng. Nương theo này ra lệnh một tiếng, trên người hắn cũng tỏa ra một loại làm người nín hơi khí chàng, làm cho trên đất quỳ người không tự chủ được mà bị hắn kinh sợ, kính nể không ngớt. Giết! Trên đất quỳ tướng lĩnh cùng binh sĩ không dám vi phạm Chu Vô Thị mệnh lệnh, đều hét lớn một tiếng, rút kiếm giết hướng về Huyền Vũ. Đầu linh tướng lĩnh đồng thời quay về chỗ tối giống lên một tiếng, bắn tên. Những người ẩn giấu ở chỗ tối người bắn nỏ lập tức nghe lệnh, kéo cò, xèo 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 thành không ngừng băng lên. Chỉ thấy lít nha lít nhít sắc bén tên sắt lập loè hàn quang, từ chỗ tối bắn ra, hướng về Huyền Vũ quanh thân đâm xuyên tới. Mũi tên này vũ là một làn sóng tiếp theo một làn sóng, căn bản không có dừng lại ý tứ. Những này cung nỏ cùng mũi tên đều là đặc chế, tốc độ cực nhanh, đối với cao thủ võ lâm chân khí cũng có không kém phá vỡ hiệu quả. Đối mặt lít nha lít nhít mưa tên, cùng mười mấy thân kinh bách chiến cao thủ vây công, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, sợ cũng là muốn nuốt hận tại chỗ. Huyền Vũ, ngươi có thể đáng tin hơn một điểm, nếu không thì ta liền muốn bị ngươi hại chết. Ở Huyền Vũ bên cạnh Lục Tiểu Phượng trong nháy mắt liền hoàn toàn biến sắc, hắn linh tê nhất chỉ tuy rằng lợi hại, thế nhưng hắn lại không phải vô ảnh tay, có thể cắp không được như thế nhiều tiễn. Biết rõ là đầm rồng hang hổ, còn muốn bồi tiếp Huyền Vũ đi vào, xem hắn bằng hữu như thế, rất ngu, nhưng cũng rất làm người cảm động. Yên tâm đi. Huyền Vũ song kiếm đã ở tay, tròn trịa kiếm ý bộ phát ra, song kiếm hợp bích, một tầng kiếm vô hình cương nhất thời sinh ra, sau đó kịch liệt mở rộng ra, đem chính mình cùng Lục Tiểu Phượng bao trùm vào. Nhất thời, toàn bộ đại viện ở trong liền vang lên một trận kịch liệt đinh đương thanh, mưa tên rơi vào kiếm cương trên, như là đụng vào trên vách tường sắt thép, trong nháy mắt liền bị đẩy lùi ra. Những người nâng kiếm đánh giết tới binh lính, vung kiếm chém vào kiếm cương trên, cũng là đinh đương vang vọng. Trường kiếm suýt chút nữa bị đạn của tay. Hừ. Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, song kiếm múa, bao khỏa hai người kiếm cương trong nháy mắt mở rộng gấp mấy lần, lập tức liền đem cái kia những người kéo tới binh lính toàn bộ cho đánh bay đi ra ngoài. Ầm, ầm ầm. Phúc. Những binh sĩ này đập sập mấy mặt vách tường và vài viên cây cối, nằm trên đất không nhúc nhích, hiển nhiên mất đi sinh cơ. Nhìn những người lít nha lít nhít mưa tên vẫn như cũ liên tục, Huyền Vũ cũng phiền, không để yên không còn đúng không? Đã như vậy, vậy thì toàn bộ trả cho các ngươi. Hắn nói, song kiếm một khiên một dẫn, những người phóng tới mũi tên như là dòng nước bình thường, bị hắn dẫn dắt xoay chuyển một vòng, lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về. Phốc phốc phốc, a a a. Mũi tên vào thịt cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ chỗ tối vang lên, nhất thời, những người phóng tới mưa tên liền đình chỉ. Giết. Đang lúc này, lại có một đội trên người mặc giáp vàng hộ vệ quân bọc vào. Không nói hai lời, liền hướng về Huyền Vũ xung phong mà tới. Chu Vô Thị, ngươi còn muốn để những người này đi tìm cái chết sao? Huyền Vũ một mặt lạnh lùng nhìn Chu Vô Thị. À gặc, ha 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 ha. Đối mặt Huyền Vũ câu hỏi, Chu Vô Thị đầu tiên là khép cười thành tiếng, nhưng từ từ âm thanh càng lúc càng lớn, dĩ nhiên trực tiếp liền chấn động đến mức toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đung đưa kịch liệt lên, có thể thấy được công lực của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Ta Hộ Long Sơn trang bên trong có chính là người, dây dưa đến chết ngươi thừa sức. Có điều ngươi nói đúng, những người này nhiều hơn nữa, đối đầu ngươi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thực lực của ngươi đã có tư cách trở thành ta đối thủ. Các ngươi đều lui ra đi. Chu Vô Thị vung tay lên, những người xông tới giáp vàng vệ liền đều đâu vào đấy lùi ra, có vẻ vô cùng nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là tiên thiên bên dưới người mạnh nhất. Chu Vô Thị vẻ mặt tươi cười nói, khí thế trên người lại lần nữa bốc lên. Vù vù trên người hắn bộc phát ra khí thế, khiến cho Chu Vi nhấc lên một cơn lốc, Chu Vi những người cây cối đều bị bất thình lình cơn lốc cho thổi ngã trái ngã phải. Chu Vô Thị đột nhiên di chuyển, hắn hướng về trái chết bước ra ba bước, trên tay phải một đoàn vô hình kình khí đột nhiên vung kích mà ra. Huyền Vũ ánh mắt ngưng lại, Lăng Ba Vi bộ trong nháy mắt phát động, nhấc lên Lục Tiểu Phượng tránh về một bên. Một đạo mạnh mẽ kình phong thổi qua, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hộ Long Sơn trang một nơi cung điện góc tây bắc liền bị nổ ra một cái ba trượng chu vi hang lớn, nếu không có cung điện này chất lượng vô cùng tốt, chỉ sợ lần này liền đủ để đem cung điện này toàn bộ nóc nhà lật tung. Chương 181, thực sự là hai cái quái vật. Chương 181, thực sự là hai cái quái vật né tránh Chu Vô Thị một trường hậu. Huyền Vũ lúc này tay vung một cái, liền đem Lục Tiểu Phượng vung ra xa xa. Lục Tiểu Phượng, ngươi trước tiên đi một bên ở lại đi, ta muốn bắt đầu đối phó Chu Vô Thị. Có ngươi ở bên cạnh, ta căn bản là tay chân bị gò bó. Nhắc nhở ngươi một câu, trong bóng tối còn cất giấu một con chuột, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Huyền Vũ nghĩ đến trong bóng tối còn có một cái thực lực không kém cao thủ, thế là nhắc nhở một câu. Sau đó, hắn liền không nữa để ý tới Lục Tiểu Phượng, bởi vì trước mắt Chu Vô Thị đã lại lần nữa hướng về hắn lướt tới. Tặc tử, chết đi cho ta. Chỉ thấy Chu Vô Thị đọc trong lúc đó, một thân chất pháp đến khó có thể tưởng tượng nội lực đống nhiên bốc lên, chỉ cần lấy nội lực số lượng, đủ để so với được với mấy vị đỉnh cao cao thủ tuyệt đỉnh gộp lại. Chu Vô Thị bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng một cái thiếu lâm thôi sơn trưởng, tuy rằng chỉ là một chiêu đòn công kích bình thường, thế nhưng ở hùng hậu vô cùng nội lực ra chỉ dưới, nhưng nắm giữ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mạnh mẽ uy lực. Một trường đánh ra, dường như thần sơn khuynh đảo giống như, khủng bố trường ý, hóa thành che ngập bầu trời trường ảnh, hướng về Huyền Vũ bao trùm tới. Không thẹn là Chu Vô Thị, so với ta tưởng tượng mạnh hơn mấy phần. Có điều, ta tiên thiên chân khí nhưng là rất cứng, muốn lấy loại này mềm nhũn công lực đến ép ta, ngươi còn kém xa đây. Huyền Vũ đọc trong lúc đó, khắp toàn thân tinh khiết đến tột đỉnh tiên thiên chân khí, từ hắn quanh thân dâng trào ra, toàn bộ truyền vào trong tay song kiếm bên trong. Ong 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 song kiếm ánh sáng sáng lên, phát sinh vui vẻ tiếng ong ong. Công lực của hắn tổng sản lượng tuy rằng không kịp Chu Vô Thị hùng hậu, thế nhưng tiên thiên chân khí độ tinh khiết, nhưng phải so với Chu Vô Thị nội lực cao hơn vài cái cấp độ. Chỉ thấy hắn song kiếm hợp bích, hai tay hóa thành tàn ảnh, vung đẩy xuất đạo đạo huyền diệu quy tích, từng đường ngưng tụ kiếm ảnh, nhanh như tia chớp, đón Chu Vô Thị trường ảnh cực tốc đánh tới. Bao trùm tiên thiên chân khí mạnh mẽ kiếm khí, vô cùng sắc bén, xé ra liều không khí, toàn bộ không gian tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng những này kiếm khí cắt chém, xuất hiện con đường rõ ràng vết chảy. Như vậy cùng mạnh bá liệt một kiếm, cũng là khiến cho Chu Vô Thị ánh mắt khiếp sợ, hắn đây là gì mà chân khí? Hắn không dám thất lễ, truyền vào song trường trên công lực lại lần nữa bị tăng mạnh mấy phần. Dầm 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 thử vô số kiếm ảnh cùng trường ảnh tương giao. Nhất thời toàn bộ thiên địa đều vào đúng lúc này trở nên cuồng bạo lên, kiếm ảnh cùng trường ảnh va chạm trung tâm, không ngừng có lôi đỉnh phách hư bá rồi lấp lóe, từng tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên. Khủng bố chân khí tràn ra, lấy hai người làm trung tâm, nhất thời hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm mà ra, một luồng khủng bố song khí bốc lên mà lên, quét ngang hướng về bốn phương tám hướng. Sức mạnh khổng lồ hóa thành hữu hình sóng xung kích, mang theo vô tận đá vụn đất, hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Dọc theo đường gặp được tất cả kiến trúc, tròi nghỉ mát, hành lang uốn khúc, núi giả, đại thụ đều tại đây một luồng trùng kích cực lớn bên dưới, bị xung kích tán lạc khắp mặt đất. Hai người dưới chân, cứng rắn mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, hướng về xa xa lan tràn. Thực sự là hai cái quái vật. Xa xa Lục Tiểu Phượng cùng chỗ tối Liêu Sinh đán mã thủ, đối mặt này cuồng bạo sóng xung kích, cũng không thể không lùi lại lui nữa. Hả? Lục Tiểu Phượng nhìn lộ ra hành tung Liêu Sinh đán mã thủ, ánh mắt ngưng lại, người Đông Doanh sao vậy được xuất hiện ở đây? Lẽ nào Thiết Đạm Thần Hầu cùng người Đông Doanh trong bóng tối cấu kết? Nghĩ tới đây cái khả năng, trên mặt hắn nhất thời khó coi lên. Hắn tại sao muốn như thế làm? Lục Tiểu Phượng khiếp sợ không thôi, có chút không dám tin tưởng. Trong lòng cũng vô cùng không rõ, thành tựu vương gia Chu Vô Thị, tại sao muốn cấu kết người Đông Doanh? Có điều hắn biết, chính mình tựa hồ lại quấn vào một hồi âm như ở trong. A gặc, người Trung Nguyên, nếu ngươi phát hiện ta, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Bí mật bị phát hiện, Liêu Sinh đạn mã thủ trực tiếp nâng đao giết hướng về Lục Tiểu Phượng. Nhất thời, hai người chiến làm một đoàn. Mà ở càng xa xăm nóc nhà, mới vừa chạy tới bốn bóng người, cũng nhìn thấy Liêu Sinh đạn mã thủ trang phục. Ta bình sinh hận nhất người đồng doanh, cái này Chu Vô Thị thực sự là đáng ghét, vì mưu phản, hắn dĩ nhiên cấu kết người đồng doanh, thực sự là tội đáng muôn chết. Thành Thị Phi phẫn nộ nói rằng, đồng thời, hắn đối với Huyền Vũ cùng Chu Vô Thị chiến đấu tạo thành động tĩnh, cũng là âm thầm liễu lưới, kim cương bất phôi thần công cũng không có vấn đề đi. Liêu Sinh đãn mã thủ. Đoạn Thiên Ngai thấy rõ cái kia bóng người hậu, nhất thời nghĩ đến bị giết Liêu Sinh Tuyết Cơ. Hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, sự thù hận sôi trào, ta muốn đi giết hắn. Nói, liền muốn lao ra đem Liêu Sinh đãn mã thủ giết, vì là người yêu báo thù rửa hận. Thiên Ngai ngươi đừng kích động. Thượng quan Hải Đường phát hiện hắn dị thường, đội ba đè lại hắn. Hải Đường nói không sai, hiện tại chúng ta còn chưa thích hợp bại lộ, trước tiên yên lặng xem biến đổi. Quy Hải Nhất Đao cũng mở miệng phụ hòa nói, hắn có thể cảm giác được, ngoại trừ giữa trường chiến đấu bốn người, bốn phía còn ẩn giấu có thật nhiều cao thủ, bọn họ nếu là đi ra ngoài, sẽ chỉ làm hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Mà ở một bên khác, đại ca, chúng ta muốn đi ra ngoài hỗ trợ sao? Trốn ở trong bóng tối, toàn bộ che mặt 36 thiên cường, 72 địa sát, nhìn giữa trường chiến đấu, có một người hướng về người lãnh đạo hỏi. Bọn họ là Chu Vô Thị bồi dưỡng hắc ám thế lực, chuyên môn vì là Chu Vô Thị đi làm một ít không thấy được quang sự tình. Thần Hầu không có gọi chúng ta nhìn chính là, cho ta nhìn kỹ cái hướng kia, vừa nãy ta phát hiện một luồng sát ý. Nơi đó còn ẩn giấu có cao thủ, hơn nữa tựa hồ không phải chúng ta bên này người. Người cầm đầu rất hiển nhiên cũng phát hiện Thành Thị Phi bốn người, hẳn là cảm ứng được Đoạn Thiên Nhai vừa nãy tản mát ra sát ý. Vâng, đại ca ngươi yên tâm, chúng ta nhất định nhìn kỹ. Trên sân, Kiếm Ảnh cùng Trưởng Ảnh lẫn nhau trung hòa, động tĩnh rất nhanh liền lắng xuống. Huyền Vũ cùng Chu Vô Thị hai người lẫn nhau thăm dò một chiều, hầu như cân sức ngang tài. Tiên Tiên chân khí, ngươi dĩ nhiên luyện thành rồi Tiên Tiên chân khí. Điều này ma khả năng. Chu Vô Thị một mặt không dám tin tưởng, quát hỏi, ngươi không đột phá đến Tiên Tiên cảnh, sao vậy có thể sẽ nắm giữ Tiên Tiên chân khí? Ngươi đến cùng là sao vậy làm được? Đồng thời, trong lòng hắn tràn ngập đố kỵ, oán hận, còn có kích động. Phải biết, hắn khổ luyện mấy chục năm, dùng vô số biện pháp, đều không thể để cho mình ngày mốt chân khí chuyển hóa thành Tiên Tiên. Thế nhưng ngày hôm nay hắn nhìn thấy một cái nắm giữ Tiên Tiên chân khí cao thủ tuyệt đỉnh, cái này gọi là hắn làm sao không kích động. Nếu có thể từ trên thân Huyền Vũ thu được sớm ngưng luyện Tiên Tiên chân khí biện pháp, hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến cảnh giới Tiên Tiên. Nếu không muốn chết, liền nhanh lên một chút trả lời vấn đề của ta. Chu Vô Thị ánh mắt hừng hực nhìn Huyền Vũ, tựa hồ đó là tuyệt thế bảo vật bình thường. Hắn cũng cuối cùng biết đạo Huyền Vũ công lực nhìn không mạnh, thực lực nhưng vì sao cường đại như thế? Nắm giữ Tiên Tiên chân khí, đối với thực lực bổ trợ vậy tuyệt đối là bay bọc thức. À gặp, ngươi đoán. Đối mặt Chu Vô Thị uy hiếp, Huyền Vũ trực tiếp cười gần một tiếng, trên mặt tràn ngập trâm trọng. Chương 182, đơn giản thô bạo chương 182, đơn giản thô bạo hử. Huyền Vũ, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ Tiên Tiên chân khí thì có thị không sợ gì. Ngươi hiện tại chân khí tổng sản lượng cũng chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh sơ kỳ trình độ mà thôi, so với ta có thể phải kém xa. Huyền Vũ trâm trọng, để Chu Vô Thị trực tiếp hừ lạnh lên tiếng. Nói thật cho ngươi biết, vừa nãy cái kia một chiêu chỉ là ta thăm dò mà thôi, ta thực lực chân chính còn lâu mới có được xuất ra đây. A gặc, ngươi mạnh miệng không liên quan, chờ ta đưa ngươi đánh bại, ta tự nhiên có vô số loại biện pháp từ trong miệng ngươi hỏi ra ta muốn tình báo. Chu Vô Thị nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ, trong ánh mắt không có phẫn nộ, trái lại có một loại nóng lòng muốn thử thái độ. Ở Đại Minh trên giang hồ, hắn cũng không có từng đụng phải Tiên Thiên cảnh bên trên lão quái vật. Ngoại trừ Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt ở ngoài, như thế nhiều năm trước tới nay, hắn hầu như đã là vô địch với thiên hạ, không còn từng đụng phải có thể một trận chiến người. Thế nhưng ngày hôm nay, Huyền Vũ xuất hiện, đã hoàn toàn câu dẫn lên hắn chiến ý ạ. Chu Vô Thị, xem ra ngươi đối với mình thực lực phi thường tự tin a, có điều đáng tiếc, ngày hôm nay gặp gỡ ta ngươi nhất định bại trận, thắng người kia nhất định là ta. Huyền Vũ đứng lại, một luồng to lớn chiến ý nhất thời liền phóng lên trời, bạo liệt khí thế bốc lên, để chu vi mặt đất đều không ngừng được khẽ run lên. Chu Vô Thị đối thủ này cũng coi như là hắn cuộc đời bên trong, ngoại trừ Tiên Tiên cảnh cao thủ ở ngoài, gặp phải mạnh nhất người. Nếu như hắn ở không sử dụng Vạn Phật Triều Tông tình huống, thắng bại khó liệu. Có điều Huyền Vũ sẽ không vừa bắt đầu liền sử dụng Vạn Phật Triều Tông, bởi vì mỗi một trận thế lực ngang nhau chiến đấu đều là ta trưởng thành trên đường quân lương, không thể bỏ qua. Tu luyện thật giống như nhân sinh, mỗi một lần trải qua gian nan thời khắc, bất kể là công tác trên áp lực, học nghiệp khiêu chiến, vẫn là nhân tế quan hệ quấy nhiễu, đều có thể rèn luyện tâm lý của chúng ta tính dai. Lại như bắp thịt cần đi qua huấn luyện mới có thể trở nên càng thêm cường tráng như thế, người ý chí lực cùng chống nén năng lực cũng cần thông qua ứng đối khó khăn hành động thực tế đến bồi dưỡng. Mỗi một lần chiến thắng tự mình, đều sẽ để chúng ta trở nên càng thêm kiên cường, càng có tự tin đi đối mặt tương lai bất kỳ khiêu chiến nào. Huyền Vũ cùng nhau đi tới, cũng trải qua đại đại nho nhỏ chiến đấu mấy chục hơn trăm lên, thế nhưng thế lực ngang nhau chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội như vậy. Như vậy chiến đấu có thể để hắn nhảy ra thư thích khu, để tầm nhìn trở nên càng trống trải, tư duy hình thức cũng sẽ càng thêm linh hoạt đa nguyên, do đó càng tốt mà kích phát tiềm lực của chính mình, cảm ngộ thiên địa tự nhiên cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Chỗ tốt nhiều, bằng một mình ngươi tiểu bối đã nghĩ thắng ta. Quả thực nói chuyện biển ông, bản hầu một đời lịch đại đại nho nhỏ hơn ngàn chiến, há lại là một mình ngươi tiểu bối có thể so với? Nhìn chiến ý bước lên Huyền Vũ, Chu Vô Thị liên tục cười lạnh. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng hai mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ. Cảm thụ cái kia bước lên cuồng bạo chiến ý cùng khí thế mạnh mẽ, hắn không phải không thừa nhận, Huyền Vũ thực lực là hắn bình sinh ngộ đối với trong tay, ghi tên ba vị trí đầu. Cho dù năm đó đối mặt Cổ Tam Thông thời điểm, đều còn lâu mới có được như bây giờ hãi hùng khiếp vía cảm giác, đủ để tưởng tượng lúc này Huyền Vũ là nhiều ma mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại Chu Vô Thị cũng đã không phải năm đó Chu Vô Thị, năm đó cùng Cổ Tam Thông quyết chiến, hắn vẫn còn cần thông qua quy kế, lấy trá thủ thắng. Hiện tại nhưng hoàn toàn không cần. Hắn hiện tại có mấy trăm năm hùng hậu nội lực, Hấp Công Đại Pháp cùng Càn Khôn Đại Na Di đã sớm bị luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Trên giang hồ truyền lưu các loại võ công, hắn đều có trải qua, đủ để xứng đáng võ đạo tông sư danh hiệu. Vì lẽ đó, hiện tại Chu Vô Thị đối với thực lực của tự thân phi thường tự tin, tiên thiên bên dưới hắn không sợ bất luận người nào, cho dù là vị này nắm giữ tiên thiên chân khí Huyền Vũ. Hiện tại, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Chu Vô Thị cười lạnh, đạp chân xuống, vốn là đã phá toái mặt đất, trực tiếp liền bị một luồng lực lượng khổng lồ bức lên. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, Càn Khôn Đại Na Di. Vô lượng chân khí bị hắn tụ với hai tay bên trên, cách không lấy bật, chỉ thấy một cái lại một cái, mấy chục hàng trăm cây màu xanh đường kẻ đá, ở Chu Vô Thị Càn Khôn Đại Na Di điều khiển bên dưới, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, ở giữa không trung bắt đầu hội tụ áp xúc. Rất nhanh, một cái đường kính hơn một thước, dài đến hơn 10 trượng to lớn thạch long chỉ bằng không sinh thành. Nay thạch long trông rất sống động, uy thế hiển hách. Sau đó Chu Vô Thị hai tay đột nhiên một khống đẩy một cái, không biết bao nhiêu vạn cân to lớn thạch long lại như còn sống bình thường, chập chờn thân rồng, sắc bén vút rồng, mang vào mạnh mẽ chất khí, gào thét dường như thiên thạch trời giáng, hướng về Huyền Vũ vênh kích mà xuống. Cảnh tượng bực này cỡ nào sợ hãi, chỉ là ở phía xa quan sát, cũng làm người ta cảm giác được vô cùng nghẹt thở. Này uy thế thật đáng sợ, Lục Tiểu Phượng cùng Liêu Sinh Đán Mã Thủ chiến đấu cũng chịu đến ảnh hưởng, không thể không từng người lùi tới một bên. Liêu Sinh Đán Mã Thủ trong mắt lóe ra một vẻ kích động, thần hầu thực lực cường đại như thế, có hắn giúp đỡ, ta lần này nhất định có thể lên làm Đông Doanh Minh chủ võ lâm. Lục Tiểu Phượng nhưng là khẽ nhếch miệng, thế này thì quá mức rồi. Công kích kinh khủng như thế, không cần nghĩ cũng biết, hắn linh tê nhất chỉ căn bản không tiếp nổi. Huyền Vũ đối thủ, thực sự là một lần so với một lần biến thái. Hắn không nhịn được ở trong lòng vị nổ. Thần hầu thần công kia thực sự là khủng bố, mỗi lần nhìn thấy cũng như cùng tiên uy, làm người thăng không nổi một tia lòng phản kháng. Núp trong bóng tối 36 thiên cương, cùng 72 địa sát mấy người cũng dồn dập phát sinh cảm thán. Một bên khác Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao hai người thấy cảnh này, trầm mặc, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không đón được này một chiêu. Các ngươi đừng lo lắng, này một chiêu ta Kim Cương Bất Phôi thần công có thể đỡ lấy. Nhìn thấy bọn họ dáng dấp này, Thành Thị Phi mở miệng cổ vũ sĩ tức giận nói. Kỳ thực trong lòng hắn cũng là vô cùng nghiêm nghị, công kích như vậy có thể không tốt tiếp. Người ngoài cũng như này dáng dấp, chớ nói chi là trực diện Thạch Long Huyền Vũ. Hắn đối mặt áp lực hơn xa người bên ngoài trăm lần, ngàn lần. Đối mặt này dường như thiên thạch trời giáng bình thường công kích, hắn có thể trốn, thế nhưng một khi né tránh, khí thế nhất định sẽ rơi vào hạ phòng, cao thủ vật lộn với nhau, nhỏ bé trên lệnh thường thường gặp quyết định sau khi chiến công. Vì lẽ đó, Huyền Vũ không có né tránh, hắn một mặt lạnh lùng nhìn kỹ nổi xuống Thạch Long. Hít một hơi thật sâu, sau đó song kiếm bày ra một cái tư thế thoải mái, trong cơ thể tiên tiên chân khí dâng trào mà ra. Hắn nhìn chăm chú cái kia một cái Thạch Long, chỉ meo, xuất kiếm. Thiên La địa võng, cho ta cắt nát nó. Trong thời gian ngắn, trong cơ thể hắn tiên tiên chân khí tiêu hao gần một nửa. Trong nháy mắt, hai tay của hắn không biết vung ra bao nhiêu kiếm. Người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ vung ra một kiếm, nhưng thực tế nhưng là đồng thời vung ra ngàn kiếm bạc kiếm, một cái nhân sinh sinh thể hiện ra thiên quân vạn mã khí thế. Vô số kiếm khí ở tiên tiên chân khí ra chỉ dưới hóa thành một cái lưới lớn, đem Thạch Long toàn bộ đều bao trùm vào. Thử thử thử. Vô tận cắt rời tảng đá âm thanh vang lên, Chu Vô Thị mang vào tại trên Thạch Long chân khí, trong nháy mắt bị cắt nát. Chất liệu đá long chân trước cùng long đầu cao nhất, gặp phải kiếm khí hậu như là tuyết gặp phải ánh mặt trời hóa khí bình thường, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà Huyền Vũ hai tay cũng không có ngừng, kiếm khí còn đang không ngừng bung ra, tiếp tục rơi xuống Thạch Long còn lại trên thân hình. Vành. Trong nháy mắt, toàn bộ Thạch Long lại như là bọt biển bình thường, hóa thành một bồi bột đá, từ bầu trời tung bay. Đơn giản, thô bạo. Quả thực làm người khó có thể tin tưởng, cái kia một cái khổng lồ như thế Thạch Long, lại bị Huyền Vũ miễn cưỡng cắt thành phấn mạt. Chuyện này, đây chính là Huyền Vũ thực lực chân chính sao? Cũng quá đơn giản thô bạo đi. Lục Tiểu Phượng khiếp sợ, hắn vẫn là lần thứ nhất xem Huyền Vũ sử dụng toàn lực giáng dấp. Đương nhiên, đây là hắn cho rằng toàn lực. Chương 183, đây là cỡ nào sức mạnh kinh khủng. Chương 183, đây là cỡ nào sức mạnh kinh khủng. Không hổ là tiên tiên chân khí, quả nhiên mạnh mẽ tuyệt luân. Chiêu thức bị phá, Chu Vô Thị điều khiển Thạch Long hai tay chấn động, trong cơ thể công lực cũng xuất hiện một chút gợn sóng, khí huyết dâng lên. Hắn cũng không nghĩ đến, Huyền Vũ có thể dễ dàng như thế liền phá chính mình điều khiển Thạch Long. Bất quá đối với này, hắn không chỉ không sợ chút nào, nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt trái lại trở nên càng thêm hừng hực. Ta nhất định phải được ngưng tụ tiên tiên chân khí biện pháp. Ngay ở Chu Vô Thị muốn tiếp tục công kích Huyền Vũ thời điểm, Huyền Vũ âm thanh bỗng nhiên từ đầy trời tung bay bột đá bên trong truyền ra. Hấp công đại pháp thêm vào Càn Khôn đại na di uy lực quả nhiên không tầm thường, như vậy hiện tại đến với ta. Chu Vô Thị, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Vừa dứt lời, Huyền Vũ cả người bóng người cũng đã xuyên qua đầy trời bột đá, trong nháy mắt đi đến Chu Vô Thị trước người. Lăng ba vi bộ tốc độ cử thế vô song. Huyền Vũ trong tay hai thanh kiếm đáo hóa thành một vòng tròn trịa vô quyết kiếm luân, dường như minh nguyệt bình thường bốc lên. Nay một kiếm, Huyền Vũ triệt để bạo phát toàn lực, ở tiên tiên chân khí, song kiếm hợp ích, tròn trịa kiếm ý các loại gia trì bên dưới, mang đến vượt xa cao thủ tuyệt đỉnh cường tuyệt sức mạnh. Huyền Vũ này một kiếm tốc độ quá nhanh, cùng không khí để ép ma sát, tựa hồ đem không khí đều cho tiêu đốt, từ xa nhìn lại gần giống như một vòng đè xuống mặt trời chói chang màu vàng nóng. Khủng bố kiếm cương hóa thành một vòng diệt thế thái dương, quần quần kiếm ý sôi trào, cho dù cách xa nhau hơn 10 trượng xa đều có thể nhận biết được mặt trên mang vào hủy diệt uy thế. Ầm ầm ầm, trời cao đánh nổ, chu vi hơn 10 trượng bên trong tất cả hữu hình vô hình đồ vật đều bị huyền vũ này một kiếm rọi sáng. Màu vàng kiếm luân mang theo hủy diệt tất cả uy thế, tự phải đem vạn vật đều cắt thành hư vô, mạnh mẽ hướng về chu vô thị nện xuống. Này một kiếm, nồng nặc đến cực điểm cảm giác nguy hiểm ở chu vô thị trong đầu bay lên, để hắn cảm nhận được nguy cơ sống còn. Thế nhưng hắn là không thể lùi, chỉ cần lùi một bước, khí thế liền sẽ nhược một phần. Nay ở cao thủ trong quyết đấu, là đủ để phân ra thắng bại. Hừ, chỉ là một kiếm đã nghĩ để ta lùi, mơ hão, xem ta sao vậy phá ngươi này một kiếm. Chu vô thị hung mãnh điên cuồng hét lên một tiếng. Chỉ thấy hai cánh tay hắn bỗng nhiên chấn động, bàn tay bỗng nhiên hậu kéo, trong chớp mắt, hấp công đại pháp cùng càn khôn đại na di đã toàn lực bạo phát, vô cùng to lớn sức hút trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân. Hắn dường như hóa thân thành một cái hố đen, vô cùng vô tận sức hút đem chu vi hơn 10 trượng bên trong tất cả vật chất đều hướng về hắn hấp dẫn mà đi. Bất kể là lòng đất cứng rắn tảng đá, vẫn là khuynh đảo cây cối, ở cuồng mãnh nổ tung chân khí trước mặt, dĩ nhiên trong thời gian ngắn liền bị hấp dẫn tụ lại lên, hóa thành một mặt che kín bầu trời vững như thành đồng vách sắt to lớn tấm kiên, che ở huyền vũ màu vàng kiếm luân trước mặt. Phá cho ta! Huyền vũ đối mặt này to lớn tấm kiên, chỉ là quát lạnh một tiếng. Tốc độ của hắn không có một chút nào dừng lại, trên tay mang theo hủy diệt khí tức màu vàng kiếm luân, như nắng nóng rơi rụng giống như trực tiếp quanh đi đến. Ầm ầm ầm, kiếm luân cùng cự thuẫn va chạm, khó có thể tưởng tượng ầm ầm nổ vang vang lên. Chỉ thấy đá vụn tung tóe, kiếm sát kiếm luân trong nháy mắt liền phá tan to lớn tấm khiên ngăn cản, mang theo tựa hồ muốn hòa tan tất cả uy thế, giết hướng về phía Chu vô thị. Hả? Đồng nhiên, Huyền Vũ ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn nhìn thấy, lúc này Chu vô thị hai tay trung tâm, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên sinh thành một cái màu đen to lớn biên cầu, bên trong tựa hồ toàn bộ do chân khí ngưng tụ mà thành, tràn ngập cuồng bạo khí tức, màu đen điện quang đang không ngừng lấp lóe. Không nghĩ đến Chu vô thị lại vẫn ẩn giấu kinh khủng như thế một chiêu. Huyền Vũ kinh ngạc, cái kia hắc cầu dĩ nhiên để hắn cũng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, này lực phá hoại tuyệt đối khủng bố. Thế nhưng Huyền Vũ ánh mắt cũng không có một chút nào sợ hãi, hắn hướng màu vàng kiếm luân bên trong truyền vào càng nhiều tiên thiên chân khí, kiếm luân lại lần nữa lớn lên một vòng. Hắn tin tưởng chính mình này một kiếm có thể phá diệt trước mắt tất cả địch. Xuất kiếm tốc độ càng nhanh hơn một phần, trực tiếp chính diện cứng rắn đi đến. À gặp, Huyền Vũ, xem ta như thế nào phá ngươi này một kiếm. Nhìn thấy Huyền Vũ dáng dấp này, Chu vô thị cười lạnh một tiếng, hai tay trực tiếp đẩy hắc cầu, hướng về Huyền Vũ màu vàng kiếm luân đánh tới. Trong chớp mắt, màu đen viên cầu liền cùng màu vàng kiếm luân liền va chạm vào nhau. Tiếp xúc trong nháy mắt, thiên địa tựa hồ thất thanh bình thường. Ngay lập tức, ầm, một đạo có 102 tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa, Hộ Long Sơn trang tựa hồ bị người ném một viên làm nổ đạn hạt nhân. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích phóng lên trời, lấy Huyền Vũ hai người làm trung tâm quét ngang ra, mặt đất tảng đá như là sóng lớn bình thường bị lật lên, bốn phía tường viện còn có cung điện trong nháy mắt sụp xuống, bị bao phủ hướng về phương xa. Không được, mau lui lại. Bất kể là ở bề ngoài Lục Tiểu Phượng, Liêu Sinh đán mã thủ, vẫn là trong bóng tối ẩn giấu 36 thiên cương, 72 địa sát, tứ đại mật thám mọi người, tất cả đều liệu mình hướng về hậu thu hồi. Nếu là bị này khủng bố chiến đấu dư âm xung kích đến, cho dù bọn họ công lực thâm hậu, cũng phải bị thương không nhẹ. Chờ bọn họ đứng lại sau khi, đội vàng hướng nổ tung trung tâm nhìn lại. T. Trong mắt nhìn thấy, trực tiếp để bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Huyền Vũ cùng Chu vô thị hai người dưới chân, xuất hiện một cái mười mấy mét đại hố sâu. Hai người bốn phía chu vi trăm mét phạm vi tất cả kiến trúc đều bị di vì bình địa. Đây là cỡ nào sức mạnh kinh khủng. Đặc biệt thành thị phi, hắn không nhịn được nuốt từng ngụm nước, công kích như vậy, ta Kim Cương Bất Phôi Thần Công thật có thể ngăn trở sao? Hắn nắm thái độ hoài nghi. Hừ. Đang lúc này, trong hố sâu đồng thời truyền đến hai người tiếng kêu rên. Chỉ thấy Huyền Vũ cùng Chu vô thị hai người đồng thời hướng về lùi lại mười mấy bước, sắc mặt đều có chút ửng hồng. Hiển nhiên vừa nãy cái kia một đòn, hai người đều không có chiếm được tiện nghi. Có điều Huyền Vũ thể phách mạnh mẽ, chỉ là hô hấp, trong cơ thể hắn khí tức liền khôi phục bước vàng. Hắn ánh mắt lạnh nhìn Chu vô thị, cảm thụ một hồi trong cơ thể còn lại tiên tiên chân khí, không có lại ra tay. Đùng đùng đùng. Tiên tiên chân khí không hổ là tiên tiên thật, thực sự là mạnh mẽ. Các hạ võ đạo tiên phú cũng là kinh người, lại có thể một người hoàn thành song kiếm hợp bích, đem kiếm ý lấy phương pháp này triển khai ra, thật là khiến người ta thán phục. Lúc này, Chu vô thị cũng lắng lại chân khí trong cơ thể gợn sóng, một mặt than thở vì là Huyền Vũ vỗ tay lên, không chút nào keo kiệt ngoài miệng ca ngợi chi tử. Có điều, hắn chuyển đề tài, trân trọng nói rằng, Huyền Vũ, bên trong cơ thể ngươi tiên tiên chân khí đã không nhiều đi, xem vừa nãy như vậy chiêu thức, ngươi có thể sử dụng tới mấy lần đây? Mà ta nhưng bất đồng, trong cơ thể ta công lực còn có chính là, ta có thể cùng ngươi đánh tới một ngày một đêm. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi không hoàn thành ở ta bên dưới. Thế nhưng công lực bằng được, đây là ngươi chí mạng quyết điểm, ngươi không thể chiến thắng ta, ha 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 ha. Chu vô thị nói, liền cười ha ha lên, mạnh mẽ khí chẳng chấn động đến mức chu vi hòn đá nhỏ một trận chập trùng. Huyền Vũ nghe vậy, sắc mặt không có một chút biến hóa nào, hắn còn có lá bài tẩy không ra đây. Chương 184, so với ngươi thạch long càng to lớn hơn càng kích thích. Chương 184, so với ngươi thạch long càng to lớn hơn càng kích thích. Chu vô thị ngươi nói không sai, trong cơ thể ta tiên thiên chân khí sát thực không nhiều. Thế nhưng ta hiện tại còn không bại đây, ngươi tựa hồ cao hứng có chút quá sớm đi. Huyền Vũ sắc mặt bình tĩnh nói. Đối mặt lúc này hùng hổ dọa người Chu vô thị, hắn sức lực vẫn như cũ không đủ, vô cùng tự tin, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy chính mình thất bại. À gặp, sao vậy, lẽ nào ngươi còn không hết hy vọng sao? Nhìn thấy Huyền Vũ dáng dấp này, Chu Vô Thị cười lạnh thành tiếng. Hắn không cho là Huyền Vũ còn có cái gì chiến thắng thủ đoạn của chính mình, hiện tại có điều là phô trương thanh thế mà thôi. Huyền Vũ, ta lại cho ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ xuống hướng về ta cống hiến cho, gia nhập ta dưới trướng, sau đó đem ngưng luyện tiên tiên chân khí phương pháp giao ra đây, ta liền tha cho ngươi một mạng. Chờ ngươi giúp ta lên làm hoàng đế, ta có lẽ sẽ thưởng một mình ngươi đại tướng quân con con. Huyền Vũ vừa nãy bày ra thực lực, đã hoàn thành được Chu Vô Thị tán thành, hắn cảm thấy đến như Huyền Vũ nhân tài như vậy, chết rồi cũng quá đáng tiếc. Ngươi là lựa chọn quan to lộc hậu thêm hưởng bất tận vinh hoa phú quý, vẫn là lựa chọn bị ta giết chết? Chu Vô Thị trên người khí thế ngập trời lại lần nữa bốc lên, sát khí ung tùm quát hỏi. Đây là hắn truyền đạt cuối cùng thông điệp. Đối mặt Chu Vô Thị uy hiếp, Huyền Vũ vẫn như cũ không hề bị lay động, cũng không hề trả lời vấn đề của hắn, mà là cười gần hỏi ngược lại. À cặc cặc, Chu Vô Thị, làm hoàng đế có cái gì tốt? Tại sao ngươi nhất định phải như vậy trăm phương ngàn kế đây? Huyền Vũ xác thực có chút không hiểu, lấy Chu Vô Thị thực lực thêm vào thế lực, cuộc sống của hắn trải qua tựa hồ muốn so với Đại Minh cái kia tiểu hoàng đế tốt lắm rồi. Hắn tại sao muốn như vậy chấp nhất đây? Lẽ nào cũng chỉ chính là cái kia một cái hoàng đế tên tuổi? Một mình ngươi người ngoài hiểu cái gì? Đại Minh hoàng triều chính là ta Chu gia trải qua trăm năm mấy đời kinh doanh mới có bây giờ khí tượng, ta cũng không muốn nhìn thấy nó ở một cái hạng người vô năng trong tay suy nhược. Đại Minh ngôi vị hoàng đế không thích hợp, cũng không nên để một cái đức mới hạng người bình thường chiếm cứ, chỉ có giống ta như vậy hùng tài đại lực người mới có thể có tư cách làm chủ. Chu Vô Thị ánh mắt trầm ngưng, cả người bên đỉnh núi cao sừng sững bình thường đứng thẳng ở nơi đó, một luồng dày nặng như núi khí thế bàng bạc bốc lên. Tựa hồ hắn chính là thế giới này hoàng. Đại Minh cái này thiên hạ chỉ có ta mới có tư cách được hưởng. Ra sao? Chỉ cần ngươi đến giúp bản hầu, ngươi chẳng những có thể nhặt về một cái mạng, vinh hoa phú quý còn dễ như trở bàn tay, cớ sao mà không làm? Chu Vô Thị nói xong, ánh mắt như điện nhìn về phía Huyền Vũ, trên người khí thế đã leo đến đỉnh điểm, hắn lúc này như thần như ma. Huyền Vũ cười gằn, à gặc, ta cũng không có làm cho người ta làm chó quen thuộc. Hơn nữa chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, đừng làm xuân thu đại mộng. Hiện tại, liền để ta đến đưa ngươi hoàng đế mộng nát tan đi. Nói, hắn cầm trong tay song kiếm thu hồi đến phía sau vỏ kiếm, sắc mặt bắt đầu trở nên dáng vẻ trang nghiêm lên. Ngươi đây là gì ma tạo hình, là từ bỏ phản kháng sao? Như vậy thực sự là đáng tiếc, ngươi đi chết đi cho ta. Càn Khôn đại Nazi. Chu Vô Thị hét lớn một tiếng, hai tay vươn ra, hắn hai bên mặt đất bắt đầu run rẩy, ở sức mạnh vô hình điều khiển lôi kéo dưới, hai cái to lớn thạch long lại lần nữa chuẩn ra, mang theo vạn cân lực lượng khổng lồ, rung đùi đắc ý hướng về Huyền Vũ đánh tới. Công kích như vậy, hắn vẫn có thể sử dụng tới rất nhiều lần, hắn muốn lấy này đến háo cản Huyền Vũ tiên tiên chân khí. Làm sao đây? Chúng ta muốn lên đi hỗ trợ sao? Cái kia đại tống đến tiểu đạo sĩ thật giống muốn không đỡ nổi. Xa xa thành thị phi thấy này, vội vã mở miệng hỏi. Chúng ta đi lên hỗ trợ, nhất định phải ngăn cản nghĩa phụ. Đoạn Thiên Ngai ba người nghe vậy, gật đầu nói. Vừa nãy Chu Vô Thị lời nói bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng, bọn họ nghĩa phụ thật sự muốn làm phản. Hóa ra là bốn người các ngươi đây là muốn phản bội thần hầu sao? Các ngươi đừng nghĩ đi đến thần hủy diệt hầu chuyện tốt. Lúc này, 36 thiên cương cùng 72 địa sát mọi người đã đem bốn người bọn họ bao quanh bầy nốt. Huyền Vũ, xa xa Lục Tiểu Phượng cũng phát hiện Huyền Vũ tình cảnh rất xấu, đã nghĩ đi lên hỗ trợ. Người Trung Nguyên, ngươi muốn đi nơi nào? Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng mà lúc này, Liêu Sinh đã mã thủ lại lần nữa cuốn lấy hắn. Hai nơi rất nhanh liền triển khai chiến đấu kịch liệt, căn bản không ai có thể nhanh chóng thoát ly chiến đấu, đi vào trợ giúp Huyền Vũ. À các cặc, Huyền Vũ, không ai có thể cứu được ngươi. Chu Vô Thị cười gằn, tiếp tục điều khiển hai cái to lớn thạch long công kích về phía Huyền Vũ. Xa xa những người kia, hắn đã từ lâu nhận ra được, chỉ có điều là vẫn không để vào mắt mà thôi. Huyền Vũ nhìn hai cái gào thét mà đến to lớn thạch long, bình tĩnh mở miệng hỏi, "Chu Vô Thị, ngươi nhìn thấy một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp sao?" "Cái gì?" Chu Vô Thị sững sờ, hoài nghi mình ảo tính. Nhưng mà Huyền Vũ căn bản không trả lời nữa hắn, chỉ là chậm rãi dựng thẳng lên bàn tay phải. Chỉ thấy một vị to lớn kim Phật trong nháy mắt từ trên mặt đất bay lên, cái kia kim Phật cao hai trượng, dáng vẻ trang nghiêm, hoàn toàn đem Huyền Vũ bao khỏa ở bên trong. Cái kia hai cái to lớn thạch long đụng vào kim Phật trên, như là va vào tường đồng vách sắt, bị trong nháy mắt văng ra. To lớn kim Phật cùng bay lên không thạch long, hai người là như vậy khổng lồ, khiến người ta như là đi đến thần ma thế giới. Quả nhiên, loại này mở lên đến cảm giác thật là khiến người ta nghiện. Huyền Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn Chu Vô Thị, cười lạnh nói, "A gặc, Chu Vô Thị, ngày hôm nay liền để ngươi đến nếm thử so với ngươi thạch long càng to lớn hơn càng kích thích đồ vật." Vạn Phật Triều Tông. Chu Vô Thị chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một đạo lớn lao âm thanh. Liền thấy cái sách tay kia Huyền Vũ kim Phật di chuyển, to lớn Phật trưởng nâng lên, theo Huyền Vũ tiên tiên chân khí quần quần không ngừng đưa vào, một cái màu vàng vạn tự Phật ấn rất nhanh liền ở lòng bàn tay ngưng tụ. Kim Phật cự trưởng mang theo vạn tự Phật ấn đi xuống ép một chút, vô số màu vàng trưởng ảnh tùy theo bay ra, một trưởng hóa vạn trưởng, lít nha lít nhít màu vàng trưởng ấn, đem Chu Vô Thị chu vi 30 mấy mét toàn bộ bao phủ tiến vào, ngay cả bầu trời bên trong hai cái thạch long cũng không dung tha. Đây là Huyền Vũ đột phá đến cao thủ tuyệt đỉnh hậu, lần thứ nhất sử dụng vạn Phật Triều Tông, kim Phật độ cao từ nguyên bản 1 trượng biến thành 2 trượng. Phật trưởng bao trùm phạm vi từ 10 mấy mét tăng trưởng đến 30 mấy mét, uy lực so với đối phó Lý Thu Thủy lúc mạnh mẽ rồi gấp mấy lần. Điều này ma khả năng, ngươi sao vậy có thể sẽ nắm giữ như vậy cường đại Phật môn thần thông? Chu Vô Thị một mặt kinh hãi, hắn cảm giác mình trên đỉnh đầu những người đập xuống Phật trưởng đều mang theo thiên địa uy thế, này đã không hoàn thành được với tiên thiên cảnh công kích. Đến mai không hết Phật trưởng đem tầm mắt của hắn toàn bộ bao phủ, hoàn toàn để hắn muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Nhìn đỉnh đầu cái kia lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống, dường như quần thể thiên thạch nổ xuống bình thường đánh ra mà xuống màu vàng phát trường, hắn hoài nghi nhân sinh. Này chấn động thiên địa uy lực, hắn làm sao chống đối? Không, cho ta ngăn trở. Chu Vô Thị không cam lòng hét lớn một tiếng, điều khiển hai cái thạch long trực tiếp đón lấy những người màu vàng phát trường. Nguyên lai đây mới là huyền vũ thực lực chân chính sao? Uy lực này cũng quá mạnh mẽ đi. Một bên Lục Tiểu Phượng nhìn thấy bộ này quan cảnh, cũng là kinh ngạc đến há to miệng. Chương 185, như bẻ cánh khô, không thể ngăn cản. Chương 185, như bẻ cánh khô, không thể ngăn cản. Theo Huyền Vũ sử dụng vạn vật triều tông, vô số to lớn màu vàng phát trường, lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống, đem thế giới trong lòng bàn tay tất cả sinh linh trong nháy mắt khóa chặt. Cho ta ngăn trở. Chu Vô Thị thấy thế, mục tử sắp đức, hét lớn một tiếng, điều khiển hai cái to lớn thạch long đụng đầu, muốn đem những này phật trưởng ngăn trở. Nhưng mà những người phật trưởng tựa hồ mang tới thiên địa ai, mỗi một trưởng đều ngưng tụ vô cùng, dường như thuần kim, trầm trọng đến tự muốn chấn áp thiên địa. Ầm, 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 nặng nề đánh ra thanh như giọt mưa bình thường vang lên. Chỉ thấy hai cái thạch long vừa mới tiếp xúc đến vạn ngàn phật trưởng, thân rồng trên bao khỏa chân khí liền trong nháy mắt vỡ tan, không đỡ nổi một đòn. Lộ ra đi ra chất liệu đá ở phật trưởng trước mặt càng là yếu đuối, trong nháy mắt liền bị đập đến ao hàm ra vô số trường lớn. Sau đó thời gian nháy mắt không tới, liền toàn bộ trên không trung giải thể. Hai cái cây ma đại thạch long trong thời gian ngắn liền bị đập thành phấn vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Không, Càn Khôn đại Nazi. Chu Vô Thị nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng có chút tuyệt vọng, thế nhưng hắn còn chưa cam tâm cứ thế từ bỏ. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể vô lượng công lực tuôn ra, hai tay hắn mạnh đến về phía trước lôi kéo, mặt đất cứng rắn tảng đá như dòng nước, một tầng lại một tầng bay lên, như là mấy chục hơn trăm cái cũng thủ săn cự bát, tầng tầng lớp lớp, đem hắn bảo vệ đến chặt chẽ. Nhưng mà tất cả những thứ này đều chỉ là công việc vô ích. Ầm ầm ầm, chỉ nghe vô số tiếng nổ vang dền vang lên, vô số màu vàng phật trưởng đè xuống, những người tầng tầng lớp lớp, dường như vòng bảo vệ bình thường vách đá trong nháy mắt tầng tầng phá toái. Lộng sát, lộng sát. Thời gian một hơi thở không đến, Chu Vô Thị liền nhìn thấy trên đỉnh đầu 100 tầng vách đá che kín vết rạn nứt, có gai mắt kim vàng từ vết rạn nứt bên trong chiếu vào. Ngay một tiếng, sở hữu vách đá nổ tung ra, màu vàng phật trưởng đã ép xuống đến đỉnh đầu của hắn mấy mét nơi. Từ dưới đáy hướng lên trên xem, là một mảnh màu vàng quốc gia, tựa hồ có Phật Đà muốn hành diệt thế cử chỉ. Chu Vô Thị hét lớn một tiếng, cầm trong tay ngưng tụ tốt màu đen cự bóng đẩy hướng thiên không phật trưởng, từ xa nhìn lại, dường như lấy trứng chọi đá, vô cùng nhỏ bé. Phúc. Một tiếng tán tỉnh phá toái tiếng vang lên. Chỉ thấy Chu Vô Thị đẩy ra cái kia dường như hố đen bình thường to lớn biên cầu, ở đụng tới vô số màu vàng phật trưởng hậu, dĩ nhiên như là tán tỉnh bị người dùng bàn tay đập nát bình thường, trong nháy mắt biến thành hư vô. Động tĩnh nhỏ đến đáng thương, chỉ là trên không trung nhấc lên vài tia gợn sóng. Không thể, tuyệt đối không thể. Chu Vô Thị trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Phải biết này một chiêu vừa nãy nhưng là có thể cùng Huyền Vũ màu vàng kiếm luân không phân cao thấp, lực phá hoại kinh người, bây giờ lại dễ dàng như thế liền bị phá, hắn không thể tiếp thu kết quả này. À gặp, ngươi còn không thấy rõ trên lệ sao? Huyền Vũ thấy này chỉ là cười lạnh một tiếng, phật trưởng tiếp tục kiên quyết không rời đè xuống. Chu Vô Thị không thể tiếp thu thì lại làm sao, phật trưởng đè xuống tốc độ cũng không có vì vậy mà có chút yếu bớt. Vô số màu vàng phật trưởng mang theo ép sụp chư thiên uy thế đã gần trong gang tấc. Chu Vô Thị cũng lại không lo được cái khác, hắn toàn lực bạo phát bên dưới, mắt trần có thể thấy chất phát chân khí cấp tốc ở quanh người hắn ngưng kết thành một cái dày đến 5 thước to lớn cương khí vòng bảo vệ, nồng nặc đến mức tận cùng chân khí, quả thực hình thành thực chất, gần giống như bị một tầng tường đồng vách sắt bao vây. Nếu là Tào Chính Thuần ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra, này chính là hắn thiên cương nguyên khí cháo. Có điều đây là lấy Chu Vô Thị cái kia gần như khó có thể tưởng tượng chất phát chân khí thôi thúc, tầng này chân khí vòng bảo vệ, xa xa so với Tào Chính Thuần chính bản thiên cương nguyên khí cháo không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như Tào Chính Thuần thấy cảnh này, chỉ sợ lập tức liền muốn giận dữ và xấu hổ gần chết. Hắn dẫn cho rằng hào võ công ở trên tay của người khác dĩ nhiên bùng nổ ra mạnh hơn hắn uy lực, nhất định phải cho ta ngăn trở. Chu Vô Thị ở trong lòng tuyệt vọng giống to, đây là hắn cuối cùng sắp chết kiếm chát. Ầm 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 ầm, vô số màu vàng phát trường trong thời gian ngắn liền vỗ tới giống như thật cương khí vòng bảo vệ trên, nổ vang rung trời dày đặc vang lên, từng đường gợn sóng dập dờn mà ra, lộng sát thanh không ngừng truyền ra, cương khí vòng bảo vệ tầng tầng phát thoái. Thế nhưng Chu Vô Thị trên người vô lượng công lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, tiến hành rồi bổ khuyết. Có điều đây chỉ là sắp chết kiếm chát mà thôi. Mắt trần có thể thấy, cái kia năm thước dày cương khí vòng bảo vệ ở màu vàng phật trưởng không ngừng oanh kích dưới, tầng tầng phá toái, độ dày trở nên càng ngày càng mỏng. Có thể dự kiến, không bao lâu nữa liền sẽ triệt để phá toái tiêu tan. A gặp, không có tác dụng, ngươi không ngăn được, đây chính là thiên địa bài, nhân lực làm sao có thể thắng thiên? Huyền Vũ nhìn thấy Chu Vô Thị vẫn cứ ở kiếm chát, cười lạnh thành tiếng. Ngươi ở thiên địa bài trước mặt lại có thể kiên trì bao lâu? Ở cương khí vòng bảo vệ ở trong Chu Vô Thị, nhìn trước mắt cương khí vòng bảo vệ ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, toàn bộ vòng bảo vệ cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Hắn trên trán dĩ nhiên là vệt mồ hôi ung tùm, sắc mặt một mảnh xanh tử, ánh mắt tuyệt vọng, hiển nhiên coi như là hắn cũng đến không chống đỡ nổi thời điểm. Không, ta thiên hạ vô địch, sao vậy được bại? Ta chính là thiên mệnh ở ta. Chu Vô Thị điên cuồng giống to, hùng hồn chân khí nhập vào cơ thể mà ra, hấp công đại pháp bị hắn vận chuyển tới cực hạn, đến lúc này, hắn còn đang điên cuồng nghiền ép tự thân tiềm lực. Trong lòng có cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng mà tất cả những thứ này đều không dùng được. Không phải người nào đều có thể xem trong tiểu thuyết nhân vật chính bình thường, có thể ở nguy cơ sống còn bên trong bạo loại, do đó đột phá cảnh giới, đột kích ngược thành công. Phúc. Dường như bọt khí bị chắt nứt âm thanh vang lên, vô số màu vàng Phật trưởng nhất thời liền đột phá cuối cùng một tầng cương khí vòng bảo vệ, ép đến Chu Vô Thị trước người. Chu Vô Thị lại không phòng ngự thủ đoạn, chỉ có thể lấy thân thể trực diện vô số Phật trưởng. A! Chu Vô Thị ngửa mặt lên trời thét dài, nâng lên cuối cùng bàn tay bằng thịt tiến lên liên tiếp. Cho dù chết, hắn cũng phải chiến đến cuối cùng một khắc, bọn họ Chu gia không có chờ chết loại nhát gan. Cong. Nhưng mà song trưởng của hắn ở đánh ra đến những người màu vàng Phật trưởng lúc, như là đánh vào thuần kim trên bình thường. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ hầu như đem hắn một thân chân khí đánh tan, toàn bộ trong thân thể, sở hữu xương đều ở lộc lộc nổ vang, phát sinh từng tiếng làm người ghê răng kéo cái thanh. Nếu như không phải ta không thể luyện tập kim cương bất phôi thần công, một trường này làm sao đến nỗi để ta như vậy vô lực. Chu Vô Thị không cam lòng giết đạo, trong đầu nhất thời liền sinh ra vô tận hối hận. Sau đó hắn liền cũng lại không chống đỡ được màu vàng Phật trưởng cái kia sức mạnh khổng lồ, cả người đều bị đập tiến vào dưới lòng đất. Rầm rầm rầm. Vô số màu vàng Phật trưởng dường như hạt mưa bình thường, nổ xuống trên mặt đất, đem chu vi 30 mấy mét nhấn chìm, mặt đất không ngừng ao hãm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, bụi mù đầy trời. Chu Vô Thị đã chết rồi sao? Ngoài sân Lục Tiểu Phượng mọi người, lúc này đã sớm dừng lại chiến đấu. Bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn nổ tung trung tâm, muốn biết bụi mù bên trong cuối cùng kết quả. Nay một hồi có thể so với thiên nhân đại chiến, để bọn họ đã được kiến thức tiên thiên cảnh một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Thật sự dường như thiên uy, như bẻ cánh khô, không thể ngăn cản. Chương 186, thần thoại tái hiện nhân gian à? Chương 186, thần thoại tái hiện nhân gian à? Hộ Long Sơn Trang ở ngoài. Bất kể là trước Huyền Vũ ăn cơm tiểu lâu, vẫn là cái khác tiểu lâu, thanh lâu, khách sạn, chỉ cần là vượt qua hai tầng lâu kiến trúc, lúc này mặt trên đều đứng đầy người. Còn có một chút thực lực không kém người giang hồ, càng là trực tiếp đứng ở trên nóc nhà, thậm chí cây to trên. Những này lít nha lít nhít đám người, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía một cái địa phương, Hộ Long Sơn Trang. Lúc này, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập khiếp sợ cùng ngơ ngác. Bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những người đến cùng là gì ma? Vừa nãy, Hộ Long Sơn Trang bên trong đống nhiên truyền ra nổ vang rung trời, sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển, làm cho trang ở ngoài những người này hãi hùng kiếp vía, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà đứng ở chỗ cao những người kia, xuyên thấu qua Hộ Long Sơn Trang cao to tường viện, thấy rõ bên trong bốc lên to lớn thạch long. Những thứ đó thật tồn tại sao? Hộ Long Sơn Trang tại sao gặp có thần long xuất hiện, lẽ nào đó là chúng ta Đại Minh hộ quốc thần long sao? Vẫn là nói đây là ma long giáng thế? Trời ạ, ta dĩ nhiên nhìn thấy thần long, đó là có thật không? Vẫn là nói đó là một môn võ học, trên đời thật sự có mạnh mẽ như vậy võ học sao? Chẳng lẽ nói trên đời này thật sự có tiên? Bọn họ kinh ngạc tốt lên, nhất thời gây nên thấp nơi những người kia chú ý, sau đó thấp nơi người cũng tất cả đều chạy lên chỗ cao, muốn nhìn một lần truyền thuyết này bên trong thần long. Có việc gì a, cái kia thần long sao vậy đột nhiên biến mất? Mới vừa chạy đến chỗ cao những người kia, đột nhiên kinh ngạc thốt lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy cái kia bay lên trời thần long, bị một ít phát sáng kia lưới xuyên qua hậu, dĩ nhiên liền biến mất không còn tăm hơi, bọn họ như là xuất hiện ảo giác bình thường. Những người lấp lóe kia lưới đến cùng là gì ma? Lẽ nào là trong truyền thuyết thiên la địa võng? Đây là có cái khác thần tiên ra tay đem thần long cho lấy đi sao? Những người này không ngừng bước mắt, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn quá hậu. Mọi người mau nhìn, thần long lại xuất hiện, hơn nữa còn biến thành hai cái. Tiếng kinh hô lại vang lên. Đúng là hai cái thần long, con mắt của ta cũng không có hoa, ta chưa từng xuất hiện ảo giác. Đây là vừa nãy cái kia thần long huynh đệ sao? Vẫn là nói thần long nắm giữ phân thân thuật. Những người này kinh hãi không thể giải thích được, ngày hôm nay nhìn thấy tất cả, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thần long xuất hiện ở Hộ Long Sơn Trang, chẳng lẽ nói Hộ Long Sơn Trang bên trong cái kia một vị mới là ta Đại Minh chính thống sao? Có một ít mê tín người, trong đầu thậm chí nghĩ đến những vấn đề này. Nhưng mà chưa kịp bọn họ suy nghĩ nhiều, liền thấy một đạo chói mắt kim quang phóng lên trời, vô tận kim quang bên trong, một vị hai ba tầng lầu cao cự đại kim Phật vụt lên từ mặt đất, dáng vẻ trang nghiêm, phản âm từng trận. Phật tổ, ta thấy Phật tổ. Lần này kinh ngạc thốt lên muốn so với trước càng thêm mãnh liệt, kích động. Nay một vị kim Phật xuất hiện, nhưng là phải so với cái kia hai cái thần long muốn cho người chấn động nhiều lắm. Cái gì? Phật tổ, đây là có thật không? Các ngươi nhìn thấy Phật tổ? Phía trước người không muốn chống đỡ đường đi của ta, mau chóng cút ngay để ta đi đến, ta muốn thấy Phật tổ. Có thể tận mắt nhìn thấy Phật tổ, đó là bao lớn cơ duyên a, đều tránh ra cho ta. Không có chiếm được chỗ cao những người kia, triệt để điên cuồng, liều mình cũng chào, muốn bỏ đến chỗ cao đi, gặp mặt Phật tổ, để Phật tổ thực hiện nguyện vọng của chính mình. Thế giới này điên rồi, tiên Phật hiện thế, đây là muốn trở lại thời đại thần thoại sao? Thần thoại tái hiện nhân gian sao? Thần Long cùng Phật tổ đều xuất hiện, quả nhiên trong thần thoại đều là thật sự, trên đời này thật sự có tiên Phật. Chỗ cao những người kia, nhìn phía xa Hộ Long Sơn Trang cảnh tượng, tất cả đều chấn động e rằng lấy phục thêm. Rất nhiều người quỳ xuống, nóng trông, ước nguyện, không phải trường hợp cá biệt. Các ngươi mau nhìn, Phật tổ tựa hồ muốn đánh giết cái kia hai cái thần long. Một tiếng thét kinh hãi, lại lần nữa đem lực chú ý của mọi người toàn bộ kéo trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Hộ Long Sơn Trang bên trong, vị này to lớn kim Phật nâng lên bàn tay phải, vạn tự Phật ấn lập lòe ra chói mắt kim quang. Một trường vô ra, vô số màu vàng Phật trưởng đi theo, đồng loạt đánh về cái kia hai cái thần long, tựa hồ phải đem thần long chấn áp. Đây là có việc gì a? Phật tổ tại sao muốn công kích thần long? Lẽ nào những này thần long đều là ác long sao? Một tiếng lại một tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên, ngày hôm nay nhìn thấy tất cả, bọn họ đem cả đời đều khó mà quên. Từng cảnh tượng ấy, thực sự là quá mức với chấn động lòng người, cái kia dường như trong thế giới thần thoại chiến đấu, hoàn toàn khắc vào trong đầu của bọn họ, vĩnh viễn không bao giờ phai màu. Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm. Theo che ngập bầu trời màu vàng Phật trưởng như giọt mưa giống như hạ xuống, cái kia hai cái thần lòng trong nháy mắt liền biến mất rồi. Tiếp theo chính là to lớn tiếng ầm ầm vang dội khắp, đại địa một trận lay động. Đứng ở chỗ cao những người kia, thân thể cũng theo lay động lên, suýt chút nữa ngã xuống khỏi đi. Rất nhanh, tất cả mới khôi phục lại yên lặng. Ác Long bị Phật Tổ giết chết sao? Các ngươi mau nhìn, Phật Tổ muốn biến mất rồi. Mọi người thấy, vị này to lớn kim Phật chợt bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Phật Tổ đây là muốn trở về thế giới cực là sao? Phật Tổ từ bi, xin mời mang tới ta cùng đi đi, ta là ngài thành kính nhất tín đồ. Có không ít tin Phật người dồn dập quỳ xuống đất khẩn cầu lên, nhưng mà vị này kim Phật căn bản không thèm nhìn bọn họ một ánh mắt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Những người chói mắt kim quang cũng tiêu tan hầu như không còn, thiên địa lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không, những người tín đồ nhìn thấy Phật Tổ biến mất, vô cùng không cam lòng, bọn họ cũng muốn đi đến thế giới cực lạc. Hộ Long Sơn trang bên trong, Lục Tiểu Phượng mọi người tự nhiên không biết trang ở ngoài chuyện đã xảy ra. Bọn họ nhìn trong đình viện chậm rãi biến mất cự đại kim vật, lúc này mới chậm rãi từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Lục Tiểu Phượng một mặt cười khổ, nguyên lai đây mới là huyền vũ thực lực chân chính sao? Uy lực này cũng quá khủng bố đi. Không trách hắn ở Đại Minh làm việc như vậy tứ không e rẻ, nguyên lai hắn là thật sự có thị không sợ gì. Bây giờ nhìn lại, ta trước lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hắn nhớ tới trước chính mình nhiều lần quên can, nay ở trong mắt huyền vũ xem ra khẳng định hết sức buồn cười đi. Đang lúc này, hắn nhìn thấy trước người đông doanh đang không ngừng lùi lại, hiển nhiên là thấy sự không ổn, muốn chạy trốn. Hừ, hiện tại muốn chạy trốn, có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lục Tiểu Phượng đạp chân xuống, Phượng Vũ Cửu Thiên thân pháp lóe lên, trong nháy mắt liền che ở Liêu Sinh đán mã thủ trước người. Vị này đông doanh đến lao tiên sinh, ngươi đây là muốn đi đâu? Kết quả còn chưa có đi ra đây, hà tất vội vã rời đi, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn lưu lại chờ xem. Chờ một chút ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi một hồi lao tiên sinh đây, hy vọng ngươi đều có thể thành thật phối hợp, thành thật trả lời. Lục Tiểu Phượng song chỉ lau một hồi chính mình dấu mép, vô cùng lễ phép nói rằng, hắn vô cùng rõ ràng, cái này người đông doanh trên người khẳng định có rất nhiều bí mật có thể đào móc. Ngươi cái này chết tiệt người Trung Nguyên, nhanh lên một chút tránh ra cho ta. Liêu Sinh đán mã thủ lo lắng lớn tiếng quát, đã được kiến thức huyền vũ khủng bố hậu, hắn có thể không cảm thấy chính mình là đối thủ. Hắn hiện tại trong lòng hết sức e ngại, rất muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng vui mừng, cũng còn tốt thần hầu vừa nãy ngăn cản đề nghị của hắn, nếu như hắn thật sự đi ám sát huyền vũ, hiện tại nên đã hải cốt vô tổn. Nghĩ đến bên trong, Liêu Sinh đán mã thủ dùng mình một cái, trên người mãnh liệt đao ý bốc lên, liền muốn sử dụng tuyệt kỹ của chính mình sát thần nhất đao chạm phá tan Lục Tiểu Phượng ngăn cản, mau mau chạy khỏi nơi này. Hắn trên chân gốc gỗ tầng tầng giẫm đạp ở nền đá bản mặt trên, phát sinh một trận lanh lảnh lộng đất thanh. Hắn một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Phượng, tay đặt ở trên chuôi đao, con mắt ở trong toát ra mãnh liệt sát ý nhất thời liền để Lục Tiểu Phượng cảm giác được khắp cả người phát lạnh, dường như có vô số phong nhận ở cắt chém da thịt của hắn như thế. Băng lạnh sát ý xuyên thẳng qua tâm thần, khiến người ta không nhịn được hoảng sợ run rẩy. Chương 187, bản thân bình sinh hận nhất quỷ, chết cho ta, lễ trung thu vui sướng. Câu truy đọc, chương 187, bản thân bình sinh hận nhất quỷ, chết cho ta, lễ trung thu vui sướng. Câu truy đọc, ai cũng không thể ngăn cản ta, ta nhất định phải từ nơi này chạy đi. Liêu Sinh đán mã thủ hét lớn một tiếng, liền nhằm phía che ở trước người Lục Tiểu Phượng. Trên người sát ý khác nào hóa thành thực chất. Lúc này hai người khoảng cách có điều ba trượng, đổi thành hiện đại đơn vị, cũng là khoảng chừng 10 mét. Đối với người thường mà nói, khoảng cách như vậy muốn vượt qua, cũng chỉ cần 2-3 giây mà thôi. Chớ nói chi là đối với Liêu Sinh đán mã thủ như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, thoáng qua trong lúc đó liền có thể vượt qua. Hơn nữa hắn tinh giỏi về ám sát chi đạo, tốc độ càng nhanh hơn, khoảng cách này đối với hắn đến hòa giải gang tấc trong lúc đó không có cái gì khác nhau. Lời còn chưa dứt, Liêu Sinh đán mã thủ cũng đã đi đến Lục Tiểu Phượng trước người. Bên hông xúc thế đã lâu thao thiên đao ý, liền chuẩn bị buộc phát ra, đem người trước mắt chém giết. Cảm thụ kéo tới sát ý vô biên, Lục Tiểu Phượng sắc mặt nghiêm túc, hắn biết này một đao nhất định là tuyệt sát. Chân khí trong cơ thể bị vận chuyển tới cực hạn, linh tê nhất chỉ bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công, nhất định phải đem này một đao đỡ. Xèo. Đang lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió vang lên, Lục Tiểu Phượng cùng Liêu Sinh đán mã thủ chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đột nhiên thêm ra một bóng người đến. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Liêu Sinh đán mã thủ trong nháy mắt trợn to hai mắt, tựa hồ là thấy quỷ bình thường, điên cuồng ngừng lại vọt tới trước tư thế. Bản thân bình sinh hận nhất quỷ, ngươi nếu xuất hiện ở trước mặt ta, còn muốn làm giữ? Ngươi là làm ta không tồn tại sao? Huyền Vũ thanh âm đạm mạc, ở Liêu Sinh đán mã thủ vang lên bên hai. Không sai, xuất hiện ở giữa hai người, không phải người khác, chính là mới vừa đại triển thần uy Huyền Vũ. Hắn nhìn thấy Liêu Sinh đán mã thủ cái kia thân quỷ trang phục hậu, trong lòng sát ý tăng mạnh, không có lại để ý tới hố sâu bên dưới gân cốt đứt từng khúc, thoi thóp Chu Vô Thị, mà là trong nháy mắt đến nơi này. Huyền Vũ xuất hiện ở đây, nói cách khác Chu Vô Thị đã triệt để bại trận sao? Nhìn trước mắt cái bóng người này, Lục Tiểu Phượng thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc mắt nhìn xa xa tản đi bụi mù, trải qua vạn Phật triều tông mệnh kích, nơi đó đã biến thành một cái to lớn hố sâu. Vô số trưởng ấn khảm nạm ở đại địa bên trên, Chu Vô Thị máu me khắp người nằm ở đáy hố, không rõ sống chết. Hắn biết, ngày hôm nay trận sóng gió này xem như là kết thúc. Lẫn nhau so sánh với Lục Tiểu Phượng thả lỏng, Liêu Sinh đán mã thủ trong lòng chỉ còn dư lại kinh hãi. Mới vừa còn ở cấp tốc chạy, chuẩn bị xuất đao đem Lục Tiểu Phượng đánh chết hắn, lúc này đã lòng như cho nguội. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng hùng vĩ như thiên sát ý, đã gắt gao đem hắn khóa chặt, chỉ là trong nháy mắt, liền để hắn cả người khí thế ngưng trệ. Thân hình cũng không thể không bị áp bức đến ngừng lại, trong lòng không ngừng báo động trước, nếu như hắn lại tiếp tục về phía trước, lập tức liền sẽ đụng phải tử vong một đòn. Hắn rất muốn lùi lại, thế nhưng không khí quanh thân như là đọc lại bình thường, để hắn căn bản là không có cách làm ra cái này hành động. Các ngươi những vị này đồ vật, cũng dám đến ta Hoa Hạ ngang ngược, chết đi cho ta. Huyền Vũ quát lạnh một tiếng, không còn phí lời, song kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay, một kiếm vung ra, một luồng tròn trịa vô khuyết kiếm ý, hóa thành một đạo kiếm luân, dường như ngũ nhạc huynh đạo bình thường, mang theo hủy diệt uy thế hướng về Liêu Sinh đan mã thủ chém ngang mà xuống. Đến nôi cái này người đông doanh là ai, hắn căn bản không muốn biết. Đối với hắn tới nói, trước mắt chỉ là một cái người chết mà thôi. Ầm. Huyền Vũ song kiếm trên không trung ngang qua, cùng không khí kịch liệt ma sát, nổ vang ra từng trận tiếng sét. Kiếm luân lại lần nữa hóa thành một vòng rơi rụng mặt trời chói chang màu vàng nóng, mang theo kịch liệt tiếng nổ vang, đem chu vi hơn 10 trượng không gian đều chấn động đến mức đột nhiên kịch liệt lay động lên. Dường như kịch liệt gợn sóng mặt nước bình thường, một vòng gợn sóng, lấy Huyền Vũ thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng gợn sóng đi ra ngoài. Đang kịch liệt gợn sóng bên trong, bạo liệt màu vàng kiếm luân mang theo quần quần thiên uy, tự muốn cắt thiên địa, hướng về Liêu Sinh đán mã thủ đầu lâu che đậy mà xuống. Không. Nhìn này một kiếm, Liêu Sinh đán mã thủ giờ khắc này ánh mắt tuyệt vọng, hắn bạn không nghĩ đến, vừa mới hắn còn hăng hái, ảo tưởng lên làm đông doanh minh chủ võ lâm. Không nghĩ đến trong nháy mắt hắn liền muốn chết rồi. Nay từ trên trời giáng xuống, che đậy mà xuống màu vàng kiếm luân thực sự là quá mức kinh người, quá mức khủng bố. Ở đây vẻ ngoài xem, cùng tự mình trải qua, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, uy lực này quả thực là vượt qua trước hắn tưởng tượng. Nay một vòng đại nhật rơi rụng mà xuống, để hắn vị trí vùng không gian này đều trở nên sền sệt lên. Màu vàng kiếm luân tốc độ quả là nhanh đến khó mà tin nổi, không khí đều đang không ngừng mà đánh nổ ra, trời cao ở trong đều lưu lại một đạo thiêu đốt màu vàng sóng khí. Đáng chết, ta dĩ nhiên lập tức liền muốn chết. Nay một kiếm hạ xuống, ta đoạn không sinh cơ có thể nói. Liêu Sinh đán mã thủ trong lòng đột nhiên bay lên như thế một ý nghĩ, vô cùng tuyệt vọng. Nhưng cho dù trong lòng rõ ràng tất cả những thứ này, hắn cũng không có một chút nào biện pháp thoát khỏi. Đến giờ phút này rồi, trong lòng hắn không còn chút nào nữa may mắn. A a a, ta cùng ngươi biện. Liêu Sinh đán mã thủ tan vỡ hét lớn một tiếng, lập tức cả người chân khí phun trào, bên hông trường đao nổ vang một tiếng, xúc thế đến cực điểm ánh đao liền bắn mạnh mà ra. Sát thần nhất đao chạm. Lúc này Liêu Sinh đán mã thủ đã từ bỏ sở hữu còn sống hy vọng, sát thần nhất đao chạm, trái lại biến càng thêm đáng sợ, hầu như đạt đến hắn đời này đỉnh cao. Âm u tuyệt sát ánh đao ở nổ vang trong tiếng, lập loè tham thẳm ánh sáng lạnh, tựa hồ liền chu vi nhiệt độ đều hạ thấp mười mấy độ, xem ra thật giống không kém với Huyền Vũ màu vàng kiếm luân ánh sáng. Này một đao đã có một tia thiên địa ai, nếu như Liêu Sinh đán mã thủ trận chiến này có thể bất tử, sát thần nhất đao chạm nhất định có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc hắn đối mặt Huyền Vũ, thực lực từ lâu vượt xa cao thủ tuyệt đỉnh yêu nghiệt tồn tại. Cho dù này một đao cực điểm thăng hoa, vượt qua cao thủ tuyệt đỉnh đỉnh cao, thế nhưng điều này cũng không cách nào thay đổi hắn đón lấy vận mệnh. Sát thần nhất đao chạm mang đến mãnh liệt sát ý, còn chưa tới nơi Huyền Vũ bên người, cũng đã bị nó quanh thân không ngừng lượn lờ vô hình kiếm cương cho tách ra. Thử, sắp chết kiếm chát, chết đi cho ta. Huyền Vũ sắc mặt lạnh lùng, màu vàng kiếm luân thoáng qua trong lúc đó phá không mà tới, ầm ầm đánh đến Liêu Sinh đán mã thủ xâm lãnh trường đao bên trên. Ầm. Hai người chạm vào nhau, đông trong lúc đó liền bùng nổ ra một luồng kinh thiên nổ vang. Sức mạnh khổng lồ nhất thời liền để dưới chân bọn họ bề mặt nền đá trực tiếp liền sụp đổ rồi một chỗ, hơn nữa một luồng mãnh liệt sức mạnh, khác nào sóng xung kích bình thường hướng về phương xa mà đi. Mãnh liệt trước khí lưu màu trắng quần quần phúc tản ra đến, toàn bộ không gian đều rất giống bị một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ bắn cho kích đống nhiên du lên. Như là sóng nước nộn nhạo lên, vô tận cho bụi hạt tròn đều bị cái kia lực lượng khổng lồ chấn động, phản phất ám khí bình thường xèo 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 bắn mạnh hướng về bốn phương tám hướng. Lục Tiểu Phượng thấy này, vội vã hậu triệt tránh né. Chỉ nghe lộng sắt thanh bỗng nhiên vang lên. Liêu Sinh đán mã thủ trường đao trong tay, một thanh này nương theo hắn mười mấy năm do đông doanh trị đao tên nhà tạo nên danh đao, trong nháy mắt bị màu vàng kiếm luân trên cái kia vô số sắc bén kiếm khí thiết đến nát tan. Làm xong tất cả những thứ này, kiếm luân uy lực không giảm chút nào, thế đi không ngừng, trực tiếp hướng về Liêu Sinh đán mã thủ đánh đến. Không. Liêu Sinh đán mã thủ chỉ kịp hét lớn một tiếng, cũng đã bị màu vàng kiếm luân xuyên tấu thân thể, tuyệt diện sinh cơ. Đã xuất hiện ở Liêu Sinh đán mã thủ phía sau Huyền Vũ, vung tay lên bên trong song kiếm, đem thu hồi phía sau vào kiếm. Hô một trận gió nhẹ thổi đến, lập tức mọi người liền nhìn thấy Liêu Sinh đán mã thủ thân thể dường như sa hóa bình thường, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đang phối hợp trên Huyền Vũ động tác, sao một cái xoáy tự tuyệt vời. Các thứ hữu, lễ trung thu vui sướng chương 188, hỏi thế gian tình là gì, lễ trung thu vui sướng. Thêm giữa càng ba tờ tờ, chương 188, hỏi thế gian tình là gì, lễ trung thu vui sướng. Thêm giữa càng ba tờ tờ, tất cả bụi bặm lắng xuống. Lục Tiểu Phượng đi tới Huyền Vũ bên cạnh, thở dài nói, nguyên lai thực lực của ngươi như thế biến thái. Huyền Vũ làm bộ một bộ kinh ngạc dáng dấp, a, ngươi bây giờ mới biết sao? Ta trước không phải có vẫn nói cho ngươi sao, ta cho rằng ngươi mới đến. Trên mặt hắn mang theo trêu chọc ý cười. Mới vừa đại chiến xong, thân tâm của hắn cũng là có chút hề hoài, chỉ vừa một chút điều hòa một hồi cũng là vô cùng tốt. Cái này Chu Vô Thị cũng thật là mạnh mẽ, cái kia công lực hùng hậu đến độ muốn vượt qua thân thể cực hạn. Nếu như không phải ta nắm giữ tiên thiên chân khí cùng mát cấp vạn vật triều tông, vẫn đúng là không phải đối thủ của hắn. Trải qua cùng Chu Vô Thị trận đại chiến này, trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí tiêu hao hơn một nửa, muốn hoàn toàn khôi phục như cũ, sợ là muốn 3-4 ngày thời gian mới được. Có điều cho dù như vậy, thực lực của hắn cũng không phải Liêu Sinh Đãn Mã Thủ người như vậy có thể sánh được, giết lên không chút nào khó khăn. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng không nói gì lắc lắc đầu, nghe nói và tận mắt nhìn thấy, điều này có thể như thế sao? Hắn bất đắc dĩ nói rằng, Huyền Vũ à, ta vốn còn muốn phải đem cái kia người Đông Doanh bắt giữ, hỏi ra bọn họ có cái gì âm mưu, không nghĩ đến lại bị ngươi một kiếm chém chết. Ai? Huyền Vũ chính là điểm này để hắn cảm thấy không được, mỗi lần nhìn thấy kẻ địch đều là trực tiếp giết giết giết, hoàn toàn mặc kệ những người kia phía sau âm mưu. Cặp đôi này với hắn cái này nóng lòng với tiết lộ người tới nói, không thể được biết phía sau bí mật, chuyện này quả thật chính là một loại giày vò. Đối với này, Huyền Vũ không để ý chút nào. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, vài cụ che mặt thi thể ném tới bọn họ cách đó không xa trên đất. Chỉ thấy một bên khác, vài đạo lăng lệ bá đạo quát lớn tiếng vang lên. Một cái cả người màu vàng tượng vàng không nhìn chém vào trên người đao kiếm, song quyền hung mãnh tấn công, đem trước người vây công tới người mặc áo đen đánh bay ra ngoài. Tiếp theo lại là một đạo dài mấy trượng sáng như tuyết đao cương ngang trời, đem những người mặc áo đen kia toàn bộ giết sạch sành sanh. Tứ đại mật thám cùng 36 thiên cương, 72 địa sát chiến đấu cũng kết thúc. Hộ Long Sơn Trang Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám sao? Bọn họ là địch hay bạn? Lục Tiểu Phượng nhìn bốn người này bày ra như thế, sắc mặt cũng là hơi kinh ngạc. Sự chú ý của hắn phần lớn đặt ở cái kia cả người vàng óng ánh bóng người trên, ta không đoán sai lời nói, hắn nên chính là Hộ Long Sơn Trang mới lên cấp hoàng tên cửa hiệu mật thám đi. Không nghĩ đến hắn tu luyện dĩ nhiên là Kim Cương Bất Phôi Thần Công, đây chính là một môn vô cùng ghê gớm thần công. Huyền Vũ nhìn Thành Thị Phi bốn người, không cần đoán cũng biết thân phận của bọn họ. Thế là mở miệng nói rằng, Lục Tiểu Phượng ngươi liền không cần phải lo lắng, bốn người bọn họ đều là lòng mang người chính nghĩa, là bạn bè không phải địch. Lục Tiểu Phượng nghe vậy, cũng là yên lòng. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, tứ đại mật thám bên trong không phải nói có ba người là Chu Vô Thị nghĩa tử nghĩa nữ sao? Bọn họ thật sự sẽ không làm nghĩa vụ báo thù sao? Quên đi, nếu Huyền Vũ nói là bạn bè không phải địch, vậy khẳng định không sai. Hắn nhưng là từng trải qua Huyền Vũ cái kia nhìn thấu lòng người bản lĩnh. Dùng bốn chữ để hình dung chính là, xem người thật chuẩn. Xèo, xèo xèo xèo. Thành Thị Phi bốn người giải quyết xong kẻ địch hậu, liền bay lượn đến Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng trước người. Trong lòng bọn họ vô cùng kiếp sợ, nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt có chút sợ sệt, thực lực của người này thật sự dường như thần ma, quá mức với khủng bố. Đầu lĩnh Đoạn Thiên ngay hướng Huyền Vũ cung kính chắp tay, cảm kích mở miệng nói rằng, nhiều tạ Huyền Vũ đạo trưởng giết Liêu Sinh Đãn Mã Thủ, vì ta người yêu báo thủ. Đạo trưởng ngươi mới vừa nói đến không sai, chúng ta cũng không phải kẻ địch. Chúng ta cũng không biết nghĩa phụ muốn mưu phản sự tình, nếu không thì chúng ta nhất định sẽ sớm quên can, không cho hắn đi vào lạc lối. Nói tới chỗ này, hắn hơi xúc động, đồng thời cũng vô cùng không rõ, vì sao vẫn giáo dục bọn họ muốn chúng quân ái quốc nghĩa phụ, gặp mưu phản. Khắc khắc khắc, đang lúc này, vô số trưởng ấn nổ ra hố sâu ở trong, truyền đến Chu Vô Thị suy yếu tiếng ho khan, hắn tóc thai rối bời, quần áo rách nát, trên người máu me đầm địa. Hắn muốn đứng dậy, nhưng không thể động đậy. Muốn vận chuyển công pháp, lại phát hiện toàn thân mình gần cốt đã đứt từng khúc, thành một kẻ tàn phế, hơn nữa sinh cơ còn đang thong thả trôi đi. Ta liền muốn đã chết rồi sao? Chu Vô Thị cảm nhận được tự thân trạng thái, rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Huyền Vũ cái kia một trưởng, đã triệt để đem hắn đánh bại, hắn hoàn toàn không có vươn mình khả năng. Nếu như là người bình thường, được này trọng thương, đã sớm chết rồi. Cũng là trong cơ thể hắn công lực quá mức chất phát, mới để hắn buộc chặt một cái mạng, có điều cách cái chết cũng không xa. A gặp, không nghĩ đến, ta Chu Vô Thị cũng sẽ có một ngày như thế. Trong lòng hắn có chút tự dễ ước. Vậy thì là tiên thiên cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lực công kích sao? Thực sự là làm người ngóng trông a. Hắn hai mắt vô thần nhìn bầu trời, hồi tưởng lại chính mình một đời, hắn nghĩ tới rồi bị chính mình hãm hại huynh đệ tốt Cổ Tam Thông, nghĩ đến chính mình yêu mến nhất nữ nhân. Ta chết rồi, Tố Tâm nên làm sao đây? Nghĩ đến cái kia còn ở Thiên Sơn Hồ Băng bên dưới đóng băng Tố Tâm, hắn không để ý đau đớn trên người, kịch liệt kiếm chắc lên, dĩ nhiên loạn choạng đứng lên. Lúc này, Đoạn Tiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường cũng đi đến trước người của hắn. Ba người nhìn Chu Vô Thị thảm trạng, trong mắt cũng là có chút không đành lòng, dù sao bọn họ trước thật sự đem nó coi như cha ruột của mình đối xử, là có thật cảm tình ở bọn họ vô cùng bi phẫn mở miệng chất vấn, nghĩa phụ, ngài tại sao muốn làm phản? Đây rốt cuộc chính là cái gì? Ha ha ha, bản hầu nếu đã thất bại, những này còn trọng yếu hơn sao? Chu Vô Thị khỏe miệng chảy máu, trên người cũng có máu tươi tí tách, hắn hai mắt đỏ chót một mảnh, vạn bệnh tiêu máu, tựa hồ đang chịu đựng người thường không thể chịu đựng thống khổ. Hắn nhìn Thượng Quan Hải Đường ba người, suy yếu mở miệng cần cầu, ta liền muốn chết rồi, nghĩa phụ cuối cùng cầu các ngươi một chuyện, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, coi như là báo đáp ta như thế nhiều năm công ơn nuôi dưỡng. Ở Thiên Sơn Hồ Băng bên dưới đóng băng một người phụ nữ, nàng tên là Trình Tố Tâm, đó là ta yêu mến nhất người, ta sau khi chết chỉ có không yên lòng nàng. Hắn run run rẩy rẩy từ trong lồng ngực lấy ra một viên có chút cong khúc hạt đậu, cái kia hạt đậu xanh mượt, xem một viên ngọc lục bảo. Có điều lúc này bảo thạch bình thường hạt đậu, nhiễm phải đỏ tươi huyết. Ta đã cho Tố Tâm dùng quá một viên thiên hương đậu khấu, đây là viên thứ hai, các ngươi đáp ứng ta, nhất định phải tìm tới viên thứ ba thiên hương đậu khấu, cứu sống nàng. Như vậy, ta chết cũng nhắm mắt. Thiên hương đậu khấu là một loại kỳ dị trái cây, loài hoa từ lâu diệt tuyệt, trên đời chỉ còn dư lại cuối cùng ba viên. Ăn nó, được nặng đến đâu thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu, nhưng ăn vào người gặp vĩnh viễn ngủ say, mãi đến tận có người tìm tới viên thứ hai thiên hương đậu khấu cũng này chi ăn bảo, mới có thể tỉnh dậy. Có điều nhất định phải ở trong vòng một năm dùng viên thứ ba thiên hương đậu khấu, mới có thể làm cho người triệt để cải tử hồi sinh, nếu không thì chính là công việc vô ích. Chu Vô Thị nhận hết bao nhiêu ghét bỏ, phí đi bao nhiêu công phu, thành lập một cái khổng lồ cơ sở dữ liệu, mục đích chính là phải tìm được thiên hương đậu khấu. Đáng tiếc, cho dù là hắn, cũng chỉ là tìm tới hai viên, cuối cùng một viên hắn sao vậy cũng không tìm được. Hắn nghĩ, chính mình trở thành hoàng đế, chẳng những có thể lập tố tâm vì là phi, còn có thể lợi dụng mạnh mẽ nhất cơ quan tình báo, đi tìm cuối cùng một viên thiên hương đậu khấu tam tích, cứu sống tố tâm, nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều mục nát. Nghe được Chu Vô Thị này khác nào trước khi lâm chung di trúc, Đoạn Tiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường ba người trầm mặc. Mà một bên Thành Thị Phi nhưng là há to miệng, bởi vì hắn nghe cha đã nói, hắn mẫu thân tên liền gọi Trình Tố Tâm. Hắn kinh hỉ bắt được Chu Vô Thị bay, thần hầu, Trình Tố Tâm là mẹ ta, ngươi nói mẫu thân ta không có chết, đây là có thật không? Cái gì, ngươi là Tố Tâm hải tử? Thần hầu nghe nói như thế cũng rất khiếp sợ, khóe miệng tràn ra huyết càng nhiều. Không sai, cha ta là Cổ Tam Thông, mẹ ta là Trình Tố Tâm, đây là cha ta trước khi lâm chung nói cho ta. Thành Thị Phi như thật nói rằng, nguyên lai ngươi là Tố Tâm hải tử, không trách nhìn thấy ngươi thời điểm, có loại cảm giác quen thuộc. Thành Thị Phi, đáp ứng ta, nhất định phải tìm tới thứ ba khóa thiên hương đậu khấu, cứu sống mẫu thân của ngươi. Chu Vô Thị nhìn Thành Thị Phi con mắt, đem viên thứ hai thiên hương đậu khấu giao cho trên tay của hắn. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi tìm viên thứ ba thiên hương đậu khấu. Thành Thị Phi nắm thật chặt trong tay hạt đậu, vô cùng kiên định nói rằng, ta biết cuối cùng một viên thiên hương đậu khấu ở nơi nào. Đang lúc này, Huyền Vũ đông nhiên mở miệng. Hán, làm cho hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Như vậy bảo vật, Chu Vô Thị tìm mấy chục năm đều không tìm được, Huyền Vũ người ngoài này sẽ biết. Kích động nhất chớ quá với Chu Vô Thị, hắn tránh thoát khỏi Thành Thị Phi tay, đánh gục ở Huyền Vũ bên chân, quỳ cầu đạo, văn cầu ngươi nói cho ta viên thứ ba thiên hương đậu khấu tam tích, văn cầu ngươi. Hắn tin tưởng Huyền Vũ sẽ không lừa hắn cái này sắp chết người, lúc này ánh mắt của hắn vô cùng sáng sủa, như là hồi quang phản chiếu bình thường. Ai? Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thể nguyện sống chết. Lục Tiểu Phượng nhìn thấy dáng dấp này Chu Vô Thị, cũng phát sinh chính mình cảm thán. Hắn chợt phát hiện chính mình hơi nhớ Nhung Thiết Băng, ta hay là nên đi tìm một hồi nàng, cùng với nàng hiểu rõ tâm ý của chính mình. Huyền Vũ không để ý đến Lục Tiểu Phượng cùng Thành Thị Phi bọn họ kinh ngạc, hắn nhìn dưới chân Chu Vô Thị, thở dài nói, năm đó Thục Phi chết bệnh trước, đưa Vân La quận chúa một viên Dạ Minh Châu, cái kia cuối cùng một viên tiên hương đậu khấu liền giấu ở Dạ Minh Châu bên trong. Vân La quận chúa, ta cùng với nàng quan hệ tốt nhất, ta vậy thì đi tìm nàng muốn. Thành Thị Phi nghe vậy, vô cùng kinh hỉ nói rằng, ha ha ha, Tố Tâm cuối cùng có cứu. Chu Vô Thị hài lòng cười to, sau đó như là tâm nguyện hoàn thành rồi bình thường, ngã trên mặt đất, khí tức đoạt tuyệt. Đến đây, uy chấn thiên hạ mấy chục năm thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, liền chết như vậy, chết ở một cái từ Đại Minh ở ngoài đến tiểu đạo sĩ trong tay. Người chết vạn sự không, bao nhiêu hùng tâm gian kế, bao nhiêu rảo quyệt mưu tính, toàn bộ đều tiêu tan hết sạch. Nghĩa phụ, Thượng Quan Hải Đường ba người nhìn chết đi Chu Vô Thị, có chút bi thống hô một tiếng. Thành tựu cô gái Hải Đường, càng là nước mắt chảy xuống. Huyền Vũ nhìn tất cả những thứ này, trầm mặc không nói. Chu Vô Thị đối với Tố Tâm cảm tình, đó là vô cùng chân thành, này không thể phủ nhận, cái này cũng là hắn mở miệng nói ra viên thứ ba thiên hương đậu khấu nguyên nhân. Không biết lúc này Nguyệt Nha Nhi đang làm cái gì. Huyền Vũ nhìn về phía đại tống bầu trời, hắn kỳ thực cũng có chút nhớ Nhung Nguyệt Nha Nhi. Độc tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư thân. Lễ trung thu vui sướng. Chương 189, Huyền Vũ muốn tiến cung. Chương 189, Huyền Vũ muốn tiến cung. Hộ Long Sơn trang một cái hoàn hảo trong đình viện, Huyền Vũ ngồi xếp bằng, làm như đang khôi phục tiên chân khí. Kỳ thực sự chú ý của hắn đặt ở trong đầu nhiệm vụ tiến độ trên. Xuống núi nhiệm vụ 4, luật bàn đã hoàn thành 9/3 trải qua đo lường, bất kể là Chu Vô Thị hấp công đại pháp vẫn là Càn Khôn đại Nazi, đều bị ký chủ đánh tan. Chu Vô Thị thua tâm phục khẩu phục, phù hợp ẩn dấu khen thưởng yêu cầu, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng ẩn dấu khen thưởng tiến độ 3/9. Nhìn này tiến độ, hắn cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Hừm, không sai, đi đến Đại Minh mới thời gian 2 ngày, ta liền hoàn thành rồi 9/3 nhiệm vụ, tốc độ này cùng ta định ra tốc chiến tốc thắng sách lược hoàn toàn phù hợp. Có điều đón lấy 3/4 ngày sợ là muốn dừng lại, ta muốn trước tiên khôi phục tiên chân khí mới được. Huyền Vũ cảm thụ một hồi trong cơ thể còn lại không nhiều tiên chân khí, trong lòng thở dài một tiếng. Cũng còn tốt hắn tiên công đã đột phá đến cảnh giới đại thành, coi như là ăn cơm lúc ngủ cũng có thể tự mình vận chuyển, quần quần không ngừng khôi phục tiên chân khí. Vì lẽ đó hắn tiên chân khí mới có thể khôi phục đến như thế nhanh, nếu không thì nhưng là không phải 3/4 ngày sự tỉnh. Hai ngày nay chiến đấu cường độ xác thực để ta mệt một chút, tu sửa một hồi cũng được, vừa bạn có thể đi siêu tầm một hồi Đại Minh đế quốc bên trong tăng lên công lực bảo vật. Huyền Vũ sờ sờ cảm. Ta nhớ rằng không sai lời nói, Đại Minh trong hoàng cung thì có một loại có thể tăng lên công lực bảo vật, Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên chính là bảo vật, sinh trưởng ở Thiên Sơn trên tuyết phong, 50 năm nở hoa, 50 năm thành thụ hậu tự nhiên phong cảnh, có thể giải thiên hạ bất động, có thể làm người công lực tăng gấp bội. Thiên hạ đệ nhất kịch bên trong, Thành Thị Phi trúng rồi ngũ độc cổ trùng chi độc, chỉ có 5 ngày thời gian có thể sống, Thượng Quan Hải Đường vì cứu hắn, từ trong hoàng cung trộm Thiên Sơn Tuyết Liên, giải Thành Thị Phi độc, đồng thời để hắn công lực tăng gấp bội. Bảo vật như vậy, không nên ở lại trong hoàng cung ăn đuổi. Ta nghĩ Chu Hậu Chiếu tiểu hoàng đế này nên rất tình nguyện giao cho ta đi, dù sao ta giúp hắn diệt trừ Chu Vô Thị cái họa lớn trong lòng này, hắn nên muốn cảm tạ ta. Hừm, nếu như đến thời điểm hắn không chủ động cho ta lời nói, vậy ta cũng chỉ thật chính mình đi lấy, cái này Thiên Sơn Tuyết Liên coi như là hắn cho ta tạ lễ được rồi. Huyền Vũ hơi một cười, nghĩ như vậy, hắn đã đem cái kia cây Thiên Sơn Tuyết Liên coi là chính mình vật trong túi. Đến nỗi Chu Hậu Chiếu tiểu hoàng đế này gặp sao vậy nghĩ, hắn có thể không để ý, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, không có gánh nặng trong lòng là được. Hiển nhiên, chuyện này sẽ không để cho hắn có cái gì gánh nặng trong lòng. Hơn nữa Tào Chính Thuần cũng vừa hay ở trong hoàng cung, ta muốn đi tìm hắn luận bàn, cũng nhất định phải tiến cung một chuyến, cứ như vậy, cũng coi như là tiện đường. Huyền Vũ nghĩ đến vị kia Tào Công Công. Vị này chính là bị tiểu hoàng đế nâng đỡ lên chống lại Chu Vô Thị, thế nhưng hiện tại Chu Vô Thị đã chết rồi, Tào Chính Thuần sẽ chính thức trở thành tiểu hoàng đế tân tâm phúc đại họa. Cái này Chu Hậu Chiếu lại muốn dùng cái gì thủ đoạn đối phó Tào Chính Thuần đây? Lẽ nào hắn muốn nâng đỡ Tây Hán, để Đông Xưởng cùng Tây Hán đối kháng, do đó đạt đến tân cân bằng? Rất có khả năng. Những cái được gọi là đế vương tâm thuật, nói trắng ra chính là chế hành chi thuật. Đối với này, Huyền Vũ cũng là hơi có một ít tâm đắc, dù sao âm dương cân bằng cũng là một loại ngăn được mà. Hắn tuy rằng không hiểu cái gì đế vương thuật, thế nhưng hắn hiểu luyện võ a. Nói tới luyện võ, cái kia tiểu hoàng đế là thuốc ngựa cũng không kịp hắn. Tây Hán Hán Công Vũ Hóa Điển cũng không phải một cái nhân vật đơn giản a. Một câu Đông Xưởng không dám giết người ta giết, Đông Xưởng không dám quản sự ta quản, liên thể hiện ra hắn thô bạo cùng dạ tâm. Nếu như tiểu hoàng đế thật sự nâng đỡ hắn, Tây Hán vẫn đúng là có thể có được tiên trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc biệt cho phép quyền lợi. Cũng không biết Vũ Hóa Điển thực lực so với Tào Chính Thuần Thiên Cương Đồng Tử Công làm sao. Huyền Vũ chưa từng thấy hai người này, tự nhiên không biết thực lực của bọn họ làm sao. Có điều hắn dám khẳng định chính là, hai người này thực lực gộp lại đều sẽ không là Chu Vô Thị đối thủ. Xem ra cùng Tào Chính Thuần luận bàn, ở 9 người bên trong, nên tính là dễ dàng nhất hoàn thành. Tào Chính Thuần Thiên Cương Nguyên Khí Cháo vừa nãy Chu Vô Thị đã biểu diễn quá, uy lực làm sao Huyền Vũ đã trong lòng nắm chắc. Tào Chính Thuần là khẳng định không có Chu Vô Thị loại kêu biến thái công lực, vì lẽ đó công phá hắn Thiên Cương Nguyên Khí Cháo nên đơn giản hơn nhiều. Thời gian cũng không lâu lắm. Đạp đạp đạp. Vài đạo tiếng bước chân vang lên. Liền thấy Đoạn Thiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường chờ tứ đại mật thám đi vào trong sân, đi theo bọn họ bên cạnh còn có Lục Tiểu Phượng. Huyền Vũ mở mắt liếc mắt nhìn năm người, mở miệng hỏi, "Chuyện của các ngươi xử lý xong?" Lục Tiểu Phượng mở miệng nói rằng, "Không sai, Hộ Long Sơn trang bên trong những người kia đã bị chúng ta đều xử lý xong. Bọn họ nhìn thấy thần hầu sau khi chết, phần lớn đều quy hàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rất ít. Nay còn muốn cảm tạ Lục đại hiệp cùng Huyền Vũ đạo trưởng trợ giúp, mới có thể thuận lợi như thế." Thượng Quan Hải Đường bốn người chắp tay nói cảm tạ. Vốn là Thành Thị Phi là chuẩn bị tiến cung đi tìm Vân La quận chúa muốn thiên hương đậu khấu, có điều hắn bị Thượng Quan Hải Đường kéo. Dù sao Chu Vô Thị chết rồi, Hộ Long Sơn trang còn sót lại một đống lớn hỗn loạn cần bọn họ xử lý, bọn họ không thể liền như vậy đi thẳng một mạch. Thiên hương đậu khấu ngay ở Vân La quận chúa nơi đó, thời điểm nào đi lấy đều được, không cần nóng lòng nhất thời. Mà Chu Vô Thị sao vậy nói đều là hoàng thúc, hắn chết nhất định sẽ gợi ra rất lớn náo động, sợ là toàn bộ đại minh đều muốn dung chuyển bất an. Bọn họ nhất định phải thu dọn thật chứng cứ, đem việc này tiền căn hậu quả mau chóng nói cho bệ hạ. Nghĩ đến bên trong, Thượng Quan Hải Đường cùng Đoạn Thiên Nhai mọi người không khỏi nhìn Huyền Vũ một ánh mắt. Huyền Vũ đạo trưởng, ngươi thật sự muốn theo chúng ta tiến cung sao? Ngươi liền không sợ hoàng đế bệ hạ trách tội? Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta cũng sẽ không vì ngươi ẩn giấu chân tướng. Bất kể là nghĩa phụ ta chuẩn bị tạo phản sự tình, vẫn là ngươi giết nghĩa phụ ta sự tình, chúng ta đều sẽ như thực chất bẩm báo. Liền ngay cả một bên Lục Tiểu Phượng cũng có chút lo lắng mở miệng nói rằng, đúng đấy Huyền Vũ, ngươi hiện tại công lực còn không khôi phục, thật sự muốn với bọn hắn đồng thời tiến cung sao? Nếu như là Huyền Vũ thời điểm toàn thịnh, hắn là khẳng định không lo lắng. Thế nhưng hiện tại Huyền Vũ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây. Nay có cái gì thật lo lắng cho? Chu Vô Thị mưu phản, ta đem hắn giết, đây là giúp tiểu hoàng đế một đại ân, hắn còn muốn cảm tạ ta đây. Hắn sẽ không đối với ta ra sao? Ta tin tưởng hắn không phải như thế không biết điều hoàng đế. Huyền Vũ khoát tay áo một cái, không hề để ý nếu Huyền Vũ đạo trưởng không để ý, vậy chúng ta liền lập tức khởi hành đi đến hoàng cung gặp đua đi, mau chóng đem việc này nói cho bệ hạ. Hiện tại Hộ Long Sơn trang ở ngoài tụ tập lượng lớn thám tử, nghĩa phụ chết cũng không biết còn có thể ẩn giấu bao lâu. Đoạn Tiên ngay mở miệng nói rằng, tuy rằng bọn họ phong tỏa tin tức, thế nhưng Huyền Vũ cùng Chu Vô Thị chiến đấu động tĩnh thực sự là quá to lớn, lúc này Sơn Trang ở ngoài có thể nói là vải đầy vô số con mắt, các thế lực lớn đều có. Nếu như không phải trong lòng có e rè, những người kia sợ là đã sớm xông tới tìm hiểu tin tức.